Chương 118, rỗ lẹt đồng hồ chương 118, rỗ lẹt đồng hồ cha, ngươi nhìn khối đồng hồ này như thế nào? Cùng ngươi bộ quần áo này thật xứng. Vũ Nhất Phàm chỉ vào một khối rỗ lẹt đồng hồ nói, trong lòng của hắn tính toán, lão ba vất vả nửa đời người, cũng nên hưởng thụ một chút. Vũ Đại Dũng xem xét cái kia long lánh giá cả ký, trong lòng run lên, liên tục khoát tay, nhi tử, cái này bày tỏ quá mắc, ta không cần. Ta một cái trồng trọt, mang tốt như vậy bày tỏ làm gì? Dập đầu đụng phải đau lòng. Dù sao cũng là cao cấp xa xỉ phẩm, quầy mỹ nữ phục vụ viên trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nghề nghiệp mỉm cười, nàng đã thấy rất nhiều đủ loại đủ kiểu khách nhân, nhưng giống Vũ Đại Dũng dạng này dạng gì, vẫn là để trong nội tâm nàng hơi động một chút. Thú hồ đồng dạng mỹ nữ nhìn thấy giống Vũ Nhất Phàm dài như vậy phải lại xoáy lại nhiều tiền, hơn nữa lại có hiếu tâm nam nhân, trên đời này thực sự là hiếm thấy. Mỹ nữ rất tình nguyện đâu. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, cũng không có bởi vì Vũ Đại Dũng cự tuyệt mà lộ ra chút nào không kiên nhẫn. Lý Quế Chi cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng tiến đến trước quầy, trợn to hai mắt, dùng sức nhìn thấy cái kia giá cả ký, trong miệng còn nói lẩm bẩm, khuê nữ, nơi này đồng hồ vì sao đắt như vậy, ngươi giúp ta đếm xem được thiếu. Mấy cái linh? Cái, mười, trăm, ngàn, vạn. Ai nha má ơi, không dám mấy cái đi, nhiều như vậy linh. Không có tiêu sai à? Mỹ nữ phục vụ viên vừa cười phía dưới, lộ ra hai cái dễ nhìn lúm đồng tiền, âm thanh ngọt ngào giải thích, nữ sĩ, cái này đồng hồ là rồ lẹ kinh điển tiểu, áp dụng chính là nàng dừng một chút. Gặp Lý Quế Chi vẫn là một mặt mờ mịt, liền đổi một thuyết pháp, đơn giản tới nói, đây chính là trong đồng hồ đeo tay Hermes dùng cũng là tốt nhất tài liệu, tố công cũng là tinh tế nhất, hơn nữa, bảo đảm giá trị tiền gửi. Bảo đảm giá trị tiền gửi. Lý Quế Chi nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngươi là, cái này bày tỏ mang mấy năm còn có thể bán lấy tiền. Mỹ nữ phục vụ viên gật gật đầu, trên lý luận là như vậy, bất quá cụ thể còn phải xem thị trường đi tỉnh. Lý Quế Chi nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, quay đầu đối với Vũ Đại Dũng nói, lao đầu tử, nhi tử muốn cho ngươi mua, ngươi liền cầm lấy. Cái này bày tỏ còn có thể bán lấy tiền, ta coi như tiết kiệm tiền. Lại nói, nhi tử bây giờ có tiền đồ, mua cho ngươi khối dễ bày tỏ thế nào? Ngươi mang ra ngoài cũng có mặt mũi. Vũ Đại Dũng vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là đừng thế nhưng là. Quyết định như vậy đi. Lý Quế Chi giải quyết dứt khoát. Vũ Nhất Phàm cười đối với phục vụ viên nói, liền khối này, bọc lại. Mỹ nữ phục vụ viên lập tức lấy ra tờ OSK, tốt tiên sinh, xin hỏi ngài là quét thẻ vẫn là quét thẻ? Vũ Nhất Phàm móc ra hắc tạm, đưa tới. Mỹ nữ phục vụ viên tiếp nhận hắc tạm, con mắt hơi hơi trợ to, thẻ này. Nàng mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng tại trong tiệm gặp qua không ít việc đời, loại này hắc tạp cũng không phải là người bình thường có thể có. Trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán Vũ Nhất Phàm thân phận, động tác trên tay không chút nào không dám thất lễ. Vũ Nhất Phàm sợ đem Vũ Đại Dũng dọa đến trực tiếp mất đi, chọn một giá cả tương đối tiện nghi chút, 168,000888. Dù vậy, khi Vũ Đại Dũng nghe thấy con số này, tay vẫn là không nhịn được run một cái, kém chút đem vừa bưng lên chén trà bước. Nhi tử, này, đây cũng quá đắt, ta không mua, lui a. Vũ Đại Dũng đau lòng thẳng xoa tay. Tiền này đều đủ trong nhà nắp hai gian tân phòng. Lý Quế Chi cũng cảm thấy có chút thì đau, nhưng nàng càng đau lòng hơn nhi tử, biết Vũ Nhất Phàm đây là muốn cho lão lưỡng khẩu cao hứng một chút. Cha, không có chuyện gì, tiền này với ta mà nói không tính là gì. Vũ Nhất Phàm cười an ủi, hắn tổng không thể nói mình có hệ thống, dùng tiền còn có thể phản hiện a. Không tính là gì. Nhi tử, ngươi cũng đừng mạo xưng là trang hảo hắn a. Vũ Đại Dũng vẫn là không yên lòng, hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Vũ Nhất Phàm biết lao ba tinh khí, cũng không nhiều giảng giải, trực tiếp lôi kéo Vũ Đại Dũng đi đến trước quầy. Đối với phục vụ viên nói, liền khối này, bọc lại. Tuy nói không phải mấy trăm vạn mấy chục triệu, nhưng nhìn xem lão bà cái kia vừa đau lòng lại cao hứng, muốn tự tuyệt lại không bỏ được vẻ mặt phức tạp, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ấm áp, tiền này xài đăng giá, thật sự sảng khoái. Hắn âm thầm đắc ý, lão bà a lão bà, con của ngươi bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng này, về sau ngươi liền đợi đến hưởng phúc a. Quẹt thẻ xong, kết xong sổ sách, không có mấy giây, trong đầu liền chuyển đến máy móc âm. Đinh. Túc chủ tiêu phí 168.888 nguyên. Phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 33777600 nguyên đã đến sổ sách, Vũ Đại Dũng ngoài miệng nói không cần, cơ thể cũng rất thành thật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đồng hồ, đeo ở cổ tay, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. "Cha, dễ nhìn a?" Vũ Nhất Phàm cười hỏi. "Dễ nhìn, dễ nhìn." Vũ Đại Dũng liên tục gật đầu, chính là quá mắc, về sau cũng không thể loạn như vậy tốn tiền. "Biết cha, ta có chừng mực." Vũ Nhất Phàm ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại suy nghĩ, về sau còn phải cho cha mẹ mua càng nhiều đồ tốt. Cho Vũ Đại Dũng mua xong đồng hồ, Vũ Nhất Phàm lại dẫn người một nhà đi tới quả táo cửa hàng. Trong lòng của hắn tính toán, muội muội cũng sắp thi đại học, phải cho nàng thay cái điện thoại mới, thuận tiện tra tư liệu, cũng làm cho nàng cao hứng một chút. "Tiểu Kiều, ngươi nhìn cái này như thế nào?" "Tiểu mới nhất, bộ nhớ cũng lớn, chụp ảnh hiệu quả cũng tốt." Vũ Nhất Phàm chỉ vào một cái hoa hồng màu vàng iPhone, trưng cầu muội muội ý kiến. Hắn nhớ kỹ Vũ Tiểu Kiều vẫn muốn cái chụp ảnh dễ nhìn điện thoại, thuận tiện nàng xuống Mỹ. Vũ Tiểu Kiều trợn cả mắt lên, hai tay nhận lấy điện thoại di động, trong màn hình chiếu ra nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ. "Oa, ca, đây chính là kiểu mới nhất iPhone a. Bạn học ta các nàng đều dùng cái này. Ca, ngươi thật muốn mua cho ta a?" Nàng có chút không thể tin được, điện thoại di động này có thể không tiện nghi, thật tốt mấy ngàn đâu. "Đó là đương nhiên, ca của ngươi lúc nào lừa qua ngươi?" Vũ Nhất Phàm cười vớt một cái muội muội cái mũi. Vũ Tiểu Kiều ôm điện thoại mới, yêu thích không buông tay, trên màn hình chợt tới chợt lui, trong miệng còn càng không ngừng nhắc tới, "Quá đẹp, quá lưu loát. Ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Chờ ta thi lên đại học, nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Lý Quế Chi cười híp mắt nhìn xem nữ nhi, cũng thay nàng cao hứng, bất quá ngoài miệng vẫn là không nhịn được căng dặn, "Kiều Kiều, có điện thoại mới cao hứng thì cao hứng, nhưng tuyệt đối đừng làm trễ nải học tập. Sang năm liền muốn thi đại học, đây chính là đại sự. Ngươi nếu là thi không đậu đại học tốt, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." Vũ Kiều Kiều thè lưỡi, "Biết rồi mẹ. Ta bảo đảm học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước. Tranh thủ thi một cái đại học tốt, để các ngươi nhị lao hưởng phúc." Vũ Nhất Phàm cương chịu sờ lên đầu của muội muội, "Mẹ lời nói nghe được không? Học tập cho giỏi, đừng cả ngày liền biết xú Mỹ. Bất quá, ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng là có thể. Học tập cùng giải trí muốn kết hợp lại, khổ nhàn kết hợp đi." Vũ Kiều Kiều liên tục gật đầu, "Ừ, ca nói rất đúng. Ta nhất định nghe ca." Trong nội tâm nàng đắc ý, ca bây giờ thực sự là càng ngày càng có phong phạm, không chỉ có tiền, còn như thế hội nói chuyện, đơn giản chính là hoàn mỹ ca. Đinh. Túc chủ tiêu phí 12.888 nguyên, phát động gấp trăm lần phản hiện kim ngạch 1288800 nguyên đã đến sổ sách, Vũ Nhất Phàm muốn cho nhị lão cũng thay cái điện thoại mới, nhưng là bọn họ nói dùng không quen quả táo điện thoại, Lý Quế Chi loay hoay Vũ Kiều Kiều đào thải xuống điện thoại di động cũ, cười miệng toét toét, "Nhi tử, cái này smartphone, mẹ thật đúng là chơi không chuyện. Những cái này tiểu phương khối, điểm tới điểm lui, thấy đầu ta choáng. Vẫn là muội muội của ngươi cái này điện thoại di động cũ hảo, có thể nhìn tin tức, còn có thể với ngươi video, đủ dùng rồi." Chương 119, lão mụ cũng đông nhiên biến hào khí. Chương 119, lão mụ cũng đông nhiên biến hào khí. Vũ Đại Dung cũng lại gần xem náo nhiệt, hắn tiếp nhận điện thoại di động cũ, đeo lên kính lão, vụt về hoạt động lên màn hình, trong miệng lẩm bẩm, "Cái đồ chơi này, thật là có chút ý tứ. Có thể xem kịch, còn có thể nhìn dự báo thời tiết, so ta lão đầu kia cơ mạnh hơn nhiều." Vũ Nhất Phàm thấy thế, dở khóc dở cười. Hắn muốn cho cha mẹ cũng thể nghiệm một chút mới nhất khoa học kỹ thuật, không nghĩ tới bọn hắn càng ưa thích phục cổ phong. "Cha, mẹ, các ngươi nếu là ưa thích loại thao tác này đơn giản, ta cho các ngươi mua hàng nội địa. Chuyên môn vì người già thiết kế, chữ lớn, lớn tiếng, công năng cũng thực dụng." Vũ Nhất Phàm đề nghị. Lý Quế Chi nghe xong, con mắt tỏa sáng, còn có chuyên môn cho người già thiết kế điện thoại. "Vậy thì tốt. Nhi tử, ngươi thật là hội thương người. Bất quá, cũng đừng mua quá đắt, có thể sử dụng là được." Vũ Đại Dung cũng liền gật đầu liên tục, "Đúng đúng đúng, đừng làm loạn dùng tiền. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, giữ lại cưới vợ dùng." Vũ Nhất Phàm tâm bên trong ấm áp, cha mẹ tổng là như thế này, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. "Cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Cho các ngươi mua điện thoại di động tiền, vẫn phải có." Hắn vô bộ ngực cam đoan. Vũ Kiều Kiều ở một bên gây rối, "Ca, ngươi cho cha mẹ mua lão niên cơ, vậy ta điện thoại di động cũ, liền về ba ta. Cái kia cha ta chẳng phải là trở thành nhà chúng ta tối chiều người." "Ha ha." Vũ Đại Dũng bị nữ nhi trêu chọc, mặt mo đỏ ửng, giả bộ sinh khí, "Nha đầu chết tiệt, dám chê cười cha ngươi. Nhìn ta không đánh cái mông ngươi." Vũ Kiều Kiều cười trốn đến Vũ Nhất Phàm thân sau, "Ca, cứu mạng a. Cha muốn đánh người." Người một nhà không nhịn được cười, ấm áp không khí tràn ngập trong không khí. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cha mẹ cùng muội muội khuôn mặt tươi cười, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt hơn. Thừa dịp cha mẹ cùng muội muội không chú ý, Vũ Nhất Phàm lặng lẽ cho Vũ Kiều Kiều đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vũ Kiều Kiều tâm linh thần hội tiến đến Lý Quế Chi bên hai, nhỏ giọng thầm thì, "Mẹ, anh ta bây giờ nhưng có tiền. Ngươi khách khí với hắn gì? Ngươi liền nói muốn một cái kim vòng tay, nhìn hắn có mua hay không." Lý Quế Chi trừng mắt, "Nha đầu chết tiệt, bù ra ý định gì? Ca của ngươi kiếm tiền dễ dàng sao? Ta cũng không thể để cho hắn xài tiền bậy bạ." Vũ Kiều Kiều bĩu môi, "Mẹ, ngươi chính là quá thành thật. Anh ta bây giờ là đại khoản ngươi thì phải ác hung ác điệu tể hắn một trận. Bằng không thì hắn đều không biết đau lòng tiền." Lý Quế Chi do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái, "Không nên không nên, ta không thể làm ra loại chuyện này." Vũ Kiều Kiều thấy thế, lại quay đầu đối với Vũ Đại Dũng nói, "Cha, ngươi nhìn ta mẹ, nhiều keo kìa ta. Ngươi cũng không khuyên một chút nàng." Vũ Đại Dũng cười hắc hắc, "Mẹ ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể phung phí nhi tử tiền. Ta chiếc đồng hồ đeo tay này đã đủ dọa người, ta đều không dám mang theo đi ra ngoài, vạn nhất lao trương bọn hắn thấy được, còn không phải đem ta khối này lão cốt đầu phá hủy đi. Bọn hắn đám lao ra kia, đỏ mắt đâu." Lý Quế Chi giận trách mà trừng Vũ Đại Dũng một mắt, "Nhìn ngươi chút tiền đồ kia. Nhi tử mua cho ngươi khối đồng hồ, ngươi liền sợ cái này sợ kia. Mang ra ngoài, để cho bọn hắn hâm mộ đi. Để cho bọn hắn biết, con của chúng ta có bản lĩnh." Vũ Đại Dũng gãi gãi đầu, cười hắc hắc không nói lời nào. Vũ Kiều Kiều lại gần, kéo Vũ Đại Dũng cánh tay, làm nũng nói, "Cha, ngươi liền mang theo đi. Rất dễ nhìn nha. Ngươi nhìn ngươi, đeo lên cái này bày tỏ, lập tức trẻ 10 tuổi, đều nhanh bắt kịp anh ta." Vũ Đại Dũng bị nữ nhi thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng lại nói, "Đi đi đi, tiểu nha đầu phía tử, liền hội dỗ cha ngươi vui vẻ." Vũ Nhất Phàm nhìn xem lão ba bộ kia nghĩ mang lại không dám đeo xoắn suýt bộ dáng, trong lòng một hồi buồn cười. Hắn biết, lão ba đây là sợ quá rêu rao, chọc người lời ong tiếng ve. Vũ Đại Dũng cẩn thận từng ly từng tí đem đồng hồ đeo tay hái xuống, bỏ vào trong túi áo trên, vỗ vỗ, giống như là chỉ sợ nó bay tựa như. Lý Quế Chi nhìn xem Vũ Đại Dũng bộ kia dáng vẻ chú ý cẩn thận, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, "Ta nói lao đầu tử, về phần ngươi sao? Một cái đồng hồ mà thôi, cũng không phải thỏi bằng dòng." Lão mụ cũng đống nhiên biến hào khí. Vũ Đại Dũng trừng Lý Quế Chi một mắt, "Ngươi biết cái gì? Đây chính là nhi tử tấm lòng thành. Lại nói, cái này bày tỏ đắt như vậy, vạn nhất dập đầu đụng phải, lòng ta đau." Vũ Nhất Phàm cười nói, "Cha, không có chuyện gì, thật muốn dập đầu đụng phải, ta cho ngươi thêm mua một khối. Vũ Đại Dũng nghe xong, vội vàng khoát tay, đừng, cũng đừng mua nữa. Khối này là đủ rồi.
Đủ.
Vũ Kiều Kiều ở một bên cười trộm, nghĩ thầm, lão ba thật là quá đáng yêu. Kỳ thực Vũ Đại Dũng là nghĩ nhiều, cái này Dỗ Lẹt mặc dù kim quang lòng lánh, nhưng tiểu dáng điệu thấp nội liễm, không hiểu công việc người, chợt nhìn, thật đúng là không chắc chắn có thể nhận ra, nói không chừng còn tưởng rằng là mấy trăm khối đồng hồ cơ. Dù sao, thời đại này, mang giả danh tiếp nhiều người đi, ai không có chuyện gì nhìn chằm chằm thủ đoạn của người khác tự nhìn. Lại nói, người trong thôn phần lớn đối với mấy cái này xa xỉ phẩm không có khái niệm, bọn hắn quan tâm hơn chính là nhà ai đóng tân phòng, nhà ai mua xe mới, nhà ai nhi tử cưới con dâu, nhà ai cháu trai thi đậu đại học. Một khối đồng hồ, trong mắt bọn hắn, kém xa một con lợn tới thực sự. Bất quá cũng có yêu nói nguyên tuyên lão phụ nữ nhóm người. Nhà ai nhi tử nữ nhi không kết hôn, các nàng đều phải quản, còn mang mắng người ta thiêu tam giản tứ. Thế đạo này, thực sự là không nghĩ ra a. Tổng chi, chính mình như thế nào sảng khoái là được rồi, quản hắn đây này. Đi dạo xong đường phố, người một nhà đi tới một tiệm ăn hạng sang ăn cơm. Vũ Kiều Kiều kéo Lý Quế Chi cánh tay, hưng phấn mà nói, mẹ, nhà này phòng ăn ta cùng đồng học tại tiệm tóc soát đã đến, nói thức ăn bên trong ăn rất ngon đấy. Chỉ là có chút quý, một phần thức ăn đều phải hơn mấy trăm đâu. Lý Quế Chi nghe xong, lông mày hơi nhíu lại, đắt như vậy. Vậy chúng ta đổi một nhà khác ga, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Vũ Nhất Phàm cười nói, mẹ, hôm nay cao hứng, chúng ta liền ăn bữa ngon. Ngươi cùng cha khổ cực hơn nửa đời người, cũng nên hưởng thụ một chút. Vũ Đại Dũng cũng nói, đúng vậy à, Quế Chi, nhi tử bây giờ có tiền đồ, chúng ta không ăn hắn phải mất hứng. Lý Quế Chi không lay chuyển được Vũ Nhất Phàm cùng Vũ Đại Dũng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, vậy được rồi, bất quá cũng không thể điểm nhiều lắm, lãng phí. Tiến vào phòng ăn, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phục vụ viên lấy ra menu, Vũ Nhất Phàm trực tiếp đưa cho Vũ Kiều Kiều, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, hôm nay ca mời khách. Vũ Kiều Kiều reo hò một tiếng, tiếp nhận menu, con mắt đều nhanh sáng lên. Nàng đã sớm nghĩ đến nhà này phòng ăn nếm thử, thế nhưng là một mực không nỡ. Hôm nay cuối cùng có thể thả ra cái bụng ăn. Lý Quế Chi nhìn xem trong thực đơn những món ăn kia tên, trong lòng lén nói thầm, cái này đều món gì à, tên dài như vậy, cũng đều đắt như vậy. Vũ Đại Dũng nhưng là một bộ dáng sao cũng được, ngược lại hắn cũng không hiểu, chỉ cần nhi tử cao hứng liền tốt. Vũ Kiều Kiều một hơi điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, còn điểm một bình rượu đỏ. Lý Quế Chi xem xét, đau lòng giật giật, khuê nữ, đây cũng quá nhiều a. Chúng ta ăn không hết a. Vũ Kiều Kiều cười hì hì nói, mẹ, không có chuyện gì, ăn không hết đóng gói. Vũ Nhất Phàm cười nói, đúng, Kiều Kiều ngươi điểm a, ca đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Nhi tử, ngươi đi đâu a? Lý Quế Chi hỏi. Mẹ, ta đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại. Vũ Nhất Phàm nói xong, hướng Vũ Kiều Kiều chớp chớp mắt, quay người bước nhanh đi ra phòng ăn. Lý Quế Chi nhìn xem Vũ Nhất Phàm bóng lưng, nhíu mày, đứa nhỏ này vừa không phải mới lên qua nhà vệ sinh đi, tại sao lại đi, không biết là cơ thể mắc lỗi đi. Mấy ngày nay nhìn hắn thần thần thao thao. Chương 120, cái này xin đều mở đến chỗ nào rồi, cũng không chê e lệ. Chương 120, cái này xin đều mở đến chỗ nào rồi, cũng không chê e lệ. Vũ Đại Dũng ở một bên trấn an nói, này, người trẻ tuổi đi, nước uống nhiều, bình thường. Ngươi đừng ngủ quan tâm. Vũ Kiều Kiều lòng tựa như gương sáng, biết ca ca chắc chắn là đi làm đại sự, nàng cố ý đổi chủ đề, mẹ, ngươi nhìn món ăn này, kêu cái gì hỏa diễm băng kỳ lắm, nghe liền tốt có ý tứ, chúng ta chọn một cái nếm thử thôi. Sự chú ý của Lý Quế Chi quả nhiên bị hấp dẫn, bắt đầu nghiên cứu menu. Lại nói Vũ Nhất Phàm ra phòng ăn, thẳng đến trong thương trường Chu Đại Hủ Dìn cửa hàng. Hắn nhớ kỹ lão mụ nói thầm qua nhiều lần, nói trong thôn ai mua kim trạc tử, ai mua dây chuyền vàng, hâm mộ không được. Trước đó không có tiền, chỉ có thể nghe, bây giờ có tiền, nhất thiết phải cho lão mụ an bài bên trên. Hắn vừa vào cửa hàng liền thẳng đến dễ thấy nhất quầy hàng. Tủ viên tiểu tỷ tỷ xem xét khí thế này, liền biết tới khách hàng lớn, lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón, tiên sinh ngài khỏe, muốn nhìn chút gì? Vũ Nhất Phàm nhìn lướt qua trong quầy vàng óng ánh đồ trang sức, chỉ vào một cái chừng lớn bằng ngón cái long phượng chỉnh tượng kim trạc tử nói, cái này, lấy ra xem. Tủ viên tiểu tỷ tỷ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vòng tay, giới thiệu nói, tiên sinh ngài thật có ánh mắt, cái này là tiệm chúng ta bạo kiểu, vàng 1999, trọng 66 khắc, ngụ ý cắt tường như ý, lục lục đại thuận. Ngài nhìn cái này chạm trổ, nhiều tinh xảo. Vũ Nhất Phàm ước lượng, trọng lượng 10 phần, tiểu dáng cũng đại khí, lão mụ chắc chắn ưa thích. Hắn lại chỉ vào một đầu đồng dạng vàng óng ánh dây chuyền nói, đầu này cũng lấy ra xem. Tủ viên tiểu tỷ tỷ lại lấy ra dây chuyền, giới thiệu nói, sợi dây chuyền này cùng vòng tay là một bộ, cũng là vàng 1999, trọng 88 khắc, ngụ ý phát tải, lâu lâu dài dài. Ngài nhìn cái này dây xích, nhiều rắn chắc. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, lão mụ mang theo bộ này đồ trang sức, đi ở trong thôn, cái kia nhiều lắm có mặt mũi. Hắn không chút do dự nói, đi, liền hai thứ này, bọc lại. Tủ viên tiểu tỷ tỷ vui vẻ ra mặt, được rồi. Tiên sinh ngài là quét thẻ vẫn là quét thẻ? Vũ Nhất Phàm móc ra hắc tạm, đưa tới. Vũ Nhất Phàm lại mua kiện á thức sơn sám, không quá biết chọn, ngược lại cái nào kiện quý liền mua món đó. Một trận mấy phút thao tác, lại tới sổ. Đinh. Túc chủ tiêu phí 299.999 nguyên, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 599.9800 nguyên đã đến sổ sách, hắn mang theo đóng gói tuyệt đẹp hộp trang sức cùng giấy lớn cái túi, khẽ hát về tới phòng ăn. Vừa vào cửa, liền thấy Lý Quế Chi đang đưa cổ ra bên ngoài nhìn quanh. Mẹ, nhìn cái gì đấy? Vũ Nhất Phàm cười đi qua. Lý Quế Chi xem xét là Vũ Nhất Phàm giận trách, ngươi đứa nhỏ này, đi nhà vệ sinh tại sao lâu như thế? Ta còn tưởng rằng ngươi đi trong nhà vệ sinh nữa nha. Vũ Nhất Phàm đem trong tay đồ trang sức cái túi hướng về Lý Quế Chi trước mặt đưa một cái, mẹ, tặng cho ngươi. Đây là gì? Lý Quế Chi nghi ngờ tiếp nhận cái túi, mở ra xem, lập tức choáng váng. Vàng óng ánh vòng tay cùng dây chuyền, ở dưới ngọn đèn lóng lánh mê người tia sáng. Này, đây là Lý Quế Chi âm thanh đều run rẩy. Vũ Kiều Kiều ở một bên gây rối, hoa, ca, ngươi thật lợi hại. Vậy mà cho mẹ mua lớn như thế kim trạc tử cùng dây chuyền vàng. Vũ Đại Dung cũng lại gần nhìn, trợn cả mắt lên, nhi tử, ngươi này, đây cũng quá quý trọng. Vũ Nhất Phàm cười nói, mẹ, ngươi không phải vẫn muốn kim trạc tử cùng dây chuyền vàng sao? Hôm nay ta cao hứng, liền mua cho ngươi. Ngươi đeo lên thử xem có đẹp hay không. Lý Quế Chi kích động đến tay cũng không biết hướng về chỗ nào thả, hảo, hảo. Ta thử xem. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy vòng tay, đeo ở cổ tay, cái kia vàng óng ánh vòng tay nổi bật lên cổ tay của nàng đều trắng mấy phần. Vòng tay có chút chậm, rơi cho nàng trong lòng cũng nặng trĩu, đây chính là nhi tử tấm lòng thành a. Nàng đem dây chuyền đeo trên cổ, hướng về phía thủy tinh phòng ngăn tường chiếu chiếu, lập tức cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều. Mẹ, đẹp không? Vũ Nhất Phàm cười hỏi. Dễ nhìn, dễ nhìn. Chính là quá quý trọng. Lý Quế Chi sở lấy trên cổ dây chuyền, trong lòng vừa vui sướng lại đau lòng. Vũ Kiều Kiều lại tại một bên khoa tay múa chân, mẹ, ngươi cũng đừng đau lòng tiền. Anh ta bây giờ thế nhưng là người giàu có, chút tiền ấy với hắn mà nói, chín châu mất sợi lông. Vũ Đại Dung cũng cười nói, đúng vậy a, Quế Chi, nhi tử hiếu kính ngươi ngươi liền thu lấy, mang ra ngoài, để cho trong thôn những cái kia lão nương môn nhi hâm mộ đi. Lý Quế Chi bị Vũ Đại Dung cùng Vũ Kiều Kiều nói đến tâm hoa nộ phóng, ngoài miệng vẫn còn giận trách, cha con các người hai, liền biết cùng một chỗ tới dỗ ta. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng lại đắc ý nữ nhân nào không thích đồ trang sức. Huống chi đây vẫn là nhi tử tạo. Lý Quế Chi sờ lấy trên cổ tay kim trạc tử, lại sờ cổ một cái bên trên dây chuyền vàng, càng xem càng ưa thích. Nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra Vũ Kiều Kiều đảo thải xuống điện thoại di động cũ, hướng về phía màn hình cẩn thận chiếu chiếu. Ai u, thật đúng là đừng nói, cái này kim trạc tử dây chuyền vàng, phối hợp ta tấm mặt bao này, vẫn rất dễ nhìn. Lý Quế Chi cười miệng toét toét. Vũ Đại Dũng nhìn xem Lý Quế Chi bộ kia vui dạo dược bộ dáng, cũng không nhịn được cười, ngươi nha, chính là một cái lao ngân đồng. Vũ Kiều Kiều thì tại một bên vuốt đuôi lịnh bợ, mẹ, ngươi nơi nào già? Ngươi đeo lên cái này kim trạc tử dây chuyền vàng, ít nhất trẻ 10 tuổi. Nhìn xem giống như tỷ ta. Quỷ nha đầu, liền hội dỗ mẹ ngươi vui vẻ. Lý Quế Chi cười điểm một chút Vũ Kiều Kiều cái chán. Vũ Nhất Phàm nhìn xem lão mụ bộ kia dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng đặc biệt thỏa mãn. Mẹ, ngươi thử lại lần nữa bộ quần áo này, xem có vừa người không? Vũ Nhất Phàm lại từ túi mua đồ bên trong lấy ra một kiện sườn xám, đưa cho Lý Quế Chi. Hắn cảm thấy lão mụ mặc sườn xám nhất định dễ nhìn, hắn thấy qua trẻ tuổi lão mụ mặc sườn xám dáng vẻ rất đẹp. Lý Quế Chi tiếp nhận sườn xám, nhãn tình sáng lên, ý đi phục này thật dễ nhìn. Bao nhiêu tiền a? Mẹ, ngươi chớ xía vào bao nhiêu tiền, ưa thích liền thử xem. Vũ Nhất Phàm thúc giục nói. A, bây giờ liền thí. Không được a, ta đi về nhà xuyên. Vũ Đại Dũng con mắt lóe sáng sáng, không có việc gì, lão bà, ta cũng nghĩ nhanh lên nhìn thấy. Lý Quế Chi không lay chuyển được Vũ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cầm sườn xám tiến vào quảng trường khách quý nghỉ ngơi ở giữa. Cũng không lâu lắm, Lý Quế Chi mặc sườn xám trở về. Vũ Nhất Phàm cùng Vũ Đại Dũng, Vũ Kiều Kiều đều nhìn ngây người. Chỉ thấy Lý Quế Chi người mặc ám hồng sắc thêu hoa sườn xám, dáng người thướt tha, khí chất ưu nhã, nào còn có nửa điểm nông thôn phụ nữ dáng vẻ. Đơn giản giống như là từ trong bức họa đi ra quý phụ nhân. "Mẹ, ngươi cũng quá đẹp a." Vũ Kiều Kiều kinh hô. Vũ Đại Dung cũng thấy trợn cả mắt lên, "Lão, lão bà tử, ngươi, ngươi thật dễ nhìn." Lý Quế Chi bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, cũng cảm thấy bộ quần áo này đặc biệt sân nàng. "Nhi tử, y phục này bao nhiêu tiền a?" "Quá mắc, ta liền lui a." Lý Quế Chi vẫn còn có chút không nỡ. "Mẹ, y phục này không đắt, ngươi mặc a. Ngươi mặc lấy dễ nhìn, ta cao hứng." Vũ Nhất Phàm cười nói. "Thật không đắt." Lý Quế Chi vẫn là có chút không yên lòng. "Thật không đắt." "Mẹ, ngươi liền yên tâm xuyên a. Về sau ta cho ngươi thêm mua càng thật tốt hơn nhìn quần áo." Vũ Nhất Phàm bảo đảm nói. Đúng lúc này, một cái tranh chua âm thanh truyền đến. "Ừ, Quế Chi à, ngươi cũng tuổi lớn bao nhiêu người, còn mặc loại này lộ bắp đùi sờ sám. Cũng không sợ phong thấp lao thấp cấp. Cái này xin đều mở đến chỗ nào rồi, cũng không chê e lệ." Chương 121, ngươi cái miệng này là lao phân sao? Chương 121, ngươi cái miệng này là lao phân sao? Vũ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tam Thẩm Vương Thúy Hoa. Nàng đang hai tay ôm ngực, liếc mắt nhìn, một mặt kinh bỉ nhìn xem Lý Quế Chi. Vương Thúy Hoa cái kia trương thoa thật dày phấn lót khuôn mặt, bởi vì ghen ghét mà vặn béo lên, giống một tấm nhào nặn nhũ lại mở rộng báo chí cũ. Tam Thẩm là trong thôn nổi danh người nhiều chuyện, thích nhất đông gia trưởng tây gia đoạn nói người lời ong tiếng ve, nhà ai có chút gì sự tình, nàng có thể thêm dầu thêm mỡ truyền đi toàn thôn đều biết. Liên lần trước nàng giúp Vũ Nhất Phàm giới thiệu tại ngân hàng công tác nữ hài tử, nhất định phải cường điệu nhân gia nữ hài cỡ nào ưu tú bao nhiêu, việc làm cỡ nào thể diện, còn kém đem con của ngươi trèo cao không bên trên mấy người viết chữ ở trên mặt. Kết quả bị Vũ gia cự tuyệt, nàng gái miệng đó càng là không chịu ngồi yên, khắp nơi nói Vũ gia không biết tốt xấu, mắt cao hơn đầu, đáng đời nhi tử cô độc. Vũ Nhất Phàm đối với cái này Tam Thẩm không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, cũng không thể ngay mặt về mặt. Hắn nhíu mày, vừa định mở miệng, Lý Quế Chi đã trước một bước mắng trở về, ta nói Vương Thúy Hoa, ngươi cái miệng này là lao phân sao? Thúi như vậy, ta xuyên cái gì quần áo, liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản thiên quản địa, còn quản được ta xuyên cái gì? Ta cái này sườn sáng thế nào? Làm phiền ngươi mắt. Ngươi có bản lãnh cũng mặc một bộ, để cho ta nhìn một chút ngươi cái kia thùng nước eo có thể hay không nhét vào. Vũ Đại Dũng cũng tại một bên phụ họa, chính là, lão bà của ta mặc cái gì đều dễ nhìn. Không giống có ít người, khoác cái bao tải cũng giống như chạy nạn. Vũ Kiều Kiều càng là trực tiếp liếc mắt, Tam Thẩm, ngươi đây là ước ao ghen tị a? Nhìn ta mẹ mặc sườn sám dễ nhìn, chính mình xuyên không bên trên, liền nói ngồi trầm trọng. Ngươi vóc người này, hay là trở về xuyên ngươi áo dài a? Vương Thúy Hoa bị một nhà ba người mắng phải á khẩu không trả lời được, một gương mặt mo trướng trở thành màu gan heo. Nàng không nghĩ tới Lý Quế Chi hôm nay lợi hại như vậy, cũng dám trước mặt mọi người mắng nàng. Nàng tức giận phải toàn thân phát run, chỉ vào Lý Quế Chi cái mũi mắng, ngươi giỏi lắm Lý Quế Chi ngươi. Ngươi chờ. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đắc ý tới khi nào? Ta chờ đâu? Lý Quế Chi không yếu thế chút nào, ngươi có bản lĩnh liền đến, đừng chỉ múa mép khua môi. Vương Thúy Hoa quẳng xuống một câu ngoan thoại, ảo não đi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem lão mụ bộ kia dáng vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, nhịn cười không được. Hắn biết, lão mụ đây là đang bảo vệ hắn, không muốn để cho hắn ở trước mặt người ngoài mất mặt. Mẹ, ngươi thật lợi hại. Vũ Nhất Phàm giơ ngón tay cái lên. Đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lý Quế Chi đắc ý dương đầu lên, khoe mắt đuôi lông mày cũng là không giấu được ý cười, một phàm, ta mẹ ngươi cãi nhau ầm ĩ đói bụng, có thể lên thức ăn đi. Vũ Kiều Kiều ôm bụng, cười ngã nghiêng ngã ngửa, mẹ, ngươi cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh. Tam Thẩm cái miệng đó, bình thường ai cũng nói không lại nàng, hôm nay xem như gặp phải đối thủ. Vũ Đại Dung cũng vui vẻ ha ha mà nhìn xem Lý Quế Chi trong ánh mắt tràn đầy cương triều, lão bà tử, ngươi vừa rồi mấy câu nói kia, nói đến thật gọi một cái thông khoái. Ta nghe đều hả giận. Vũ Nhất Phàm cười cho Lý Quế Chi giơ ngón tay cái, mẹ, ngươi cái này mồm mép công phu, thực sự là càng ngày càng lợi hại. Về sau nếu ai dám khi dễ nhà chúng ta, ngươi cứ như vậy mắng trở về. Lý Quế Chi bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, nàng vô vô Vũ Nhất Phàm tay, nói, nhi tử, ngươi yên tâm, có mẹ tại, ai cũng đừng nghĩ khi dễ các ngươi. Ha 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 ha, một nhà bốn miệng đều cùng nhau phát ra cười vang. Phục vụ viên hợp thời địa thôi lấy toa ăn đi tới, đem từng đạo thức ăn tinh mỹ dọn lên bàn. Hoa, nhiều đồ ăn ngon như vậy. Vũ Kiều Kiều nhìn xem thức ăn đầy bàn, trợn cả mắt lên. Kiều Kiều, muốn ăn cái gì tùy tiện cầm, hôm nay bao no. Vũ Nhất Phàm hào khí nói. Ca, ngươi thật hảo. Vũ Kiều Kiều nói, kẹp lên một khối hầu liền dồn vào trong miệng. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Lý Quế Chi cười kẹp cho Vũ Kiều Kiều một khối thịt cá. Kiều Kiều, ăn nhiều một chút cá, bổ não. Vũ Đại Dung cũng cho Lý Quế Chi kẹp một khối xương sườn. Lão bà tử, ngươi cũng ăn. Hôm nay ngươi cũng khổ cực. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ấm áp và náo nhiệt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cha mẹ cùng muội muội khuôn mặt tươi cười, cảm thấy trong lòng ấm áp. Đúng, cha, mẹ, ngày mai chúng ta đến đối diện lầu mới bàn xem phòng ở a. Vũ Nhất Phàm nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, đông nhiên nói, con mắt lóe sáng lấp lánh. Nhìn phòng ở, người muốn mua nhà. Lý Quế Chi đang tay gấp thức ăn một trận, búa kém chút rớt xuống đất, nàng trợn to mắt nhìn Vũ Nhất Phàm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhi à, ngươi không có nóng dần lên a? Đối diện phòng ở thế nhưng là biệt thự lớn a. Một tòa đều phải thật nhiều tiền mặt đâu, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng đừng là bị người nào cho lừa gạt. Ta nhưng nghe nói, bây giờ có đen một chút tâm nhà đầu tư, chuyên môn gạt người mua nhà, giao tiền xong liền chạy, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Xem ra lão lưỡng khẩu đối với cái gì là kẻ có tiền còn không có gì khái niệm, còn cho rằng Vũ Nhất Phàm nghèo. Cũng có trách, vừa mới soát cũng là con số, đoán chừng để cho bọn hắn nhìn thấy lấy ức vì đơn nguyên tiền mặt, trực tiếp liền đi qua đều phải. Vũ Đại Dung cũng để chén xuống đũa, một mặt lo âu nhìn xem Vũ Nhất Phàm một phàm, ta và mẹ của ngươi đều quen thuộc ở tại trong thôn. Hàng xóm láng giềng đều quen, ở cũng thoải mái. Muội muội của ngươi về sau cũng là muốn lập gia đình, tổng không thể một mực cùng chúng ta ngủ cùng chỗ a. Ngươi mua nhà ở lớn như vậy, trống không cũng là lãng phí a, ngươi vẫn là đem tiền giữ lại, về sau cưới vợ, dưỡng hài tử, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Lại nói, ta trong thôn ở cũng rất tốt, không khí mới mẻ, đi ra ngoài chính là vườn rau, nhiều không bị ràng buộc. Hơn nữa ngươi nhà kia muốn tới nói đến đây, Vũ Đại Dung tuổi trọ đống nhiên bị Lý Quế nhánh lấy tuổi trọ dùng sức đâm, lao đầu như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, đúng đúng, hảo, ta nói xong, tổng chi một phẩm, ngươi không muốn mua. Về sau chiếu cố tốt muội muội của ngươi chúng ta liền an tâm. Khu cụ, liền nghe cha ngươi. Vũ Nhất Phàm cảm thấy lão lưỡng khẩu giống như có chuyện gì giấu giếm hắn, bằng không thì làm gì không để cha hắn sau khi nói xong mặt. Hắn tạm thời buông xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục khuyên bảo phụ mẫu. Cha mẹ, xem các ngươi nói giao phó hậu sự tựa như Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, ta chính là nghĩ tại trung tâm thành phố mua phòng, về sau chúng ta trong Lai thị làm việc, dạ phố gì, cũng có một chỗ đặt chân, bằng không thì rất không có phương tiện a. Lại nói, trung tâm thành phố phòng ở nhiều khí phái, về sau các ngươi tới ở, không giống như trong thôn thoải mái. Trong thôn những lao đầu kia lao thái thái, nhà ai nếu là ở trong thành phố mua phòng, cái đuôi kia đều có thể bệnh đến bầu trời. Đến lúc đó, các ngươi nhị lao cũng có mặt mũi không phải. Lý Quế Chi nghe xong, trong lòng có chút dao động, ai không muốn ở căn phòng lớn trải qua hảo. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thiên văn con số một dạng giá phòng, nàng lại nhịn không được đau lòng, nhi tử, mẹ biết ngươi là vì chúng ta tốt, thế nhưng là nhà kia cũng quá đắt, nhà chúng ta bây giờ nào có nhiều tiền như vậy à. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, cũng đừng xài tiền bậy bạ. Lại nói, đại bá của ngươi mẫu thượng lần còn nói, nhà nàng bà còn xa tại gia tộc mua nhà. Kết quả mua cái tòa nhà chưa hoàn thành, đến bây giờ đều không vào ở, tiền cũng trôi theo dòng nước. Chương 122, nhân gia thật nhớ ngươi đây. Chương 122, nhân gia thật nhớ ngươi đây. Đúng vậy à, một phàm vũ đại dũng cũng quên, ta và mẹ của ngươi đều quen thuộc ở tại trong thôn, hàng xóm láng giềng đều quen, ở cũng thoải mái. Muội muội của ngươi về sau cũng là muốn lập gia đình, tổng không thể một mực cùng chúng ta ngủ cùng chỗ à. Ngươi mua nhà ở lớn như vậy, trống không cũng là lãng phí a, ngươi vẫn là đem tiền giữ lại, về sau cưới vợ, dưỡng hài tử, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Vũ Kiều Kiều ở một bên nghe, trong mắt đi lòng vòng, tiến đến Lý Quế Chi bên thai nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi cũng đừng thay ta ca quan tâm, hắn bây giờ thế nhưng là đại khoản mua phòng nhỏ với hắn mà nói, một bữa ăn sáng. Lý Quế Chi trừng Vũ Kiều Kiều một mắt, nha đầu chết tiệt, nói bậy gì đấy? Ca của ngươi kiếm tiền dễ dàng sao? Chúng ta cũng không thể để cho hắn xài tiền bậy bạn. Ai nha, mẹ, ngươi chính là quá thành thật. Vũ Kiều Kiều bĩu môi nói, anh ta bây giờ có tiền, ngươi liền phải để cho hắn hoa. Bằng không thì, hắn đều không biết đau lòng tiền. Lý Quế Chi bị Vũ Kiều Kiều nói đến có chút do dự, nàng nhìn về phía Vũ Nhất Phàm hỏi dò, nhi tử, ngươi thật muốn mua nhà à? Vậy ngươi muốn mua dạng gì đó à? Vũ Nhất Phàm gặp lão mụ nhà ra, đội vàng nói, mẹ, ta muốn mua cái lớn một chút, tốt nhất là mang sân, dạng này các ngươi đã tới cũng có thể đủ loại đồ ăn, trồng chút hoa cái gì? Đúng, còn phải cách bệnh viện gần một chút, các ngươi lớn tuổi, có cái đau đầu nóng não, xem bệnh cũng thuận tiện. Lý Quế Chi nghe xong, trong lòng càng cảm động, nhi tử nghĩ đến thật chú đáo. Nàng gật đầu một cái, nói, đi, nhi tử, đã ngươi muốn mua, vậy thì mua a. Bất quá, ta nhưng không thể mua quá đắt, đủ ở là được. Vũ Đại Dung cũng cười nói, đúng vậy à, nhi tử, mẹ ngươi nói rất đúng, chúng ta không màng cái khác, liền đồ cái thuận tiện, thoải mái. Đúng vậy à, bất quá lão Vũ, nhi tử về sau nếu là lại mua, vậy khẳng định càng quý giá hơn, nghe nói bây giờ giá phòng hàng điểm, không ít người đều đi cất đâu, nói là lại không mua liền lại tăng lại đi. Ta nếu không thì, liền một bước đúng chỗ. Lý Quế Chi chợt nhớ tới phía trước nghe được tin tức, lại có chút xoắn xuýt. Cái này mua nhà thế nhưng là đại sự, không thể qua loa. Vũ Nhất Phàm cười, mẹ, vẫn là ngươi khôn khéo. Không có việc gì, ta có chừng mực. Mua nhà tiền, các ngươi cũng đừng quan tâm, nhi tử tâm lý nắm chắc. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cái này giá phòng dù thế nào cao, cũng không ngăn nổi hắn gấp trăm lần phản hiện a. Mua nhà với hắn mà nói, đơn giản chính là tự nhiên kiếm được tiền. Mua càng lớn, kiếm càng nhiều. Vậy thì quyết định như thế, ngày mai liền đến mua phòng ở mới. Phòng ăn cơm nước xong xuôi, trong đầu vang lên quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Túc chủ bản cơm tiêu phí 8888 nguyên, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 177760 nguyên đã đến sổ sách, Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, bữa cơm này ăn đến, thật hương. Cơm nước non nê, người một nhà nhanh nhẹn thông suốt mà trở về nhà. Mới vừa vào cửa, Vũ Kiều Kiều liền đặt mông ngồi liệt trên ghế salon, xoa bụng thẳng hừ hừ, ái cha cha, cho ăn bể bụng ta. Cái bụng này, như hoài thai 3 tháng. Lý Quế Chi cười điểm một chút trán của nàng, ngươi nha đầu này, chỉ có biết ăn, cũng không sợ lên cân không gả ra được. Không gả ra được liền ỷ lại ngươi cùng ta ca, để cho hắn dưỡng ta cả một đời. Vũ Kiều Kiều hướng về phía Vũ Nhất Phàm làm một cái mặt quỷ. Vũ Đại Dũng vui tươi hớn hở mà nhìn xem một đôi nữ, trong lòng đắc ý hắn vô Vũ Nhất Phàm bà bay, nhi tử, hôm nay may mắn mà có ngươi, ta và mẹ của ngươi mới có thể ăn được cơm ngon như vậy đồ ăn, còn mua lễ vật quý giá như vậy. Cha, nhìn ngươi nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vũ Nhất Phàm cười nói. Lý Quế Chi cũng vui dạo dực mà sờ lấy trên tay kim vòng tay, trong lòng khỏi phải nói thật đẹp. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Về đến phòng, Vũ Nhất Phàm vọt vào tắm, thư thư phục phục nằm ở trên giường. Hắn cầm điện thoại di động lên, phát hiện trên màn hình lập lòe mấy cái không đọc tin tức nhắc nhở. Vũ Nhất Phàm ấn mở mẹ chat, đưa lên cao nhất hai đầu tin tức, giống hai cái gào khóc đòi ăn mèo con, cao cho hắn lòng ngưỡng ấy. Một đầu đến từ Lâm Ngộng, một đầu đến từ Trần Băng Thanh. Giao A Giao, Nhất Phàm ca, ngươi đang làm gì đâu? Vừa tan tầm, mụ mụ làm cho ta ăn ngon, ngươi nhìn, hì hì đằng sau theo hai tấm hình ảnh, một tấm là nóng hổi đồ ăn thường ngày, cà chua trứng trắng, ớt xanh thịt băm, còn có một bản sủi cảo, nhìn xem liền cho người thèm ăn nhỏ dãi. Một tấm khác, Lâm Ngộng giao mụ mụ Vương Thúy Bình, đang hiền lành mà cười, trong tay bưng cái kia bản mới ra lò sủi cảo, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng tinh thần đầu rõ ràng tốt lên rất nhiều, xem ra khôi phục không tệ. Giao A Giao, thèm đi, ha ha, tại sao không trở về tin tức ta à? Giao A Giao, ủy khuất Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, đều có thể tưởng tượng ra Lâm Ngộng Giao phát tin tức lúc bộ kia bộ dáng khả ái, khóe miệng nhịn không được dương lên. Ngón tay hắn cực nhanh đánh màn hình. Hắn phảng phất có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, cảm nhận được Lâm Ngộng Giao phần kia đơn giản lại ấm áp hạnh phúc. Một bên khác, Trần Băng Thanh tin tức liền lộ ra nóng bỏng nhiều. Rất đáng yêu yêu, Phàm ca ca mấy ngày nay không thấy, nhân gia thật nhớ ngươi đây, ngươi nhìn ta vừa mua bánh ngắn, thẹn thùng, ngay sau đó, một tấm hình đoàn mã bắn ra ngoài. Vũ Nhất Phàm kém chút đưa di động ném ra. Cái này không phải bánh ngắn a, đây quả thực là. Chính là, bánh ngắn đến không thể ngắn nữa, miễn cưỡng che khuất làm trái quy tắc bộ vị, hai đầu trắng non bắp đùi thon dài lộ rõ, cũng là để cho người khẩu vị tốt đẹp a váy kiểu dáng, rất giống là biến thân bên trong Nguyệt Giá Thỏ, chỉ có điều, Nguyệt Giá Thỏ biến thân là vì cứu vớt thế giới. Nữ nhân này là muốn phóng hỏa a rất đáng yêu yêu, nhìn thấy tin tức trở về ta a rất đáng yêu yêu, ủy khuất Vũ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, buổi chiều chỉ biết tới bồi người nhà dạ phố, đem hai cái này tiểu yêu tinh đem quên đi. Hắn luốt luốt có chút phình to huyệt thái dương, trước tiên cho Lâm Mộng Giao trở về một đầu, giao giao bảo, nghĩ tới ngươi, toàn bộ, đặc biệt là nghĩ ngươi làm đồ ăn. Những thức ăn này nhìn xem ăn ngon thật, chờ ta trở về, phía dưới đầu cho ta ăn, phải thêm hai cái trứng, nhiều phóng hành thái. Hắn cố ý nhấn mạnh toàn bộ còn tăng thêm mấy cái cười đều biểu lộ, cách màn hình đều có thể cảm nhận được cô này hỏng nhiệt tình. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, mở ra Trần Băng Thanh cung trang, trở về một đầu, buổi chiều có chút việc, vừa làm xong. Chuyện gì? Gấp gáp như vậy tìm ta, chẳng lẽ là? Nhớ ta, hắn cố ý đem nhớ ta ba chữ kéo dài, ngữ khí mờ mờ, vẫn xứng lên một cái tà mị nở nụ cười bao biểu tình. Nói đến, về nhà cũ mấy ngày nay, trải qua như hòa thượng, thanh tâm quả dục, cơ thể đều nhanh dị xét. Bây giờ bị hai nữ nhân này nhất liêu bát, trong nháy mắt thức tỉnh, thể nội hormone bắt đầu sao động bất an. Vũ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Một hồi gió lạnh thổi qua, hắn nhịn không được giật cả mình, đầu óc cũng thanh tỉnh không thiếu. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối đen, trong lòng tính toán, Lâm Ngọc Giao bên kia phải hào hào trấn an, đây chính là cái hiền lành công việc quản gia cô nương tốt, không thể để cho nàng thương tâm. Đến nỗi Trần Băng Thanh đi, tiểu nha đầu này, cổ linh tinh quái, phải nghĩ biện pháp trị một chút nàng, miễn cho nàng cả ngày tự rước lấy họa. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười xấu xa, đồng thời Trần Băng Thanh đánh video đến đây. Chương 123, muốn hay không ca ca kể cho ngươi cái chuyện kể trước khi ngủ. Chương 123, muốn hay không ca ca kể cho ngươi cái chuyện kể trước khi ngủ. Vũ Nhất Phàm sững sờ, chẳng lẽ thật đúng là tâm hữu linh tê. Hắn háng giọng một cái, tiếp đó chậm rãi tiếp thông video. Trên màn hình, Trần Băng Thanh cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong nháy mắt phóng đại, bối cảnh tựa hồ là đang phòng ngủ của nàng, màu hồng ga giường, khả ái con rối, tràn đầy thiếu nữ khí tức. Nàng mặc lấy một kiện màu trắng viền ren đai đeo váy ngủ, cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng như ẩn như hiện sự nghiệp tuyến, hai đầu mảnh khảnh cánh tay ôm một cái lông nhung đồ chơi, trước mắt to, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Phàm ca ca ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Trần Băng Thanh âm thanh mềm nhu nhu, mang theo một tia nũng nịu ý vị, nhân ra chờ ngươi thật lâu. Vũ Nhất Phàm cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả vờ bộ dáng nghiêm túc, đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ. Ngày mai không lên lớp. Trần Băng Thanh thẻ lưỡi, hoạt bát nói, nhân ra đây không phải nhớ ngươi sao, Phàm ca ca ngươi không tại, ngươi cũng không muốn nhân ra sao. Nhân ra đều ngủ không được cảm giác nói xong, nàng còn cố ý ưỡn ngực, cái kia ngạo nhân đường còn ở trên màn ảnh lắc lư, thấy Vũ Nhất Phàm một hồi miệng đắng lưỡi khô. Tiểu yêu tinh này, thực sự là càng ngày càng hội cho người. Vũ Nhất Phàm cưỡng chế trong lòng sao động, cố ý đùa nàng, ngủ không được. Muốn hay không ca ca kể cho ngươi cái chuyện kể trước khi ngủ. Trần Băng Thanh nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, tốt tốt, Phàm ca ca ta muốn nghe hồi nhỏ mụ mụ cho ta nói qua. Ân công chúa Bạch Tuyết. Vũ Nhất Phàm nghe xong, kém chút không có từ trên giường rơi xuống công chúa Bạch Tuyết. Cái này tiểu học muội là thực sự đem mình làm đứa trẻ 3 tuổi. Vẫn là nói, có thâm ý khác. Hắn nhãn châu xoay động, nét miệng lên một vòng cười xấu xa. Công chúa Bạch Tuyết A Vũ Nhất Phàm cố ý kéo dài âm thanh, háng giọng một cái, vậy ca ca hãy suy nghĩ thật kỹ, như thế nào kể cho ngươi một cái. Không giống nhau công chúa Bạch Tuyết. Trần Băng Thanh chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem hắn, cái đầu nhỏ còn méo một chút, dường như đang thúc giục hắn nhanh lên giảng. Khu cụ Vũ Nhất Phàm bắt đầu, lại nói, tại trước đây cực kỳ lâu, có một cái công chúa xinh đẹp, nàng cứ gọi Tuyết Trắng. Ai nha, không đúng, nàng không gọi Tuyết Trắng, nàng gọi Băng Thanh công chúa. Trần Băng Thanh nghe xong, lập tức vui vẻ, con mắt cười trở thành bành trăng huyết, Phàm ca ca ngươi thật là xấu. Sao có thể đem công chúa Bạch Tuyết tên đổi thành ta? Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, câu chuyện này vốn chính là giảng cho Băng Thanh công chúa nghe đi. Tiếp tục tiếp tục. Lại nói, cái này Băng Thanh công chúa ơi dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp, làn da bạch tựa tuyết, bờ môi đỏ giống huyết, tóc đen giống ô mục. Hắn dừng một chút, cố ý trên dưới quan sát một chút Trần Băng Thanh, ánh mắt tại trước ngực nàng dừng lại mấy giây, tiếp đó nói một cách đầy ý vị sâu xa, dáng người đi, càng là tốt không lời nói. Trần Băng Thanh bị hắn thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gắt giọng, Phàm ca ca, ngươi lại không đứng đắn. Ta nào có không đứng đắn, ta đây chính là ăn ngay nói thật. Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội, nói tiếp đi cố sự a. Cái này Băng Thanh công chúa quá đẹp, liền bị ác độc vương hậu ghen ghét, vương hậu liền nghị trăm phương ngàn kế yếu hại nàng. Có một ngày, vương hậu cho Băng Thanh công chúa một cái quả táo, nói cái này quả táo có thể ngọt, ăn có thể trở nên càng xinh đẹp. Sau đó thì sao? Trần Băng Thanh song đều bị cố sự hấp dẫn, thúc giục hỏi. Tiếp đó A Vũ Nhất Phàm cố ý thừa nước đục thả câu, Băng Thanh công chúa liền cắn một cái quả táo, kết quả, ngươi đoán làm gì? Trần Băng Thanh nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên kinh hô một tiếng, a, ta đã biết, Băng Thanh công chúa chắc chắn là bị độc ngất đi. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, không đúng không đúng. Băng Thanh công chúa cắn một cái quả táo, phát hiện cái này quả táo lại là sầu riêng vị. A, Trần Băng Thanh ngây người, sầu riêng vị quả táo, đây là cái quỷ gì? Vũ Nhất Phàm cười ha ha, như thế nào, không nghĩ tới a, đây chính là sản phẩm mới nhất loại. Băng Thanh công chúa nghe thấy tới sầu riêng vị, liền hắn cố ý dừng lại, nhìn xem Trần Băng Thanh. Trần Băng Thanh gấp đến độ thẳng dậm chân, được cái đó a, Phàm ca ca ngươi mau nói nha. Vũ Nhất Phàm lúc này mới chậm gì gì nói, thì càng muốn ăn. Nàng cảm thấy cái này sầu riêng vị quả táo thực sự là quá đặc biệt, một hơi ăn xong mấy cái. Kết quả, ăn quá no, nằm ở trên giường không động được Trần Băng Thanh ngay xong, đầu tiên là sức sở, tiếp đó phốc phốc một tiếng bật cười, Phàm ca ca ngươi câu chuyện này cũng quá giật a. Nào có sầu riêng vị quả táo a? Còn ăn quá no tại sao không có? Đây chính là chuyện cổ tích, trong chuyện cổ tích chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vũ Nhất Phàm nghiêm trang nói, tiếp đó a, Băng Thanh công chúa liền nằm ở trên giường, chờ lấy vương tử tới cứu nàng, hắn cố ý đem cứu chữ nói đến rất nặng, ánh mắt cũng biến thành mờ mờ. Trần Băng Thanh đương nhiên nghe hiểu Vũ Nhất Phàm ám chỉ, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm một câu, chán ghét nàng hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nguyên bản là thả lỏng đai đeo váy ngủ, cầu vai chạy xuống một điểm, lộ ra càng nhiều nhắn nhủi da thịt. Vũ Nhất Phàm nhìn màn ảnh, hầu kết không tự chủ đống lúc nhích qua một cái. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, "Băng Thanh công chúa, ngươi đây là tại mời vương tử sao?" Trần Băng Thanh không nói gì, chỉ là đem camera hơi hơi rời xuống, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy tinh xảo xương vai xanh hình ảnh, bây giờ có thể nhìn thấy càng nhiều phong cảnh. Phàm ca ca Trần Băng Thanh âm thanh mang theo vẻ run rẩy, giống như là mèo con tại cú lét, "Vương tử, hội như thế nào cứu công chúa đâu?" Vũ Nhất Phàm cảm giác trong thân thể có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn ra vẻ trấn định mà cười cười, "Vương tử đi, đương nhiên là dùng ma pháp rồi." Hắn cố ý tăng thêm ma pháp hai chữ ngữ khí. Trần Băng Thanh tựa hồ nghe đã hiểu Vũ Nhất Phàm ám chỉ, nàng cười khả ái vô cùng, chậm rãi đưa tay vươn hướng váy ngủ và áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng bước lên biển ren ren, một chút hướng về phía trước. Hai người vui vẻ chơi đùa sau một tiếng, Vũ Nhất Phàm tâm đủ hài lòng ngừng video. Hắn lui về phía sau hướng lên, rơi vào mềm mại trong gối, trong đầu trả về để Trần Băng Thanh cái kia tiểu tiếu bộ dáng, đặc biệt là cuối cùng cái kia đoạn ngâu hứng biểu diễn thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Nên ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái tiểu học bội đẳng cấp này là càng ngày càng cao, chiêu thức cũng càng tinh diệu, chính mình mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng cứ thế mãi, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi mã thất tiền đề. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Xem ra ngày mai phải gọi lão mụ hầm điểm giáp ngư thang bồi bổ. Không đúng, liên điểm ấy thế gian thực bổ còn chưa đủ. Vũ Nhất Phàm nhắm mắt lại, ý thức chìm vào não hải, thống tử ca, cái kia, kiện thận quả thăng cấp gia cường phiên bản có hay không? Kiện thận quả thăng cấp gia cường phiên bản, hệ thống tựa hồ sửng sốt một chút, túc chủ, ngươi bây giờ tố chất thân thể đã rất cường hãn, còn muốn thăng cấp, trước mắt bảng hệ thống tựa như là một tâm chế giễu mặt của hắn. Chương 124, tiêu hao vui vẻ tâm thần. Chương 124, tiêu hao vui vẻ tâm thần cụ cụ, cái này sao? Lo trước khỏi họa, lo trước khỏi họa. Vũ Nhất Phàm ấp úng, cuối cùng không thể cùng hệ thống nói mình sắp bị Trần Băng Thanh ép khô à. Đó cũng quá mất mặt. Tốt ta, hệ thống dừng một chút, kiện thận quả thăng cấp gia cường phiên bản quả thật có, bất quá. Cần tiêu hao nhất định vui vẻ tâm thần, vui vẻ tâm thần. Vũ Nhất Phàm sững sờ, nghĩ thầm hệ thống này vẫn rất nhân tính, biết khổ nhàn kết hợp, còn mang dưỡng sinh chức năng. Hắn cười hắc hắc, truy vấn, thống tử ca, cái này vui vẻ tâm thần, tiêu hao như thế nào? Chẳng lẽ là ta nghĩ như thế? Túc chủ có thể lý giải thành. Thể xác tinh thần vui thích tăng lên trên mọi phương diện, hệ thống hiếm thấy không có trực tiếp trả lời, ngược lại đánh lên bí hiểm. Vũ Nhất Phàm là ai? Đây chính là thân kinh bách chiến lao tài xế hệ thống tiểu nói này, hắn lập tức liền hiểu rồi. Cái này không phải tiêu hao a, đây rõ ràng là lấy chiến dưỡng chiến đi. Hắc hắc, thống tử ca, ngươi cái này có chút đồ vật a. Vũ Nhất Phàm nhịn không được trêu chọc nói, vậy ý của ngươi là ta về sau lại hung hăng tiêu phí, mua mua mua, thuận tiện lại. Hắc hắc, liền có thể nhận được càng nhiều vui vẻ tâm thần. Hắn cố ý đem hắc hắc hai chữ nói đến ý vị thâm trường, còn nháy mắt ra hiệu một phen, còn kém đem ngươi hiểu ba chữ viết lên mặt. Khu khu, túc chủ lý giải. Cơ bản chính xác hệ thống tựa hồ cũng bị Vũ Nhất Phàm ngay thẳng cho chẹn họ một chút, bất quá, vui vẻ tâm thần thu hoạch cũng không phải là đơn thuần tiêu phí hoặc loại vui thích đó giá trị, nó chú trọng hơn chính là túc chủ tại trong toàn bộ quá trình trạng thái tinh thần cùng tình cảm thể nghiệm trạng thái tinh thần. Tình cảm thể nghiệm. Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ. Lấy một thí dụ, túc chủ vì người nhà mua sắm bất động sản, để cho người nhà cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Loại này chính hướng tình cảm phản hồi, liền có thể chuyển hóa làm số lớn vui vẻ tâm thần, hệ thống giải thích nói. A, ta hiểu rồi. Vũ Nhất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hệ thống này không chỉ cổ vũ hắn dùng tiền, còn cổ vũ hắn làm việc tốt ta. Lại tỉ như, túc chủ cùng giữa khác phái tốt tương tác, nếu như có thể để cho đối phương cảm nhận được khoái hoạt cùng vui vẻ, cũng tương tự có thể chuyển hóa làm vui vẻ tâm thần, hệ thống lại bổ sung một câu. Vũ Nhất Phàm nghe xong, con mắt đều sáng lên. Này, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm đi. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu khác phái tài nguyên. Thống tử ca, ngươi cái này cũng quá thân mật a. Vũ Nhất Phàm nhịn không được cảm thán nói, cái này không phải hệ thống a, đây quả thực là ta nhân sinh đạo sư a. Túc chủ quá khen, bản hệ thống chỉ là tại hợp lý phạm vi bên trong, vì túc chủ cung cấp một chút trợ giúp nho nhỏ, hệ thống hiếm thấy khiêm tốn một lần. Đi, thống tử ca, ta hiểu. Vũ Nhất Phàm vỗ ngực một cái, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định thật tốt tiêu phí, nhiều hỗ động tranh thủ sớm ngày đem kiện thận quả thăng cấp gia cường phiên bản nắm bắt tới tay. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán, ngày mai liền mang cha mẹ đi xem phòng. Hệ thống trầm mặc vài giây đồng hồ, tựa hồ bị Vũ Nhất Phàm tính tích cực dọa sợ, túc chủ, xin chú ý. Vừa phải nguyên tắc yên tâm, thống tử ca, ta có chừng mực, ta có chừng mực. Vũ Nhất Phàm miệng đầy đáp ứng, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Một đêm ngủ ngon, Vũ Nhất Phàm thần thanh khí sảng mà rời khỏi giường. Vũ Kiều Kiều đã sớm ngậm cái bánh bao thịt, đeo bọc sách, phong phong hỏa hỏa bọn ra khỏi gia môn, đội vàng đi học. Vũ Nhất Phàm rửa mặt hoàn tất, đi đến phòng khách, chỉ thấy lao bà Vũ Đại Dũng đang cầm lấy điều cây trội quét rác, lão mụ Lý Quế Chi thì tại trong phòng bếp đội vàng điểm tâm. Cha, mẹ, cơm nước xong xuôi chúng ta đi vào thành phố nhìn phòng. Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, thật đi a, nhi tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nhà kia có thể không tiện nghi. Lý Quế Chi từ phòng bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, trên mặt mang một tia lo nghĩ, lại có vẻ mong đợi. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm. Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực cam đoan. Vũ Đại Dung cũng dừng tay lại bên trong công việc, nhìn xem Vũ Nhất Phàm, nhi tử, ngươi thật có nhiều tiền như vậy? Cũng đừng làm mượn đó a, cái kia lợi tức có thể cao. Cha, con của ngươi bây giờ tiền đồ, ngươi liền đợi đến hưởng phúc a. Vũ Nhất Phàm cố ý thừa nước đục thả câu. Ăn xong điểm tâm, một nhà ba người ngồi lên Vũ Nhất Phàm xe thể thao. Ai u, xe này ngồi thật là thoải mái, so cha ngươi tiểu xe đạp điện mạnh hơn nhiều lắm. Lý Quế Chi sờ sờ ghế ngồi bằng da thật, cười miệng toe toét. Đi, nhìn phòng đi. Vũ Nhất Phàm cười nói. Xe một đường phi nhanh, đi tới trung tâm thành phố xa hoa nhất khu biệt thự, Thúy Hồ Vịnh. Cái này Thúy Hồ Vịnh cũng không là bình thường khu biệt thự, nó tọa lạc tại trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất, sát bên sóng gợn lằn tăn hồ nhân tạo, dựa lưng vào xanh um tươi tốt phía sau núi, hoàn cảnh ưu mỹ, phong thủy rất tốt. Có thể ở tại nơi này, đều không phải bình thường người, cũng là bản thị nhân vật có mặt mũi. Thúy Hồ Vịnh biệt thự, đó cũng là nổi danh hào hoa, mỗi một nhà cũng là độc môn độc viện, kèm theo hoa viên, bể bơi, trang trí càng là cực điểm xa hoa, dùng cũng là cấp cao nhất tài liệu. Đương nhiên, giá cả cũng là rất cảm nhân, tiện nghi nhất một tòa cũng muốn 8-900 vạn, đắt tiền càng là nhanh bắt kịp Thượng Hải trung thượng đẳng giá cả phòng ốc. Xe chậm rãi lái vào Thúy Hồ Vịnh, Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng đều nhìn ngây người. Ai nha mà ơi, nơi này cũng quá khí phái a, như hoàng cung. Lý Quế Chi chấn kinh nói. Phòng này được bao nhiêu tiền a? Vũ Đại Dũng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không có nhiều, cũng liền mấy chục triệu cất bước a. Vũ Nhất Phàm hời hợt nói. Mấy chục triệu cất bước? Vũ Đại Dũng cảm giác buồng tim của mình có chút không chịu nổi. Nhi tử, ta hay là trở về đi thôi, nơi này ta nhưng ở không dậy nổi. Lý Quế Chi cũng đánh lên chống nuôi quân. Mẹ, ngươi sợ gì? Con của ngươi bây giờ có tiền, hôm nay chúng ta liền đến chọn một bộ tốt nhất. Vũ Nhất Phàm cười nói. Có thể. Đây cũng quá đắt. Lý Quế Chi vẫn có chút do dự. Quý gì? Đắt đi nữa có thể có nhi tử ta trọng yếu. Lại nói, tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, là nhi tử ta bằng bản sự dãy. Vũ Đại Dũng ngược lại là nghĩ thông suốt rồi. Nhi tử, cha ủng hộ ngươi. Ngươi nhìn chúng cái nào bộ liền mua cái nào bộ. Vẫn là lao ba rộng thoáng. Vũ Nhất Phàm giơ ngón tay cái lên. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai cha. Vũ Đại Dũng đắc ý cười. Cái này tiểu lão đầu, không biết có phải hay không là tối hôm qua chiếm mẹ thượng phòng, có thể nói là trường cùng A3 người xuống xe, chỗ bán cao ốc quản lý đã sớm mang theo một đám cô bán hàng, vẻ mặt tươi cười mà tiến lên đón. Hoan nên quang lâm Thúy Hồ Định. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Quản lý nhiệt tính hỏi. Không dám họ Vũ. Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói. Vũ tiên sinh, ngài khỏe. Ta là nơi này quản lý tiêu thụ, ngài có thể gọi ta tiểu vương. Xin hỏi ngài là muốn nhìn dạng gì phòng ở? Quản lý cung kính hỏi. Đem các ngươi chỗ này tốt nhất phòng ở đều cho ta giới thiệu một chút. Vũ Nhất Phàm vung tay lên, hào khí mười phần nói. Tốt nhất. Quản lý nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là khách hàng lớn a. Vũ tiên sinh, ngài thực sự là đến đúng địa phương. Chúng ta Thúy Hồ Vịnh biệt thự, đây chính là trong cả thị tốt nhất. Ngài nhìn, chúng ta chỗ này có biệt thự, liên hợp biệt thự, song liệu mạng biệt thự. Mỗi một loại đều có không giống nhau phong cách cùng nhà hình, ngài ưa thích một loại nào? Quản lý nhiệt tình giới thiệu. Độc tòa nhà a, đáy hoa biên, bể bơi, càng lớn càng tốt. Vũ Nhất Phàm nói. Được rồi. Vũ tiên sinh, ngài mời tới bên này. Ta mang ngài đi xem chúng ta nơi này lâu vương. Quản lý nói, làm một cái tỉnh thủ thế. Chương 125, lão ca, có vị tỷ tỷ tới tìm ngươi. Chương 125, lão ca, có vị tỷ tỷ tới tìm ngươi. Vị kinh lý kia lưng không đến thấp hơn. Trong lòng của hắn đã sớm bắt đầu vui vẻ, đơn này nếu là được, cuối năm thưởng có thể lật mấy phen, trích phần trăm đủ hắn tiêu xài nhiều năm. Vũ Nhất Phàm khẽ gật đầu, mang theo cha mẹ đi theo quản lý sau lưng. Lý Quế Chi lặng lẽ giật giật Vũ Đại Dũng góc áo, hạ giọng, lao đầu tử, ta thật muốn mua a. Nơi này, cùng trên TV diễn hoàng cung hậu hoa viên tựa như, ta ở nơi đây, không thể giảm thọ a. Vũ Đại Dũng cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là gắng gượng mặt mũi, nhi tử nói mua, ta sẽ nhìn một chút. Đừng để con của ngươi ở trước mặt người ngoài mất mặt. Vũ Nhất Phàm nghe ba mẹ đối thoại, trong lòng ấm áp. Hắn cố ý thả chậm cấp bộ, tiến đến Lý Quế Chi bên hai, mẹ, ngươi yên tâm, nhi tử tâm lý nắm chắc. Phòng này, ta mua được. Lý Quế Chi nhìn xem nhi tử bộ dáng tràn đầy tự tin, trong lòng cũng ổn định không thiếu. Một đoàn người xuyên qua tinh xảo lâm viên cảnh quan, đi tới một tòa khí thế rộng rãi biệt thự phía trước. Vũ tiên sinh, đây chính là chúng ta Thúy Hồ Vịnh lâu vương. Chiếm diện tích 3000 bình, trên mặt đất tầng 3, tầng 1 dưới đất, kèm theo cực lớn hoa biên, nhiệt độ ổn định bể bơi, rạp chiếu phim tư nhân, phòng tập thể thao. Ngay nhìn cái này bên ngoài mặt chính, tất cả đều là dùng nhập khẩu vật liệu đá, trong vườn hoa này cây cũng là từ nước ngoài không vận qua tới trăm năm, cây giả quản lý thao thao bất tuyệt giới thiệu, trong mắt lóe tinh quang. Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng đã sớm thấy choáng, miệng há có thể tắt hạ một quả trứng gà. Này, cái này cần bao nhiêu tiền a? Lý Quế Chi lắp bắp hỏi. Quản lý mỉm cười, rũi ra một bạn hai, lại thu hồi đi hai cái, không nhiều không nhiều, giá tổng cộng 3000 vạn. Ân, vẫn được. Vũ Nhất Phàm lạnh nhạt nói, vào xem một chút đi. Vũ Nhất Phàm lại một mặt bình tĩnh, 3000 vạn thật không nhiều a, dĩ nhiên đối với cha mẹ tới nói là có chút dò người. 3000 vạn. Quản lý tiếng nói vừa ra, Vũ Đại Dũng cảm giác chính mình huyết áp cọ mà một chút liền lên đi, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. A, 3000 vạn. Lý Quế Chi cũng thiếu chút không có ngất đi, nàng đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Tay mắt lênh lẹ, đỡ một cái Vũ Đại Dũng, gấp đến độ thẳng ấn huyệt nhân trung, lao đầu tử, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Vũ Nhất Phàm cũng sợ hết hồn, nhanh chóng đỡ lấy lao ba, cha, ngươi như thế nào? Có cần phải đi bệnh viện? Vũ Đại Dũng trầm hảo một hồi nhi, mới khoát khoát tay, hưu khí vô lực nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có chút chóng đầu. Quản lý xem xét địa bộ này, trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm người nhà này không biết là tới người giả bị đụng à. Hắn nhanh chóng giảng giải, vị tiên sinh này, ngài đừng kích động, giá tiền này còn có thể thương lượng đi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem ba mẹ phản ứng, biết bọn hắn là bị này thiên giá dọa sợ. Hắn cười cười, đối với quản lý thuyết, thương lượng cũng không cần, liền cái giá này a quét thẻ. Quản lý ngây người, cho là mình nghe lầm, Vũ tiên sinh, ngài nói gì? Ta nói, quét thẻ. Phòng này, ta muốn. Vũ Nhất Phàm lặp lại một lần, ngữ khí kiên định. Quản lý lúc này mới phản ứng lại, lập tức mừng rỡ, luôn miệng nói, được rồi, Vũ tiên sinh, ngài thực sự là quá sảng khoái. Ta này liền cho ngài xử lý thủ tục. Hắn vừa nói, một bên từ trong bọc móc ra tờ OSK, hai tay đưa cho Vũ Nhất Phàm, Vũ tiên sinh, mời ngài quét thẻ. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận tờ OSK, thuần thục điền mật mã bảo, nhấn xuống xác nhận hóa. Đinh. Tờ OSK phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở, giao dịch thành công. Cùng lúc đó, Vũ Nhất Phàm trong đầu cũng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Túc chủ tiêu phí 3000 bản nguyên, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 60 ước nguyên đã đến sổ sách, đinh. Túc chủ để cho người nhà cảm thấy cực độ kinh hỉ cùng thỏa mãn, thu được vui vẻ tâm thần 500 điểm, Vũ Nhất Phàm khẽ miệng hơi hơi dương lên, cảm giác này thật sự sảng khoái. Quản lý nhìn xem tờ OS trên máy giao dịch thành công nhắc nhở, kích động đến tay đều có chút run lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tờ OS cơ cất kỹ, tiếp đó cúi đầu khom lưng mà đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Vũ tiên sinh, ngài chờ, ta cái này liền đi lấy cho ngài hợp đồng." "Ân." Vũ Nhất Phàm nhàn nhạt lên tiếng, tiếp đó quay đầu đối với cha mẹ nói, "Cha, mẹ, phòng này sau này sẽ là chúng ta. Các ngươi muốn làm sao nổi liền như thế nào ở?" Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dung còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bọn hắn ngơ ngác nhìn Vũ Nhất Phàm cảm giác giống như là đang nằm mơ. "Nhi tử, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy a?" Lý Quế Chi thanh âm run rẩy hỏi. "Mẹ, ngươi cũng đừng quản, ngược lại tiền này lai lịch chính đáng, ngươi liền yên tâm ở a." Vũ Nhất Phàm cười nói. Vũ Đại Dung cũng lấy lại tinh thần tới, hắn vô vô Vũ Nhất Phàm bà bay, nói, "Nhi tử, cha tin tưởng ngươi. Bất quá, về sau cũng không thể đại thủ đại cấp như vậy, kiếm tiền không dễ dàng a." "Biết, cha." Vũ Nhất Phàm cười đáp ứng. Rất nhanh, quản lý liền cầm lấy hợp đồng trở về, hắn cung kính mà đem hợp đồng đưa cho Vũ Nhất Phàm, "Vũ tiên sinh, ngài xem hợp đồng, không có vấn đề liền ký tên a." Vũ Nhất Phàm tiếp nhận hợp đồng, đại khái xem một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, liền ở phía trên ký xuống tên của mình. Lại đi bộ ngành liên quan xong xuôi tất cả thủ tục, một nhà ba người về đến nhà rồi trời đang chuẩn bị âm u vừa vào cửa, Vũ Đại Dũng liền lôi kéo Vũ Nhất Phàm tay, thầm thì nói, "Nhi tử, cha biết ngươi bây giờ tiền đồ, nhưng cha vẫn là muốn nói với ngươi âm thanh thật xin lỗi. Hồi nhỏ trong nhà nghèo, không có nhường ngươi được sống cuộc sống tốt, cũng không đã mua cho ngươi cái gì ra dáng đồ chơi." Nói một chút, Vũ Đại Dũng hốc mắt liền đỏ lên. Lý Quế Chi cũng lau một cái nước mắt, nói, "Đúng vậy à, nhi tử, mẹ cũng không đã mua cho ngươi cái gì quần áo mới, ngươi hồi nhỏ cũng chỉ mặc anh họ ngươi xuyên." Còn lại Vũ Nhất Phàm nhìn xem ba mẹ bộ dáng, trong lòng một hồi chua xót. Hắn vội vàng nói, "Cha, mẹ, các ngươi đừng nói như vậy, khi còn bé sự tình ta cũng quên. Lại nói, các ngươi đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ đâu. Bây giờ ta có năng lực, liền nghĩ để các ngươi được sống cuộc sống tốt, các ngươi cũng đừng lại khách khí với ta." Lúc này, Vũ Kiều Kiều tan học về nhà, túi sách cũng không kịp thả xuống, liền trách trách vụ vụ xông vào trong phòng, "Cha mẹ, ta trở về. Lão ca, bên ngoài có cái đại tỷ tỷ nói là tới tìm ngươi, dáng dấp có thể đẹp." "Đại tỷ tỷ? Tìm ta?" Vũ Nhất Phàm sững sờ, nghĩ thầm cái này ban ngày, ai hội tìm đến mình? Chẳng lẽ là Lâm Ngộng hoặc Trần Băng Thanh? "Không thể a, Thương Tư Phiếm lạm chạy tới chỗ này." Trong lòng của hắn lẩm bẩm, đi đến cửa viện, tập trung nhìn vào, "Nha, đây không phải Trương Đình Đình đi." Chỉ thấy Trương Đình Đình hôm nay mặc một thân trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi trắng, bao mưa váy, tất đen, giày cao gót, tóc cuộn lên, trên mặt hóa thành đậm trang, một bộ khôn khéo giả dặn nữ cường nhân bộ dáng. Bất quá, trong ánh mắt kia lại lộ ra một cố không che giấu được vũ mị, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gọi là một cái câu người. Chương 127, cơ thể vô cùng hợp. Chương 127, cơ thể vô cùng hợp. Vũ Kiều Kiều che lấy trán, đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn còn không phục lẩm bẩm, "Ai nha đau, ca. Vốn chính là đi. Trên TV đều diễn như vậy, tìm tức phụ nhi chính là muốn tìm. Chính là muốn tìm nàng đột nhiên kẹt, ta đúng nửa ngày cũng nói không ra cái như thế về sau. Muốn tìm cái gì? Nói a." Vũ Nhất Phàm nhìn nàng chằm chằm. Vũ Kiều Kiều con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, "Chính là muốn tìm giống cái kia tỷ tỷ. Xinh đẹp, hào phóng, còn ôn nhu. Ca, ngươi nhưng phải nắm chặt, tốt như vậy tức phụ nhi, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này." "Ngươi còn nói?" Vũ Nhất Phàm làm bộ lại muốn đánh nàng. Vũ Kiều Kiều vội vàng trốn đến sau lưng Lý Quế Chi, nô ra cái đầu, hướng Vũ Nhất Phàm làm một cái mặt quỷ, tợ lẹo, "Đánh không được, đánh không được." Lý Quế Chi cũng cười chụp Vũ Nhất Phàm một chút, "Đi, nhi tử, chớ dọa muội muội của ngươi." "Bất quá, Kiều Kiều nói cũng không có sai, cái kia Trương quản lý, ta xem là coi như không tệ. Bộ dáng đoan chính, khí chất cũng tốt, mấu chốt là nhân gia còn chủ động tới cửa tới tìm ngươi, điều này nói rõ cái gì? Lời thuyết minh nhân gia đối với ngươi có ý tứ a. Ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc, đem tốt như vậy cô nương cho bỏ lỡ." Vũ Đại Dung cũng lại gần, thầm thì nói, "Nhi tử, mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi nói đều có lý. Thời đại này, tìm cô nương tốt không dễ dàng. Ngươi nên thật tốt chắc chắn cơ hội, đừng có lại như lần trước như thế, để người ta cô nương bỏ rơi." Vũ Nhất Phàm triệt để vô ngữ, người nhà này là quyết tâm phải đem hắn cùng Trương Đình Đình hướng về cùng một chỗ gót. Nhưng vấn đề là, lời tuy như thế, thân thể của bọn hắn là phi thường hợp, tam quan cũng coi như phù hợp, nhưng tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì, giống như một món ăn, gia vị đều đối đầu, nhưng chính là kém chút hòa hợp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, tính toán rằng giải, cha, mẹ, Tiểu Kiều, các ngươi thật bỏ lỡ hội, ta cùng Trương quản lý. Nói như thế nào đây, chính là loại kia đặc thù bằng hữu, các ngươi thạo a. Người trưởng thành ở giữa loại kia. Ân, các ngươi chắc chắn hiểu. Vũ Kiều Kiều nhãn tình sáng lên, cất lời, ta hiểu ta hiểu. Chính là loại kia có thể ngủ chung, nhưng mà không nói tình cảm bằng hữu, đúng không? Ca, ngươi chiêu này cao a, cũng không cần phụ trách nhiệm, lại có thể hưởng thụ. Hắc 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 Vũ Kiều Kiều. Vũ Nhất Phàm kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết, nha đầu phiến tử này, từ chỗ nào học được những thứ này đổ vật loạn thất bát ao. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khiển trách, ngươi một tiểu nha đầu ra ra, biết cái gì? Nói hiệu nói vừa nữa, cẩn thận ta xé nát miệng của ngươi. Kỳ thực muội muội nói một chút cũng không sai, rồi ta đi. Vũ Kiều Kiều thè lưỡi, trốn đến sau lưng Lý Quế Chi, nhỏ giọng thầm thì, vốn chính là đi, trên TV đều diễn như vậy. Lý Quế Chi chừng Vũ Kiều Kiều một mắt, ra hiệu nàng ngậm miệng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Vũ Nhất Phàm thầm thì nói, nhi tử, mẹ biết ngươi bây giờ có tiền, ánh mắt cao. Nhưng mà, cái này chuyện tình cảm, cũng không thể như trò đùa của trẻ con. Trương quản lý tốt như vậy cô nương, ngươi nếu là thật ưa thích, liền hảo hảo chắc chắn. Nếu là không ưa thích, cũng đừng chậm trễ nhân ra. Nhà chúng ta cũng không thể làm loại kia chuyện thất đức. Vũ Đại Dung cũng gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy a, nhi tử. Mẹ ngươi nói rất đúng. Làm người phải phúc hậu, không thể đùa bỡn cảm tình. Ngươi nếu là thật đối với người ta không có ý nghĩa, liền sớm làm nói rõ ràng, đừng để con gái người ta rơi vào vào trong. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, đánh chết không thừa nhận chính mình là Đại Hải Vương đại cặn bã nam, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, tiếp tục giả vờ ngây thơ, được được được, các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à. Ngược lại ta không thẹn với lương tâm. Bất quá, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta cùng nàng. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Không có con lên. Vậy ngươi liền nhanh chóng cho mẹ vẽ lên con lên. Lý Quế Chi vung tay lên, như đinh chém sắt nói, chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày mai ngươi liền đi đem Trương quản lý mời đến trong nhà tới dùng cơm, ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi thật tốt kết hợp một chút. Mẹ, ngươi Vũ Nhất Phàm còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Quế Chi đánh gãy, ngươi cái gì ngươi? Chuyện này quyết định như vậy đi, không cho phép phản bác. Ngươi nếu là dám không đi, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Vũ Đại Dung cũng tại một bên phụ họa, nhi tử, nghe ngươi mẹ nó, không tệ. Chuyện này, cha ủng hộ ngươi. Vũ Kiều Kiều càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ở một bên vỗ tay bảo hay, ok ok. Ca, ngươi phải cố gắng lên a. Tranh thủ sớm một chút đem tẩu tử lấy về nhà, cho ta sinh cái tiểu chất tử chơi. Vũ Nhất Phàm triệt để bại, hắn xem như đã nhìn ra, người nhà này là ăn đòn cân sát tâm, nhất định phải đem hắn cùng Trương Đình Đình góp thành một đôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, tính toán, đi một bước nhìn một bước a, ngược lại hiện tại nói cái gì bọn hắn cũng nghe không lọt. Hắn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ tới Trương Đình Đình lúc rời đi nói câu kia 24 giờ tùy thời chờ lệnh, nết miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn háng giọng một cái, ra vẻ thần bí nói, được rồi, đã các ngươi muốn như vậy để cho ta cùng nàng phát triển, vậy ta liền nỗ lực một chút. Bất quá, có thể thành hay không, ta cũng không dám cam đoan. Vậy thì đúng rồi đi. Lý Quế Chi mặt mày hớn hở, nhi tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, mẹ tin tưởng ngươi chắc chắn có thể thành công. Vũ Đại Dung cũng vô Vũ Nhất Phàm bà bay, khích lệ nói, nhi tử, cố lên. Cha coi trọng ngươi. Vũ Kiều Kiều càng là hưng phấn mà nhảy dựng lên, ca, ngươi nhất định muốn đem cái kia tỷ tỷ đuổi tới tay. Đến lúc đó, ta liền có thể mỗi ngày cùng với nàng cùng nhau chơi bừa. Vũ Nhất Phàm nhìn xem người nhà bộ dạng này hận không thể lập tức đem hắn đóng gói đưa cho Trương Đình Đình bộ dáng, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút cửa chính, nhìn xem điện thoại câu môi nở nụ cười, 20 phút, thời gian vừa vặn. Tiếng nói vừa ra, Trương Đình Đình liền xuất hiện tại cửa ra vào, hơn nữa còn là chạy tới. Vừa mới cái kia xinh đẹp tuyệt luân, trang dung tinh xảo khu vực quản lý, lúc này lại chật vật không chịu nổi. Tinh xảo trang phục nghề nghiệp bị nước mưa ướt nhẹp, áp sát vào trên thân, phát họa ra có lồi có lõm dáng người đường cong. Co lại tóc cũng tán lạc xuống, mấy sợi ướt nhẹp sợi tóc dính tại trên gương mặt, trang dung cũng hao tốn, nhãn tuyến choáng nhâm ra, giống hai đạo màu đen nước mắt. Giày cao gót càng là chẳng biết đi đâu, bàn chân để trần tử dẫm ở ướt nhẹp trên mặt đất, trắng non trên ngón chân dính đầy nước bùn. Vũ tiên sinh, ta bánh xe thai không biết bị người nào hoạch bể bánh xe. Trương Đình Đình thở hồng hộc nói, âm thanh mang theo một tia ủy khuất cùng lo lắng. Nàng vừa nói, vừa dùng tay vuốt vuốt tóc có lớp, tính toán để cho mình xem không còn chật vật. Nàng nguyên bản định lái xe trở về công ty, ai ngờ vừa mở ra Vũ ra không bao xa, cũng cảm giác thân xe nghiêng một cái. Xuống xe xem xét, mới phát hiện bánh phải sau thai xẹp, mặt trên còn có một đạo rõ ràng vết cắt. Xem trong thôn, trước sau không có 4S phục vụ cửa hàng, điện thoại lại nhanh hết điện, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trở về chạy, muốn tìm Vũ Nhất Phàm hỗ trợ. Thật đúng là giúp đỡ kịp thời a. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình nhịn không được trêu đùa một câu, liền vọt tới trong viện. Trương Đình Đình không để ý tới cùng Vũ Nhất Phàm đấu võ mồm, nàng lo lắng hỏi, "Vũ tiên sinh, ngài có thể hay không? Có thể hay không giúp ta gọi cái xe kéo? Hoặc cho ta mượn cái điện thoại dùng một chút." Không đợi Vũ Nhất Phàm mở miệng, dầm dầm một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đổ ập xuống mà đập xuống. Thật vừa đúng lúc, cái này mưa rào tầm ta trong nháy mắt liền rơi xuống, đem hai người đều dính lạnh thấu tim. Vũ Nhất Phàm tay mắt lênh lẹ, kéo lại Trương Đình Đình cổ tay, đem nàng kéo vào trong viện. Trong viện văng lên bọt nước, ướt vớ dày. Đi vào tránh một chút mưa a, bên ngoài mưa quá lớn. Ép chương 126, chỉ cần là nữ nhân, sống chương 126, chỉ cần là nữ nhân, sống Vũ tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, có hay không nhớ ta cái này? Lão bằng hữu a. Trương Đình Đình âm thanh mềm nhu nhu, mang theo một tia trêu chọc, âm cuối còn cố ý kéo dài lão trưởng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình trong lòng nhịn không được lộn bộ một chút. Nữ nhân này, ba ngày thì vật nghiệp quản lý, buổi tối là Vũ nương tiểu yêu tinh, cái này tương phản cũng quá lớn a. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói, Trương quản lý, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Trương Đình Đình tiến lên một bước, xích lại gần Vũ Nhất Phàm một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa sông và muối. Nàng ngáy ngáy mắt, gắt giọng, không có chuyện thì không thể tới tìm người sao? Vũ tiên sinh bây giờ thế nhưng là chúng ta Thúy Hồ Bệnh đại nghiệp chủ, ta cái này làm quản lý, tự nhiên muốn tới bái phòng một chút. Nàng còn ý vị thâm trường liếc Vũ Nhất Phàm một cái. Vũ Nhất Phàm sao có thể nghe không ra trong lời nói của nàng ý tứ? Hắn cười cười, cố ý giả vờ nghe không hiểu dáng vẻ, bái phòng. Trương quản lý khách khí, có chuyện gì nói thẳng là được, ta người này không thích vòng vo. Trương Đình Đình gặp Vũ Nhất Phàm không mắc câu, cũng không tức giận, nàng cười cười, từ trong bọc lấy ra một tờ mạ vàng danh thiếp, đưa cho Vũ Nhất Phàm. Vũ tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, về sau tại Thúy Hồ Bệnh có gì cần, cứ việc tìm ta 24 giờ, tùy thời chờ lệnh. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận danh thiếp, nhìn lướt qua, trên đó viết Thiên Tỷ Long Nguyện Vật Nghiệp Quản Lý Trương Đình Đình, phía dưới là một chuỗi số điện thoại. Tiếp lấy lại xích lại gần cơ thể của Trương Đình Đình, cơ hồ có thể cảm nhận được trên người nàng truyền đến ấm áp, chóp mũi quanh quẩn cái kia cố quen thuộc mùi nước hoa, hô tạp một chút xíu sữa tắm trong eo, để cho người ta tâm viên ý mã. Hắn hạ giọng, mang theo một tia nghiền ngẫm, Trương quản lý, ngươi không phải trời tỷ long nguyện sao? Như thế nào, cái này Thúy Hồ Bệnh Vật Nghiệp cũng về ngươi quản? Nghiệp vụ phạm vi rất rộng a, mánh khóe thông thiên. Trương Đình Đình bị Vũ Nhất Phàm bất thình lình tới gần làm cho tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng cố giả bộ trấn định, lui về phía sau non nửa bước kéo ra một điểm khoảng cách, bị nhãn như tơ mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ tiên sinh thật hội nói giỡn, cái gì mánh khóe thông thiên, bất quá là kiếm miếng cơm ăn. Thiên Tỷ Long Nguyện cùng Thúy Hồ Bệnh cũng là chúng ta Thiên Tỷ tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, ta đây bây giờ là tập đoàn khu vực quản lý, phụ trách cái này một mảnh vật nghiệp quản lý. Nói trắng ra là vẫn là vì nghiệp chủ môn phục vụ đi. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì giống Vũ tiên sinh dạng này đại nghiệp chủ phục vụ. Ngài thế nhưng là tập đoàn chúng ta VIP khách hàng, ta đương nhiên muốn đích thân tới chiếu cố một chút. Vũ Nhất Phàm nghe xong, nhếch miệng lên một vòng đường cong, a, khu vực quản lý. Vậy xem ra ta về sau tại Thúy Hồ Định cần phải nhiều dựa vào Trương quản lý. Bất quá, ngươi cái này chiếu cố phương thức, thật đúng là đặc biệt. Hắn cố ý đem đặc biệt hai chữ cắn rất nặng. Trương Đình Đình khanh khách một tiếng, phong tình vạn chủng mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, Vũ tiên sinh ưa thích liền tốt. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài có cần, ta nhất định gọi lên liền đến, cam đoan để cho ngài hài lòng. Vũ Nhất Phàm cười ha ha một tiếng, hài lòng. Trương quản lý phục vụ, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a, bất quá, hôm nay ban ngày, chúng ta vẫn là đàm luận điểm chính sự a, nói đi, ngươi lần này tới, ngoại trừ bái phòng còn có cái gì mục đích? Trương Đình Đình gặp Vũ Nhất Phàm cuối cùng đem chủ đề kéo về quỹ đạo, cũng thu hồi bộ kia vũ mị tư thái, trở nên nghiêm túc lên, Vũ tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này tới, ngoại trừ nhận thức một chút ngài vị này mới nghiệp chủ, còn có một cái chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài. A, chuyện gì? Vũ Nhất Phàm nhíu mày. Là như vậy, tập đoàn chúng ta dự định tại Thúy Hồ Bệnh tổ chức một hồi cao cấp nghiệp chủ đáp tạ hội, mời cũng là giống ngài dạng này tôn quý nghiệp chủ. Đến lúc đó, hội có đủ loại đặc sắc biểu diễn, còn có phong phú phần thưởng. Ta muốn mời ngài xem như đặc biệt khách quý có mặt, không biết ngài có thời gian hay không. Trương Đình Đình một mặt mong đợi nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm tâm nghĩ, cái này đáp tạ hội đoán chừng chính là một cái nguy trang, hơn phân nửa là muốn mượn cơ hội lôi kéo khách hàng, chào hàng sản phẩm của bọn họ hoặc phục vụ. Bất quá, hắn cũng không để ý đi đến một chút náo nhiệt, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn ra vẻ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, đáp tạ hội a. Được chưa, đến lúc đó nhìn tình huống, có thời gian ta liền đi. Trương Đình Đình gặp Vũ Nhất Phàm đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt, quá tốt rồi. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sớm thông chi ngài. Nàng lại cùng Vũ Nhất Phàm hàn huyên vài câu, sau đó mới lưu luyến không rời mà cáo từ rời đi. Lúc này, một mực vụng trộm quan sát nhi tử Lý Quế Chi bước nhanh đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm hận thiết bất thành cương nói, nhi tử, ngươi ngốc à, cũng không để lại con gái người ta ăn một bữa cơm. Xinh đẹp như vậy lại có thể làm cô nương, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngươi nhưng phải để ý một chút. Chớ cùng lần trước cái kia cái gì nhu một dạng, nhân ra chê ngươi nghèo, cùng một lái xe thể thao chạy, lần này nhưng phải cố chặt. Lão mụ nhóm có phải hay không cũng là như thế, chỉ cần là nữ nhân, sống, đều hướng chính mình đơn lấy trên người con trai. Phủi đi. Hận không thể lập tức liền mà kết hôn, để cho nàng ôm vào cháu trai mập mạp. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình biến mất ở cửa lớn bóng lưng hiểu điệu, khoe miệng hơi hơi dương lên, lão mụ, đừng hoảng hốt, nàng rất nhanh sẽ trở lại, nhiều nhất 20 phút, cam đoan đường cũ trở về. Lý Quế Chi nghe xong, nhi tử như thế nào như thầy bói, còn bấm ngón tay tính toán. Cái này đều đã năm nào rồi, còn làm cái này mình học. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có gì đặc dị công năng? Ánh mắt của nàng trợn tròn, giống hai cái trung đồng, một phát bắt được Vũ Nhất Phàm cánh tay, lực đạo chi lớn, giống như là muốn đem hắn trên cánh tay thịt cho vặn xuống tới. Lý Quế Chi vội vàng hỏi, "A, ý gì?" "Nhi tử, ngươi cũng đừng hù dọa mẹ. Ngươi thành thật giao phó, ngươi cùng cô nương này đến mức nào rồi? Nhân gia thế nhưng là nhà đứng đắn quê nữ, ngươi cũng không thể làm loạn a. Thời đại này, đùa bỡ tình cảm cặn bã nam cũng không ít, ngươi cũng đừng học những cái kia tấm gương xấu. Mẹ nói cho ngươi, ngươi nếu là dám bội tình bạc nghĩa, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Võ Đại Dung cũng đội vàng lại gần, nhìn từ trên xuống dưới Vũ Nhất Phàm tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì manh mối. Hắn háng giọng một cái, ngữ khí nghiêm túc, nhi tử, chuyện này cũng không thể qua loa. Mẹ ngươi nói rất đúng, nhà chúng ta mặc dù bây giờ có tiền, nhưng cũng không thể ỷ có mấy cái tiền bẩn liền làm sằng làm bậy. Ngươi nếu là thật ưa thích con gái người ta, liền phải lấy ra thành ý tới, nghiêm túc mà yêu đương, chạy kết hôn đi. Cũng đừng đùa bỡn nhân gia cảm tình, có nghe hay không? Vũ Kiều Kiều cũng chen chúc tới, một mặt bát quái mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm trong mắt lập lòe vẻ hư vấn, ca, ngươi có phải hay không có biến? Mau nói, có phải hay không muốn cho ta tìm đầu tử? Tỷ tỷ này dáng dấp thật là đẹp mắt, so cái kia Lâm Ngọc mạnh hơn nhiều. Dáng người cũng tốt, trước lồi sau bệnh, xem xét chính là mắn đẻ liệu. Ca, ngươi nhưng phải gia tăng sức lực a, tranh thủ sớm một chút đem nàng lấy về nhà. Vũ Nhất Phàm mặt sầm lại, đưa tay ngay tại Vũ Kiều Kiều trên trán gậy cái bạo lật tử, một cái nữ hài tử ra, cả ngày lom a lồi, nói cái gì loạn thất bát ao. Ngươi cái đầu nhỏ này qua bên trong được những thứ gì? Còn trước sau lồi lõm, mắn đẻ. Ngươi từ chỗ nào học được những thứ này từ nhi? Ta nhìn ngươi là tác nghiệp quá ít, thích ăn đòn. Chương 128, ngươi ngay tại nhà ta qua đêm thôi. Chương 128, ngươi ngay tại nhà ta qua đêm thôi. Chương đỉnh đỉnh bị Vũ Nhất Phàm lôi kéo, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Nàng vô ý thức nắm chặt Vũ Nhất Phàm cánh tay, một cô ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, để cho nàng trong lòng run lên. Lý Quế Chi, Vũ Đại Dung cùng Vũ Kiều Kiều nghe đến động tĩnh bên ngoài, đã sớm ra đón. Lý Quế Chi xem xét trận thế này, trợn cả mắt lên. Ái cha cha, này nhi tử thật đúng là thần. Nói 20 phút liền 20 phút, thật đem người cho tính toán trở về. Nhìn lại một chút Trương Đình Đình cái kia ướt nhẹ bộ dáng, hiển nhiên một cái ướt sũng, nào còn có nửa điểm trước đây ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng dù cho như thế, cái kia ướt đẫm quần áo phía dưới, vẫn như cũ khó nén luyện chuyển dáng người, ngược lại tăng thêm vài phần. Dù hoặc, Lý Quế Chi trong lòng gọi là một cái vui vẻ, con dâu này, nàng là càng xem càng hài lòng. Nàng đội vàng hô, ai nha, đây là thế nào? Mau vào, bên ngoài mưa lớn, đường suối bị cảm. Vũ Đại Dung cũng nhanh chóng phụ họa, đúng vậy a, mau vào. Tiểu Kiều, nhanh đi lấy đầu khăn lông khô tới. Vũ Kiều Kiều càng là kích động đến không được, nàng xem thấy trước mắt cái này ướt thân Trương Đỉnh Đỉnh trong mắt lập lòe bắt quái tia sáng. Nàng vừa chạy đi lấy khăn mặt, một bên hướng Vũ Nhất Phàm nháy mắt ra hiệu, ý kia lại rõ ràng bất quá, ca, ngươi được à? Thật đem người cho lộng trở về. Ca, cho ngươi, khăn lông khô. Vũ Kiều Kiều phong phong hỏa hỏa đưa qua một đầu khăn mặt, vẫn không quên hướng Vũ Nhất Phàm nháy mắt ra hiệu, làm một cái cố lên thủ thế. Vũ Đại Dung cũng lấy lại tinh thần tới, hắn xem ướt nhẹp Trương Đỉnh Đỉnh lại xem một mặt bình tĩnh như tử, nói thầm trong lòng, tiểu tử này, không hội thật có cái gì đặc dị công năng a. Bằng không như thế nào chuẩn như vậy? Hắn tăng hắn một cái, che giấu đi nội tâm kinh ngạc, nói, cái kia, Trương quản lý đúng không? Mau vào ngồi, đừng đứng đây nữa, ta đi cho ngươi rót ly nước nóng. Lý Quế Chi càng là nhiệt tình ghê gớm, nàng kéo lại Trương Đỉnh Đỉnh tay, nhìn từ trên xuống dưới, càng xem càng ưa thích. Cô nương này, mặc dù mắc mưa, nhưng vóc người này, bộ dáng này, thực sự là không có chọn. Trong nội tâm nàng trong bụng nở hoa, ngoài miệng lại giận trách, ai nha, đứa nhỏ này, như thế nào xối thành dạng này? Nhanh, cùng ta vào nhà, ta chỗ đó có quần áo sạch, ngươi trước tiên thay đổi, cũng đừng cảm lạnh. Nói xong, Lý Quế Chi không nói lời gì lôi kéo Trương Đỉnh Đỉnh tiến vào bên trong. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận khăn mặt, tiện tay xoa xoa trên tóc giọt nước, nhìn xem phụ mẫu bận trước bận sau dáng vẻ, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, hắn cái này thần toán tử tên tuổi, xem như chắc chắn. Không giống nhau hội nhi, Lý Quế Chi liền cầm lấy một bộ quần áo đi ra, đưa cho Trương Đỉnh Đỉnh, "Tới, khuê nữ, đây là y phục của ta, ngươi trước tiên thích hợp xuyên, mặc dù có chút cũ, nhưng cũng là rửa sạch sẽ, ngươi đừng ghét bỏ." Trương Đỉnh Đỉnh tiếp nhận quần áo, nhìn xem cái kia rõ ràng lôi thời kiểu dáng cùng màu sắc, khóe miệng giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Ý y phục này, cũng quá một mặt đi. Bất quá, nàng vẫn lễ phép cười, cảm tạ a di, ta không chê. Mẹ, ngươi cầm đây là cái gì quần áo a? Cũng quá xấu a. Vũ Kiều Kiều đột nhiên từ bên cạnh thoát ra, chỉ vào Lý Quế Chi quần áo trong tay, không chút lưu tình chửi bậy, cái này đều niên đại gì, ngươi còn mặc loại quần áo này. Nhân gia Trương tỷ tỷ thế nhưng là người trong thành, cái nào xuyên qua loại này thổ bỏ đi quần áo a? Lý Quế Chi bị nữ nhi tiểu nói này, trên mặt có chút không nhịn được, nàng trừng Vũ Kiều Kiều một mắt, nha đầu chết tiệt, nói bậy gì đấy? Y phục này thế nào? Sạch sẽ là được. Lại nói, cái này trời mưa to, có thể có kiện quần áo khô đổi cũng không tệ rồi, còn tiêu tam giản tứ. Vũ Kiều Kiều bĩu môi, còn muốn nói điều gì, lại bị Vũ Nhất Phàm một ánh mắt cho trừng trở về. Vũ Nhất Phàm đi đến Trương Đình Đình trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen, tiếp đó chậm rãi nói, ta cảm thấy rất tốt, rất thích hợp ngươi. Có một loại phản phát uy chân đẹp. Trương Đình Đình bị Vũ Nhất Phàm thấy có chút xấu hổ, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, Vũ tiên sinh, ngài cũng đừng rêu cả ta. Vũ Nhất Phàm cười, từ Lý Quế Chi trong tay tiếp nhận quần áo, đưa cho Trương Đình Đình, nhanh đi thay đổi à, đừng bị cảm. Mẹ ta quần áo mặc dù ân một mạc một chút, nhưng giữ ấm hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Hắn cố ý đem một mạc hai chữ cắn rất nặng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Trương Đình Đình tiếp nhận quần áo, đỏ mặt chạy vào bên trong. Vũ Kiều Kiều nhìn xem bóng lưng Trương Đình Đình, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Lý Quế Chi cũng không nhịn được cười, nàng chụp Vũ Kiều Kiều một chút, nha đầu chết tiệt, cười cái gì cười? Còn không mau đi cho ngươi Trương tỷ tỷ chuẩn bị điểm canh gừng, ấm áp thân thể. Đúng vậy. Vũ Kiều Kiều lên tiếng, như một làn khói chạy vào phòng bếp. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, trong lòng một hồi đắc ý hắn cái này cặn bã nam mị lực, quả nhiên là không ai cản nổi a. Lý Quế Chi bận trước bận sau, xếp đặt cơm tối. Hầm canh gà mùi thơm bay đầy cả nhà, nàng thỉnh thoảng thăm dò xem bụng trong, chỉ sợ Trương Đình Đình đông lạnh lấy bị đói. Lão đầu tử, ngươi đi đem chúng ta bình kia chân tảng nhiều năm rượu cũ lấy ra. Hôm nay cao hứng, hai nhà chúng ta thật tốt uống một chén. Lý Quế Chi một bên hướng về trên bàn bưng thức ăn, một bên hướng về phía Vũ Đại Dũng hô. Vũ Đại Dũng lên tiếng, vui tươi hớn hở mà đi lục tung tìm rượu đi. Vũ Kiều Kiều cũng không nhàn rỗi, một hồi nhi bưng cho Trương Đình Đình canh gừng, một hồi nhi lại lấy ra chính mình vừa mua lông nhung dép lê, ân cần vô cùng. Trương tỷ tỷ, ngươi nếm thử cái này, mẹ ta làm thịt kho tàu gà khối, ăn rất ngon đấy. Vũ Kiều Kiều kẹp lên một khối thịt kho tàu, đưa đến Trương Đình Đình trong chén. Trương Đình Đình nhìn xem trước mắt cái này nhiệt tình người một nhà, trong lòng cũng là cảm thấy ấm áp. Nàng vốn cho rằng Vũ Nhất Phàm chỉ là một cái thông thường kẻ có tiền, không nghĩ tới người nhà của hắn như thế. Tiếp địa khí. Cơm tối lúc, Lý Quế Chi không ngừng mà cho Trương Đình Đình gấp thức ăn, hỏi han ân cần, cái kia nhiệt tình nhiệt tình, so với con gái ruột còn thân hơn. Khuê nữ a, ăn nhiều một chút, ngươi nhìn ngươi gầy, nhiều lắm bồi bổ. Cái này canh gà thế nhưng là ta nấu một buổi chiều, tối bổ dưỡng. Không đủ ăn còn có, trong nồi nhiều lắm. Trương Đình Đình bị Lý Quế Chi nhiệt tình làm cho có chút chống đỡ không được, nàng cười xấu hổ lấy, càng không ngừng nói cảm tạ a di. Vũ Đại Dung cũng thỉnh thoảng cắm vài câu, hỏi một chút Trương Đình Đình tình huống công tác, tình huống gia đình, tư thế kia, kiểm tra theo hộ khẩu tựa như. Vũ Nhất Phàm ở một bên nhìn xem, trong bụng cười thầm. Hắn biết, phụ mẫu đây là vừa ý Trương Đình Đình muốn đem nàng mặc về nhà làm con dâu phụ. Ai, ta nói, các ngươi có thể hay không đừng nhiệt tình như vậy, đều đem nhân ra dọa. Vũ Nhất Phàm cố ý nói. Đi đi đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài nhi chớ xen mồm. Lý Quế Chi chừng Vũ Nhất Phàm một mắt. Chính là, ca, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nhiệt tình hiếu khách. Vũ Kiều Kiều cũng nói giúp vào. Trương Đình Đình nhìn xem người một nhà này, hiếm thấy buông lỏng cũng không cần tận lực mềm mại. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này sự ấm áp của gia đình. Sau bữa cơm chiều, mưa vẫn còn rơi, không có chút nào ngừng ý tứ. Lý Quế Chi nhìn một chút khí trời bên ngoài, nói, khuê nữ à, mưa này nhất thời nửa hội nhi không dừng được, ngươi đêm nay cũng đừng đi ở nơi đây à. Trương Đình Đình có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu. Quá làm phiền các ngươi. Phiền phức gì? Không có chút nào phiền phức. Quyết định như vậy đi. Lý Quế Chi không nói lời gì đem Trương Đình Đình đi đến phòng đấy, Tiểu Kiều, nhanh đi cho ngươi Trương tỷ tỷ trải giường chiếu. Vũ Kiều Kiều vui sướng lên tiếng, chạy tới buồng trong bận rộn đi làm. Vũ Đại Dũng cũng nói, đúng vậy à, Trương quản lý, ngươi cũng đừng khách khí, giữa đêm này, ngươi một cái nữ hài tử ra, trở về cũng không an toàn. Lại nói, xe của ngươi còn hỏng đây, ngày mai chờ thiên tỉnh, sẽ liên lạc lại xe kéo cũng không mượn. Vũ Nhất Phàm cũng nói, đúng vậy a, ngươi liền ở nơi đây a, ngược lại nhà ta gian phòng nhiều. Chương 129, cùng một chỗ nhìn thế giới động vật thôi. Chương 129, cùng một chỗ nhìn thế giới động vật thôi. Ánh mắt hắn đảo qua Trương Đình Đình ướt đẫm quần áo, cái kia đường cong lộ ra bộ dáng, để cho hắn cổ họng hơi hơi căng lên. Mẹ quần áo lại qua lúc lại thổ, nhưng Trương Đình Đình dựa vào vóc người ngạo nhân đem y phục này xuyên ra thêm vài phần phục cổ thời thượng hương vị, thậm chí còn mang theo điểm cấm dục dụ hoặc. Trương Đình Đình ánh mắt lóe lên một tia tiểu nữ nhân mềm mại đáng yêu, gật gật đầu, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay quấy rầy một đêm, di chú, thực sự là ngượng ngùng. Ai nha, khuê nữ, ngươi cũng đừng cùng a di khách khí, coi như nhà mình một dạng. Lý Quế Chi trực tiếp kéo qua Trương Đình Đình tay, không nói lời gì đi đến phòng túm, căn này phòng nhỏ là chúng ta cho bằng hữu thân thích ngủ lại, yên tâm, a di ta quét dọn đến sạch sẽ, tiểu kiều nha đầu kia đã cho ngươi trải tốt giường, chăn mền cũng là mới phơi, nhưng ấm. Sau bữa cơm chiều, người một nhà dựa theo quen thuộc, ngồi ở phòng khách xem tivi. Lý Quế Chi cố ý đem điều khiển từ xa giao cho Vũ Nhất Phàm còn không ngừng địa sứ ánh mắt, để cho hắn cùng Trương Đình Đình ngồi vào cùng một chỗ. Vũ Nhất Phàm cười lắc đầu, đi qua sát bên Trương Đình Đình ngồi xuống, giữa hai người cách khoảng cách của một quả đấm. Vũ Đại Dung cầm lấy điều khiển từ xa, không yên lòng đổi lấy đài, đột nhiên, hình ảnh như ngừng lại thế giới động vật. Ách, Vũ Đại Dung tay run một cái, kém chút đem điều khiển từ xa ném ra. Trên màn hình, hai cái châu phi sư tử đang vong tình. Giao phối. Hùng sư trầm thấp tiếng giống, trong phòng khách quanh quẩn. Khu cụ Vũ Đại Dung mặt mo đỏ ửng, nhanh chóng đổi tên. Lý Quế Chi trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng mắng, lao già đáng chết, ngươi làm gì chứ? Không thấy có khách có đây không? Vũ Đại Dũng một mặt vô tội, ta không phải là cố ý. Vũ Kiều Kiều phấp phấp một tiếng bật cười, bị Lý Quế Chi hung hăng trừng mắt liếc, cười cái gì cười? Trở về phòng ngủ đi. Vũ Kiều Kiều thè lưỡi, như một làn khói chạy trở về gian phòng. Trong phòng khách, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Vũ Nhất Phàm len lén liếc một mắt Trương Đình Đình, phát hiện sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Trong lòng của hắn cười thầm, xem ra cái này thế giới động vật uy lực thật đúng là không nhỏ. Qua một hồi nhi, Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng cũng cảm thấy có chút lúng túng, tìm một cái cớ trở về phòng. Cái kia, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng ngủ đi, nhi tử, hai ngươi cũng sớm đi đi nghỉ ngơi, sớm nghỉ ngơi một chút, mới có thể vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Lý Quế Chi trước khi đi, còn ý vị thâm trường liếc Vũ Nhất Phàm một cái. Vũ Nhất Phàm đương nhiên hiểu, hắn gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một kia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn uống vào cọ cạ cọ lạ, câu môi nở nụ cười, cha mẹ cũng mới hơn 50 tuổi, nhìn lại một chút lão mụ, có thể là thời gian càng ngày càng thoải mái, khuôn mặt cũng càng có vẻ trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, dáng người cũng bảo trì được không tệ, thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng thêm mấy phần nữ nhân thành thục ý vị, cho nên bây giờ hắn cái này làm con trai vô cùng lý giải bà mẹ ân ái. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không cho cha mẹ đổi trường càng bền chắc giường. Dù sao, lão phòng tử cách đâm hiệu quả không tốt lắm, vạn nhất ngày nào đó. Khu khu, hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Trong phòng khách, chỉ còn lại Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình hai người. Tĩnh mịch trong không khí, tựa hồ tràn ngập một tia mập mờ khí tức. Vũ tiên sinh, ngươi không đi ngủ sao? Trương Đình Đình ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn vị cười, thanh âm êm dịu, lại mang theo vài phần lạnh dung. Không có việc gì, ta lại nhìn hội nhi, ta thích nhìn thế giới động vật. Vũ Nhất Phàm chỉ đang hoán đổi đến động vật khác hình ảnh tivi. Trên tấm hình, hai cái hiệu cao cổ đang ưu nhã giao cảnh, hình ảnh ấm áp lại hài hòa. Trương Đình Đình khép cười một tiếng, mang theo vài phần trêu tức, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi càng ưa thích nhìn vừa rồi sư tử đâu. Nàng cố ý đem sư tử hai chữ cắn rất nặng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Vũ Nhất Phàm. Ta nàng vừa định nói cái gì, đột nhiên căn phòng cách vách truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Ngươi cái lao giả đáng chết, không đứng đắn Lý Quế Chi âm thanh đứt quãng, mang theo vài phần hờn dỗi. Vũ Nhất Phàm lại chỉ là tăng hắng một cái, một mặt bình tĩnh, không có việc gì, cái kia cha mẹ ta bọn hắn cảm tình rất tốt. Trương Đình Đình lại giống như là người không việc gì, nàng khép cười một tiếng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giảo hoạt, là rất tốt, nghe là ta thưởng thức dê điệu trưởng a. Lại qua một hội nhi, căn phòng cách vách âm thanh dần dần bình ổn lại. Vũ Nhất Phàm triệt để vô ngữ, hắn cảm giác mình tại trước mặt nữ nhân này hoàn toàn ở vào hạ phong. Trương Đình Đình cũng không lại đùa hắn, nàng hướng về trên ghế salon dựa vào một chút, tư thái lười biếng mà ưu nhã, cái kia tốt, ta cùng ngươi nhìn hai cái này sư tử. Không đúng, hiệu cao cổ ngược lại là thú vị. Nàng cố ý đem mấy lần cắn trọng trọng, ánh mắt cười như không cười nhìn xem Vũ Nhất Phàm thân thể chậm rãi tới gần. Vũ Nhất Phàm ấm áp hô hấp phun tại bên thai của hắn, mang theo một chút xíu ngọt ngào hương khí, giống như là một loại nào đó cám dỗ tín hiệu. Vũ tiên sinh, ngươi chớ khẩn trương đi, ý của ta là nhà ngươi đi ra một điểm, có leo núi đường dành cho người đi bộ, thật thích hợp chụp ảnh đâu. Trương Đình Đình ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua ghế sofa, cuối cùng dừng lại ở Vũ Nhất Phàm trên mu bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, loại kia nguyên sinh thái, mang theo bùn đất khí tức, chắc chắn đặc biệt có cảm giác, ngươi nói xem. Vũ Nhất Phàm cầm ngược Trương Đình Đình tay, hai người ngón tay cuốn dao, lòng bàn tay kề sát. Đúng à, Đình Đình lão sư, nếu như cảm thấy hứng thú, ngày mai ta dẫn ngươi đi leo núi, đóng quân giã ngoại, ngươi đáng giá nắm giữ kích thích hơn thể nghiệm. Hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt ở trên người nàng du đậu, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, loại kia thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, toàn phương vị lập thể vờn quanh âm thanh, cam đoan nhường ngươi trùng thân khó quên. Ai biết Trương Đình Đình nắm tay rút trở về, ý cười tràn đầy, tốt, bây giờ thỉnh Vũ tiên sinh đi phòng ta, nhìn ta một chút mới học vũ ba. Nàng đứng dậy, hướng phòng trọ đi đến, dáng đi nhẹ nhàng, vòng eo kiểu bảy, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vận luật cảm giác. Phòng nhỏ bố trí đơn giản, một tấm cái giường đơn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách. Đây là trước đó Vũ Nhất Phàm cùng muội muội hồi nhỏ ngủ gian phòng, trước đó phòng này là xi măng nhà trệt, về sau xem người ta đều tạo tầng 3 tầng 4 cao ốc phòng, Phật hệ Vũ Đại Dũng mới phát giác được nhà mình cũng muốn đổi kịp trào lưu, không thể lạc hậu hơn người, lúc này mới lại đi bên trên tạo một tầng. Vũ Đại Dũng trước kia vì tiết kiệm tiền, chính mình làm tiểu công, cùng bùn rời gạch, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được. Lý Quế Chi càng là đem trong nhà nuôi mấy cái gà mái đều giết rồi nấu canh cho hắn bổ thân thể. Cái này ga giường bỏ chăn, cũng là mẹ ta mới đổi, người yên tâm ngủ. Vũ Nhất Phàm chỉ trên giường đệm chăn. Trương Đình Đình đi đến bên giường, đưa thay sờ sờ chăn mền, xúc cảm thô ráp, nhưng coi như sạch sẽ. Nàng gật gật đầu, ân, rất tốt. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ngươi thật sự không ngại. Trương Đình Đình cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần vũ mị, có cái gì phải ngại. Ta cũng không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư. Lại nói, gian phòng kia mặc dù đơn sơ điểm, nhưng ít ra sạch sẽ gọn gàng, so ta trước đó ở qua tầng hầm mạnh hơn nhiều. Chương 130, luận bàn không dám nhận chương 130, luận bàn không dám nhận Vũ tiên sinh. Đừng có dùng loại này ánh mắt đồng tình, đều đi qua, hơn nữa ta không thích làm phiền tình, không biết lần trước ta dạy ngươi vũ đạo luyện như thế nào, chúng ta tới luận bàn một phen a, ngươi dám không dám? Bắt đầu đi. Vũ Nhất Phàm nhìn xem Trương Đình Đình ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghiền ngẫm, thông cảm. Trương quản lý, ngươi có phải hay không bỏ lỡ hội cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, giống như ngươi nữ nhân ưu tú, nên lấy được tốt hơn. Hắn dừng một chút, giọng nói vừa chuyện, đến nội vũ đạo đi. Lần trước ngươi dạy, ta thế nhưng là ngày đêm khổ luyện, không dám buông lòng chút nào. Bất quá, luận bàn không dám nhận, không bằng chúng ta cùng một chỗ nhảy một đoạn. Trương Đình Đình xoay người, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích cười, cùng một chỗ nhảy. Vũ tiên sinh, ngươi xác định? Ta sợ ngươi theo không kịp tiết tấu của ta. Theo không kịp? Vũ Nhất Phàm lông mày nhướng lên, Trương quản lý, ngươi đây là đang chất vấn năng lực của ta sao? Nếu không thì chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Trương Đình Đình nhiều hứng thú hỏi. Vũ Nhất Phàm đi đến Trương Đình Đình trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người nàng tản ra nhàn nhạt u hương. Hắn hạ giọng, tại bên tai nàng nhẹ nói, nếu như ta đi theo ngươi tiết tấu, đêm nay ngươi liền nghe ta. Nếu như ta theo không kịp, đêm nay ta nghe lời ngươi. Trương Đình Đình gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng giả bộ trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, trong giọng nói mang theo một tia giận dữ, "Vũ tiên sinh, ngươi đây là tại đùa giỡn ta sao?"
"Đùa giỡn?"
Vũ Nhất Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội, "Trương quản lý, đây chính là ngươi nói, muốn luận bàn vũ đạo.
Ta chỉ là
xét cái đề nghị nho nhỏ mà thôi." Trương Đình Đình hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim của mình. Nàng xem thấy Vũ Nhất Phàm cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự. Nam nhân này, tổng là có thể dễ dàng kích động tâm tình của nàng.
"Hảo,
ta với ngươi đánh cược." Trương Đình Đình khẽ cắn môi, nói, "Bất quá, âm nhạc, ngươi tới chọn." Vũ Nhất Phàm cười, cười có chút đắc ý, hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy Trương Đình Đình điện thoại, mở ra Music Player, tìm được một bài cảm giác tiết tấu cực mạnh vũ khúc.
"Cái này bài như thế nào?"
Vũ Nhất Phàm hỏi.
Trương Đình Đình gật gật đầu, "Có thể."
Âm nhạc vang lên, Trương Đình Đình trước tiên nhảy múa. Động tác của nàng gợi cảm mà vũ mị, mỗi một cái vặn eo, mỗi một cái lắc mông, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Vũ Nhất Phàm cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn theo sát lấy Trương Đình Đình tiết tấu, bắt chước động tác của nàng. Mặc dù có chút xa lạ, nhưng thắng ở nghiêm túc. Hai người tại trong căn phòng nhỏ hẹp, nhẹ càng ngày càng đầu nhập, càng ngày càng vong tình. Thân thể của bọn hắn, theo âm nhạc tiết tấu, không ngừng mà tới gần, lại phân mở. Trong không khí, tràn ngập mập mờ khí tức. Trương Đình Đình hô hấp trở nên có chút gấp rút. Ánh mắt của nàng cũng biến thành mê ly lên. Vũ Nhất Phàm nhìn xem trước mắt cái này tràn ngập mị lực nữ nhân, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt chinh phục dục. Hắn muốn để nàng biết, hắn không chỉ là một kẻ có tiền cặn bã nam, càng là một cái có mị lực nam nhân. Một khúc kết thúc, hai người đều có chút thở hổn hển. Trương Đình Đình nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, "Ngươi vậy mà thật sự đi theo?" Vũ Nhất Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa cười vừa nói, "Ta nói qua, ta thế nhưng là ngày đêm khổ luyện." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên mờ mờ, "Như vậy, Trương quản lý, bây giờ đến lượt ngươi làm tròn lời hứa." Trương Đình Đình tim đập như trống trầu, lại ra vẻ trấn định, mị nhãn như tờ, "Vũ tiên sinh, ngươi muốn cho ta thực hiện cam kết gì?"
"Ta cũng không nhớ kỹ, giữa chúng ta có cái gì hứa hẹn?"
"A, phải không?" Vũ Nhất Phàm ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Trương Đình Đình một tia sợi tóc, nhiều tại đầu ngón tay thưởng thức, vừa mới đổ ước, Trương quản lý nhanh như vậy liền quên.
"Vẫn là nói,
ngươi muốn đổi ý?" Trương Đình Đình tránh đi Vũ Nhất Phàm ánh mắt nóng bỏng, mạnh miệng nói, "Ta
chỉ là chỉ đùa một chút, ái hội quả thật ta."
"Nói đùa?" Vũ Nhất Phàm từng bước ép sát, đem Trương Đình Đình bước đến góc tường, một tay chống đỡ tường, tạo thành một cái tiêu chuẩn bích đông, "Ta cũng không cảm thấy đây là nói đùa." Trương Đình Đình bị vây ở Vũ Nhất Phàm cùng vách tường ở giữa, không gian thu hẹp để cho nàng không chỗ có thể trốn. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Vũ Nhất Phàm thân bên trên tán phát ra nam tính hormone khí tức, cái này khiến nàng tâm hoảng ý loạn.
"Ngươi
muốn làm gì?" Trương Đình Đình dương mắt, một mặt hưởng thụ. Vũ Nhất Phàm cúi người, xích lại gần Trương Đình Đình bên hai, nhẹ nói, "Ta nghĩ,
nhưng ngươi biết, con người của ta luôn luôn nói được thì làm được."
Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Hoặc
Trương quản lý càng hy vọng ta làm chút cái khác."
Trương Đình Đình gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như chín mùi quả táo. Nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, ra vẻ chấn định mà nói, "Ta
cũng không phải loại kia nữ nhân tùy tiện."
"Ta biết."
Vũ Nhất Phàm ánh mắt trở nên ôn nhở ưu đường lên, "Ngươi chỉ là
có chút mạnh miệng mà thôi." Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Trương Đình Đình gương mặt, đầu ngón tay xúc cảm, để cho Trương Đình Đình run rẩy một hồi.
"Kỳ thực, ngươi không cần khẩn trương như vậy."
Vũ Nhất Phàm âm thanh trầm thấp mà giàu có từ tính, "Ta chỉ là
muốn cùng ngươi lại nhảy một chi múa."
"Lại nhảy?"
Trương Đình Đình ngây người, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm hội đưa ra yêu cầu như vậy.
"Đúng, khiêu vũ."
Vũ Nhất Phàm ánh mắt chân thành mà nhiệt liệt, "Bất quá, lần này ta tới dạy ngươi."
Hắn giắt tay Trương Đình Đình, đem nàng đưa đến trong phòng.
"Âm nhạc,
liền dùng cái này bài a."
Vũ Nhất Phàm trên điện thoại di động tìm được một bài thư giãn hoa nhị tư vũ khúc.
Âm nhạc vang lên, Vũ Nhất Phàm ôm eo Trương Đình Đình, mang theo nàng chậm rãi nhảy múa. Hắn vũ bộ ưu nhã thành thạo, hoàn toàn không giống một cái người mới học. Trương Đình Đình kinh ngạc phát hiện, Vũ Nhất Phàm vũ kỹ vậy mà so với nàng còn tốt hơn.
Nàng nhịn không được hỏi, "Ngươi trường nào thì học địa bản?"
"Ngay tại vừa rồi."
Vũ Nhất Phàm mỉm cười, "Nhìn xem ngươi nhảy, đi học hội."
Trương Đình Đình trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin, "Cái này sao có thể?
Như thế nào không có khả năng?"
Vũ Nhất Phàm ánh mắt tự tin mà thong dong, "Ta nói qua, ta thế nhưng là ngày đêm khổ luyện."
Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, "Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được trường quản lý dốc lòng chỉ đạo."
Trương Đình Đình đối với hắn ái mộ lại sâu mấy phần, nhịn không được dâng lên một cái hôn. Vũ Nhất Phàm thả ra Trương Đình Đình bên cạnh, hiểu ra bên cạnh ở trong lòng nghĩ đến, đã gặp qua là không quên được kỹ năng quả nhiên danh bất hư truyền, quả thực là nhà ở lữ hành, tán gái cưa gái thiết yếu thần khí a.
Ta dựa vào, liền hắn động tác này không cần đối người, bình thường đi đường cũng dễ dàng chân trái bấp chân phải, bây giờ lại có thể nhảy được bạn dự.
Còn nhảy ra dáng, đem Trương Đình Đình đều trấn trụ.
Cảm giác này, giống như là học cặn bã đột nhiên bật học, dây biến học bá, hơn nữa còn là toàn năng hình.
Toán lý hóa sinh tinh thông mọi thứ, thi tử ca phú hạ bút thành văn, liền thể dục đều thành cường hạng, trực tiếp chế bá toàn trường.
Lúc trước hắn còn lo lắng cho mình học không biết, dù sao địa bản loại này cao nhã vũ đạo cũng không phải tùy tiện xoay xoay liền có thể học được.
Vốn chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính, nghĩ tại trước mặt Trương Đình Đình giả bộ một ít, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công.
Hiện tại xem ra, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm.
Cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đơn giản so bật học còn sảng khoái.
Về sau chẳng phải là muốn học cái gì đi học cái gì.
Chương 131, bổ không được ta nhận dưỡng. Chương 131,
ngủ không được ta nhận giường đi. Đình Đình lão sư, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai ta dẫn ngươi đi trèo lên đường dành cho người đi bộ, thật tốt thể nghiệm một chút thiên nhiên tươi đẹp. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng đẩy ra Trương Đình Đình, khỏe môi nết lên một vòng để cho người ta nhìn không thấu cười. Hắn quay người muốn đi gấp, phản phất thật chỉ là đơn thuần nghĩ kết thúc cái này mập mờ ban đêm. Trương Đình Đình mắt bên trong hỏa diễm thiêu đốt đến vượng hơn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cũng đã chủ động như vậy, Vũ Nhất Phàm lại còn có thể bình tĩnh như thế. Nam nhân này, hoặc là Liễu Hạ Huệ tại thế, hoặc là chính là dục cầm cố túng cao thủ. Nàng không cam tâm, bước liên tục nhẹ nhàng, từ phía sau lưng vây quanh ở Vũ Nhất Phàm cường tráng thân eo, toàn bộ thân thể dính sát đi lên, cảm thụ được hắn phần lưng bắp thịt căng đầy cùng nhiệt độ. Vũ Tiên Sinh Trương Đình Đình âm thanh tiểu mị tận xương, mang theo một chút xíu không dễ dàng phát giác run rẩy, giống như là lông vũ nhẹ nhàng cào tại trên Vũ Nhất Phàm đầu quả tim. Ta ngủ không được, thật sự, ta nhận giường, đổi mới rồi hoàn cảnh, tổng cảm thấy thiếu đi một chút gì. Ngón tay của nàng không an phận mà tại Vũ Nhất Phàm trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, ấm áp hô hấp phun ra tại bên gáy của hắn, môi đỏ như cọt như không sát qua vành thai của hắn. Ngươi nói mất cái gì đâu? Vũ Nhất Phàm thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn đương nhiên biết Trương Đình Đình trong lời nói ám chỉ, nữ nhân này đơn giản chính là một cái dính người tiểu yêu tinh. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, ra vẻ chấn định mà xoay người, hai tay đỡ lấy Trương Đình Đình bả vai, cùng nàng duy trì vi diệu khoảng cách. Mất cái gì? Ân Vũ Nhất Phàm ra vẻ trầm tư, ánh mắt lại tại Trương Đình Đình xương quai xanh tinh xảo cùng đầy đặn ngực ở giữa dao động, có thể là thiếu đi ta làm bạn. Trương Đình Đình bị hắn thấy tim đập rộn lên, gương mặt nổi lên mê người đỏ ửng. Nàng cắn môi một cái, mị nhãn như tơ mà nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Vũ Tiên Sinh thật hội nói giỡn, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lưu lại bồi ta? Cùng ngươi. Vũ Nhất Phàm nhíu mày, ngữ khí mờ mờ, như thế nào bồi? Giống vừa rồi như thế. Phiêu Vũ sao? Phiêu Vũ rất không có ý tứ. Trương Đình Đình hờn dỗi một tiếng, trực tiếp đem Vũ Nhất Phàm đẩy ngã trên giường, lấn người mà lên, hai tay chống tại thân thể của hắn hai bên, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu chọc, không bằng chúng ta chơi điểm kích thích hơn. Vũ Nhất Phàm nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, nghe trên người nàng tản ra từng trận đu hương, hầu kết không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái. Hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi, kích thích hơn? Trương quản lý muốn chơi cái gì? Ngươi nói xem. Trương Đình Đình cúi người, môi đỏ cơ hồ dán lên Vũ Nhất Phàm môi, thanh âm êm dịu mà mị hoặc, đương nhiên là chơi điểm người trưởng thành nên chơi trò chơi. Đang chờ mong, Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng đẩy ra nàng, đi tới cửa, phải không? Ta chỉ biết là người trưởng thành muốn đối chính mình tốt một chút, đều nhanh nửa đêm, ta muốn đi nghỉ ngơi dưỡng sức ngủ ngon, vậy thì ngủ ngon. Bất quá Trương Đình Đình cũng bất động thanh sắc, cười càng động nhân, có đạo lý, nghỉ ngơi dưỡng sức rất trọng yếu, dù sao ngày mai còn muốn tiêu hao thể lực đâu, Vũ Tiên Sinh cần phải thật tốt nghỉ ngơi, đừng đến lúc đó run chân a. Nàng cố ý đem run chân hai chữ nói đến mập mờ mơ hồ, âm cuối hơi hơi dương lên, mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần trêu tức. Vũ Nhất Phàm tâm đầu nhảy một cái, nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Hắn ra vẻ chấn định mà tằng hắng một cái, khục, Trương quản lý yên tâm, ta người này bản sự khác không có, chính là thể lực hảo. A, phải không? Trương Đình Đình mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ mở, cái kia, rửa mắt mà đợi. Nói xong, nàng còn hướng Vũ Nhất Phàm liếc mắt đưa tình, lúc này mới quay người trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Vũ Nhất Phàm đứng ở cửa, sờ lỗ mũi một cái, khóe miệng nhịn không được dương lên. Nữ nhân này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Sáng sớm hôm sau, Vũ Nhất Phàm thần thanh khí sảng mà từ trong phòng đi ra, Lý Quế Chi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhi tử, tối hôm qua ngủ được như thế nào? Đình Đình nha đầu kia không có quấy dậy ngươi đi. Lý Quế Chi một bên múc cháo, một bên ân cần hỏi. Vũ Nhất Phàm cười cười, mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Hai chúng ta chẳng có chuyện gì, ta là ngủ chính mình phòng được không? Ai nha, mẹ là người từng trải, còn có thể không hiểu các ngươi người trẻ tuổi ý đồ kia. Lý Quế Chi một bộ ta hiểu biểu lộ, bất quá, nhi tử, ngươi nhưng phải nắm chặt ta. Tốt như vậy cô nương, bỏ lỡ nhưng là không còn chỗ tìm. Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, hắn lão mụ cái này não bổ năng lực cũng quá mạnh. Ăn xong điểm tâm, Vũ Nhất Phàm mang theo Trương Đình Đình đi trèo lên đường dành cho người đi bộ. Việc này đạo phong cảnh không tệ chứ, không khí cũng tốt, thích hợp nhất rèn luyện thân thể. Vũ Nhất Phàm vừa đi, một bên giới thiệu. Trương Đình Đình gật gật đầu, ân, quả thật không tệ. Bất quá, ta càng ưa thích có tính khiêu chiến vận động. Có tính khiêu chiến? Vũ Nhất Phàm lông mày nhướng lên, thì như Trương Đình Đình đột nhiên dừng bước, chỉ vào cách đó không xa một tòa bất ngờ sân phòng, leo đến phía trên kia đi. Vũ Nhất Phàm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi kia cao vút trong mây, cơ hồ cùng trời đụng vào nhau, đừng nói bỏ lên, nhìn xem đều để đuổi người mềm. Ngươi xác định? Vũ Nhất Phàm có chút do dự. Như thế nào? Sợ? Trương Đình Đình khiêu khích nhìn xem hắn, chê cười, ta hội sợ? Vũ Nhất Phàm ưỡn ngực một cái, đi, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hai người dọc theo đường núi gập ghềnh, một đường bước về phía trước, càng lên cao bò, đường núi càng dốc đứng, cũng càng nguy hiểm. Trương Đình Đình mặc dù bình thường thường xuyên rèn luyện, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, leo đến một nửa cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Vũ Nhất Phàm thấy thế, chủ động thả chậm cước bộ, đưa tay đỡ lấy nàng, như thế nào, còn được không? Trương Đình Đình lắc đầu, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia trương bởi vì vận động mà phiếm hồng gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này không chỉ là gợi cảm, còn rất kiên cường. Nếu không thì chúng ta trở về đi thôi. Vũ Nhất Phàm có chút không đành lòng. Không được. Trương Đình Đình quật cường nói, ta nhất định phải leo đến đỉnh núi. Vũ Nhất Phàm không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đối tiếp nàng trèo lên trên. Sau một phen gian khổ leo lên, hai người cuối cùng đạt tới đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy quần sơn liên miên, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Hoa, quá đẹp. Trương Đình Đình nhịn không được chấn kinh nói. Vũ Nhất Phàm cũng cảm thấy tâm thần thanh thản, tất cả mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Vũ Nhất Phàm đắc ý nói. Trương Đình Đình gật gật đầu, ân, không buồn đi. Vũ Nhất Phàm lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức đỉnh núi phong cảnh. Trong màn ảnh, vân hải lan lộn, núi xa như lông mày, chính xác hùng vĩ. Hắn lại đem ống kính chuyển hướng Trương Đình Đình cười nói, tới, Đình Đình lão sư, uống nước, thấm giọng nói. Cái này thiên nhiên dưỡng a, nhớ hút mấy cái, thẩm mỹ dưỡng nhan. Có muốn hay không ta cho ngươi chụp mấy chương màn lớn? Cam đoan đem ngươi đập đến như tiên nữ hạ phàm. Trương Đình Đình tiếp nhận thủy, từ ngực uống vào mấy ngụm, ánh mắt sáng lấp lánh. Tốt, Vũ tiên sinh, ta đều đã không thể chờ đợi. Bất quá, ngươi nhưng chớ đem ta đánh thành tai nạn xe cộ hiện trường a, ta nhan chị này, toàn bộ nhờ hậu kỳ sửa ảnh đâu. Thế nào khiêm nhường như vậy đâu? Vũ Nhất Phàm tiến lên dùng ngón tay cái cho nàng lau đi khỏe miệng lưu lại nước đọng, cười đếu giả nói, Đình Đình lão sư, miệng của ngươi hồng giống như bạc màu, ta tới cho ngươi xóa điểm. Thiên nhiên môi son. Chương 132, ngươi nội tình như thế hảo. Chương 132, ngươi nội tình như thế hảo. Trương Đình Đình còn không có phản ứng lại, liền bị Vũ Nhất Phàm đột nhiên tập kích, ấm áp môi mang theo một tia bá đạo, trực tiếp đặt lên môi của nàng, nàng đại não có trong nháy mắt là trống không. Bất quá Vũ Nhất Phàm chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền cấp tốc rút lui, lưu lại Trương Đình Đình tự mình lộn xộn. Hắn chép miệng một cái, dư vị vô cùng, ân, mùi vị không tệ, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm, còn mang theo điểm ngọt. Bị thoải mái qua Trương Đình Đình hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly, giống một cái chín mùi cây bảo mật, tản ra mê người khí tức. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, lại phát hiện chính mình vậy mà tuyệt không sinh khí, ngược lại còn có chút hơi vui vẻ. Ngươi, ngươi vô sỉ. Trương Đình Đình cố giả bộ chấn định, âm thanh lại mang theo vẻ run rẩy, bại lộ nội tâm nàng bối rối. Vô sỉ. Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội, Đình Đình lão sư, đây chính là ngươi nói muốn ta cho ngươi bổ môi son. Ta người này luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui, ta nhìn ngươi rất hưởng thụ. Trương Đình Đình bị hắn nghẹn phải nói không ra lời tới, gia hỏa này đơn giản chính là một cái vô lại. Vũ Nhất Phàm rất hài lòng Trương Đình Đình phản ứng, giơ điện thoại di động lên, tới, ngoan, chuẩn bị kỹ càng chụp hình, ta muốn đem ngươi đẹp nhất một mặt vĩnh viễn ghi chép lại. Yên tâm, Đình Đình lão sư, ta đối với kỹ thuật của mình vẫn rất có lòng tin. Lại nói, ngươi nội tình hảo như vậy, tùy tiện vỗ cũng là mỹ mỹ. Hắn vừa nói, một bên điều chỉnh điện thoại di động chụp ảnh hình thức. Thật hay giả? Vũ tiên sinh như thế hội nói chuyện, khó trách. Như vậy chiêu nữ hải tử ưa thích. Trương Đình Đình cố ý đùa hắn, giọng nói mang vẻ một tia trêu chọc. Vũ Nhất Phàm giả vờ nghe không hiểu, nghiêm trang nói, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tới, đứng vững, nhìn ông kính, cười một cái. Đúng, cứ như vậy, bảo trì lại. Hoa, Trương này tuyệt. Lại đến một tấm, thay cái tư thế hắn chỉ huy Trương Đình Đình bày ra đủ loại võ sở, hoặc dựa đùi đá, hoặc nhìn về phương xa, hoặc nhẹ an ủi mái tóc. Mỗi một tấm đều đập đến rất có cảm giác. Trương Đình Đình nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, nhịn không được tán thưởng, "Vũ tiên sinh, ngươi cái này chụp ảnh kỹ thuật, không đi làm nhiếp ảnh gia thực sự là đáng tiếc." Vũ Nhất Phàm đáp ý như mày, "Đó là, ta đây chính là tổ truyền tay nghề, người bình thường ta không nói cho hắn." Trương Đình Đình bị hắn chọc cười, cười nhánh hoa run rẩy, "Tổ truyền? Vũ tiên sinh, tổ tiên nhà ngươi làm ở ảnh lâu sao?" Vũ Nhất Phàm cười thần bí, "Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại, cũng là cùng đẹp có liên quan." Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cái này đã gặp qua là không quên được kỹ năng, không chỉ có thể học vũ đạo, còn có thể học chụp ảnh, quả thực là toàn năng a. Chụp hình xong, hai người ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá nghỉ ngơi. Trương Đình Đình nhìn qua phong cảnh phía xa, đột nhiên cảm khái nói, "Vũ tiên sinh, ngươi nói, người sống đến cùng là vì cái gì?" Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng hội hỏi ra sâu xa như vậy vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Vì thể nghiệm a, thể nghiệm thế gian này vẻ đẹp, thể nghiệm cuộc sống ngọt bùi tay đắng." Trương Đình Đình quay đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Cái kia, ngươi thể nghiệm được sao?" Vũ Nhất Phàm cười cười, "Đang tại trong thể nghiệm." Thì như, bây giờ, ta liền thể nghiệm được chinh phục ngọn núi này cảm giác thành tựu, còn có, cùng ngươi cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp vui vẻ. Trương Đình Đình gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng tránh đi Vũ Nhất Phàm ánh mắt, nhẹ nói, "Vũ tiên sinh, ngươi thật hội nói chuyện." Vũ Nhất Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Đình Đình lão sư, kỳ thử, ta rất cảm tạ ngươi." "Cảm tạ ta?" Trương Đình Đình hơi nghi hoặc một chút. "Đúng, cảm tạ ngươi." Vũ Nhất Phàm ánh mắt chân thành mà nhiệt liệt, "Cảm tạ ngươi cho ta xem đến một cái không giống nhau thế giới, thể nghiệm được một loại cuộc đời khác nhau. Nếu như không có ngươi, ta khả năng vẫn chỉ là một cái đắm chìm tại đi qua, hối hận kẻ thất bại." Trương Đình Đình tâm khẽ run lên. Nàng không nghĩ tới, Vũ Nhất Phàm hội nói ra mấy câu nói như vậy. Nàng xem thấy nam nhân trước mắt này, đột nhiên cảm thấy, hắn không chỉ là xoáy khí tiền nhiều, còn có một khỏa tinh tế tỉ mỉ mà nhạy cảm tâm. Vũ Nhất Phàm bên mặt hình dáng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, góc cạnh như dao gọt giống như lưu loát, nồng đậm lông mi tại mí mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng tối, sóng mũi cao cùng hơi nhếch lên khóe miệng, tạo thành một bức khiến người tâm động hình ảnh. "Đình Đình lão sư, ta biết ta xoáy phải làm lòng người say, nhưng mà ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta xem, ta không thể bảo đảm muốn làm xảy ra chuyện gì. Vũ Nhất Phàm cố ý hạ giọng, mang theo một tia trêu tức, xích lại gần Trương Đình Đình bên hai, nhẹ nói: "Thì như, cho ngươi thêm bù một lần môi son, hoặc trực tiếp đem ngươi ôm, ném tới cái kia phiến vân thải đi lên." Trương Đình Đình bị hắn đột nhiên xuất hiện uy hiếp chọc cười, thổi phu một tiếng bật cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần chờ mong, phải không? Ta có chút sợ chứ, Vũ tiên sinh còn có cái gì ẩn tàng kỹ năng không có bày ra? Nàng cố ý dừng lại một chút, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn, gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Không bằng Vũ tiên sinh bây giờ liền xem thoáng qua, cũng tốt người ta, sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương Đình Đình âm thanh đệ rất thấp, âm cuối hơi hơi dương lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Vũ Nhất Phàm nhìn nàng kia song thủy ông ông mắt to, trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa thì không đem che lấy. Nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Hắn cưỡng chế trong lòng sao động, ra vẻ chấn định mà tặng hắn một cái. Khục, Đình Đình lão sư, cái này ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu. Vũ Nhất Phàm ánh mắt lấp lóe, cố ý lui về phía sau nửa bước, kéo ra một điểm khoảng cách. Có cái gì không tốt? Trương Đình Đình từng bước ép sát, trực tiếp đem Vũ Nhất Phàm dồn đến đỉnh núi bên dưới, lui thêm bước nữa, chính là vực sâu vạn trượng. Này, cái này hoang giao giã lĩnh, vạn nhất bị người thấy được, Vũ Nhất Phàm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định, chính là không dám nhìn Trương Đình Đình. Nhìn thấy thì thế nào? Trương Đình Đình hai tay vào ngực, một bộ ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ, chẳng lẽ Vũ tiên sinh còn sợ người khác nói lời ong tiếng ve? Ta đương nhiên không sợ. Vũ Nhất Phàm cứng cổ nói, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Nói đùa, hắn một đại nam nhân, sao có thể bị một nữ nhân cho hù sợ? Tất nhiên không sợ, vậy ngươi còn do dự cái gì? Trương Đình Đình nhếch miệng lên một vòng rào hoặc cười, vẫn là nói, Vũ tiên sinh kỳ thực là kẻ hèn nhát. Ai là đồ hèn nhát? Vũ Nhất Phàm bị nàng đánh nhảy dựng lên, ta chỉ là cái gì? Trương Đình Đình truy vấn. Chỉ là Vũ Nhất Phàm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình tâm nhã, chẳng qua là cảm thấy tốt đẹp như vậy thời khắc, hẳn là lưu đến tối, đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên, sẽ chậm chậm hưởng thụ. Hắn cố ý dừng một chút, xích lại gần Trương Đình Đình bên hai, nhẹ nói, ngươi nói, đúng hay không? Chương 133, ngươi là chó sao? Chương 133, ngươi là chó sao? Trương Đình Đình bị hắn bất thình lình chuyển biến làm cho sững sờ, lập tức phản ứng lại, cười rực rỡ, không tệ, buổi tối chúng ta chơi một cái đủ. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, hảo, vậy chúng ta chuẩn bị xuống núi à, lại cho ngươi ăn uống miếng nước. Trương Đình Đình mị nhãn như tơ, khoe miệng ngậm lấy một vòng ngoạn bị cười, Vũ tiên sinh khách khí, vẫn là ta tới phục vụ cho ngươi à, dù sao ngươi vừa mới cho ta lau môi son, ta như thế nào cũng phải trở về cái lễ, ngươi nói đúng không? Nói xong, nàng theo Võ Một Phàm trong tay tiếp nhận nước khoáng, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, tiếp đó đột nhiên nhón chân lên, ôm Vũ Nhất Phàm cổ, đem miệng bên trong thủy từng điểm đưa vào trong miệng của hắn, bất thình lình mớm nước phương thức, để cho Vũ Nhất Phàm trở tay không kịp. Hắn trợn to hai mắt, cảm thụ được trong miệng mát mẻ chất lỏng, còn có Trương Đình Đình môi mềm mại kia cánh, cùng với trên người nàng tản ra nhàn nhạt u hương. Nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Vũ Nhất Phàm tâm nhảy ra tốc, hầu kết nhấp nô, vô ý thức bước. Hắn nghĩ đẩy ra Trương Đình Đình nhưng cơ thể lại giống như là bị làm định thân thuật, không thể núp đích. Trương Đình Đình lại giống như là chơi lên nghiện, nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả lấy Vũ Nhất Phàm môi hình, tiếp đó lại nghịch ngợm dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một cái hắn môi dưới. Nô Vũ Nhất Phàm kêu lên một tiếng, cơ thể một hồi tê dại. Hắn cũng nhịn không được nữa, đảo khách thành chủ, ôm Trương Đình Đình eo, sâu hơn cái này mang theo nước khoáng mùi vị hôn. Hai người tại đỉnh núi vong tình ôm hôn, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư bọn hắn lẫn nhau. 10 phút sau, miệng tách ra, cơ thể nương tựa. Trương Đình Đình thở hổn hển, gương mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly. Nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, ngươi là chó sao? Còn cắn người? Vũ Nhất Phàm liếm môi một cái, một mặt cười xấu xa, ai bảo ngươi mê người như vậy? Ta đây là kìm lòng không được. Miệng lưỡi trơn tru. Trương Đình Đình ngoài miệng oán trách, trong lòng lại ngọt ngào. Hai người thân mật kết thúc, sóng vai ngồi ở đỉnh núi nham thạch bên trên, thưởng thụ lấy phút chốc yên tĩnh. Lúc này, Vũ Nhất Phàm não hải trung chuyển tới hệ thống tiếng cơ giới, đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu được vui vẻ tâm thần 200 điểm, thỉnh nhiều hơn nữa chứa được 1000 điểm, mở khóa chức năng mới. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong vui mừng, hệ thống này thực sự là quá cho lực. Xem ra, về sau nhiều lắm cùng Trương Đình Đình tương tác tranh thủ sớm ngày mở khóa chức năng mới. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi, Đình Đình lão sư, sau khi xuống núi, chúng ta đi chỗ nào? Trương Đình Đình nháy mắt, ra vẻ thần bí nói, ngươi đoán. Vũ Nhất Phàm cười, hắn biết, nữ nhân này lại tại cho hắn ra vấn đề khó khăn. Bất quá, hắn ưa thích. Ngươi đoán. Trương Đình Đình hoạt bát mà chớp chớp mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia đủ cười giảo hoạt. À, là gợi cảm con mèo nhỏ a. Vũ Nhất Phàm ra vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, Đình Đình lão sư, ngươi đây là tại khảo nghiệm trí thông minh của ta sao? Ta đoán, ngươi muốn đi một cái có thể để ngươi tiếp tục phát quang phát nhiệt chỗ, đúng hay không? Hắn cố ý đem phát sáng phát nhiệt bốn chữ cắn đặc biệt trọng, ánh mắt như có như không mà nhìn sang Trương Đình Đình. Trương Đình Đình bị hắn thấy có chút xấu hổ, gương mặt hơi hơi phím hồng, nàng ho nhẹ một tiếng, che giấu sự chột dạ của mình. Khúc, Vũ tiên sinh thật hội nói đùa, cái gì phát quang phát nhiệt, ta chỉ là muốn đi một cái náo nhiệt điểm chỗ, cảm thụ một chút. Người tuổi trẻ sức sống. Náo nhiệt. Người trẻ tuổi. Vũ Nhất Phàm sờ cầm một cái, như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi, Đình Đình lao sư là muốn đi. Ngày quảng trường múa. Quảng trường múa. Trương Đình Đình kém chút không có bị nước miếng của mình sặc, nàng trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Vũ Nhất Phàm Vũ tiên sinh, ngươi cảm thấy ta giống như là hội nhảy quảng trường múa người sao? Không giống sao? Vũ Nhất Phàm một mặt vô tội, ta cảm thấy rất giống đó à, Đình Đình lao sư dáng người hảo như vậy, dáng múa lại ưu mỹ như vậy, chắc chắn có thể trở thành quảng trường tối tịnh. A gì? A gì? Trương Đình Đình tức bực dậm chân, Vũ Nhất Phàm, ngươi lặp lại lần nữa. Tốt tốt tốt, ta không nói. Vũ Nhất Phàm đội vàng nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi. Đình Đình lao sư vĩnh viễn 18 tuổi thanh xuân vô địch, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trương Đình Đình lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, nàng trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, nói, ta muốn đi huyện thành ảnh thị thành chơi đùa, bên kia có rất nhiều vong hồng nam nữ đang khiêu vũ trực tiếp, ta muốn đi xem, thuận tiện học tập một chút. Học tập? Vũ Nhất Phàm nhíu mày, Đình Đình lao sư còn cần học tập? Ta xem những cái kia vong hồng trình độ cùng ngươi so ra kém xa. Ai nha, họ không mở bên đi. Trương Đình Đình khiêm tốn nói, lại nói, ta cũng nghĩ xem tuổi trẻ bây giờ nhóm đều thích dạng gì vũ đạo. Vũ Nhất Phàm gật gật đầu, đi, vậy chúng ta liền đi ảnh thị thành. Bất quá, ta cũng không biết nhảy những cái kia loẹt loẹt vũ đạo, đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Ghét bỏ ngươi? Trương Đình Đình cười, như thế nào hội? Đến lúc đó ta dạy cho ngươi a. Ngươi dạy ta? Vũ Nhất Phàm nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt. Bất quá, học phí tính thế nào? Học phí? Trương Đình Đình con ngươi đảo một vòng, học phí đi, liền dùng ngươi hôm nay tại đỉnh núi biểu hiện tới chống đỡ, như thế nào? Đỉnh núi biểu hiện? Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, hắn cười xấu xa mà nói, Đình Đình lao sư nói là cái kia mớm nước khâu sao? Trương Đình Đình gương mặt trong nháy mắt đỏ đến như chín mùi quả táo, nàng hờn dỗi chừng mắt nhìn Vũ Nhất Phàm một mắt, người nghĩ đến đẹp. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, hảo, vậy chúng ta một lời đã định, đi thôi, Vũ Nương tiểu yêu tinh dẫn ta đi gặp Hiểu Biết Thức. Vũ tiên sinh, ngươi mất đi, ngươi tình cảnh gì chưa thấy qua, còn chết sát ta cái này tiểu vật đã lý. Trương Đình Đình ngoài miệng kiêm tốn, ánh mắt lại mang theo vài phần đắc ý, khoe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng đối với Vũ Nhất Phàm khen tặng rất là hưởng thụ. Vũ Nhất Phàm là người nào? Đây chính là thấy qua việc đời hạng người, tùy tiện liền có thể lấy ra hơn ức mua nhà, mắt cũng không nháy một cái. Hắn có thể khen chính mình, vậy nói rõ mình quả thật có mấy phần bản sự, có thể vào được pháp nhãn của hắn. Trang diện là gặp qua không thiếu, nhưng giống Đình Đình lao sư dạng này, nội ngoại kiêm tu, thật đúng là lần đầu thấy. Vũ Nhất Phàm cười híp mắt nói, nội ngoại kiêm tu. Trương Đình Đình bị hắn bốn chữ này nói đến tâm hoa nộ phóng, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mà hỏi, Vũ tiên sinh lời này, ta làm sao nghe được có chút khó chịu đâu? Khó chịu? Vũ Nhất Phàm giả ngu, nơi nào không được tự nhiên? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đình Đình lao sư ban ngày thì sấm rền gió cuốn vật nghiệp quản lý, buổi tối là phong tình vạn trùng Vũ Nương tiểu yêu tinh, cái này cũng chưa tính nội ngoại kiêm tu. Chương 134, nữ minh tinh cho ngươi làm vật làm nền. Chương 134, nữ minh tinh cho ngươi làm vật làm nền. Trương Đình Đình không nghĩ tới hắn hội đem lời nói chọn mình như vậy, gương mặt hơi đỏ lên, sáng giọng, Vũ tiên sinh, ngươi đây là đang khen ta, vẫn là tại tổn hại ta đây? Đương nhiên là khen ngươi. Vũ Nhất Phàm một mặt chân thành, ta người này chưa bao giờ nói láo. Lại nói, Đình Đình lao sư ưu tú như vậy, ta nếu là tổn hại ngươi, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Hai người liếc mắt đưa tình lấy, lái xe đến ảnh thị thành. Vừa dừng xe xong, Vũ Nhất Phàm liền nhíu mày. Trương Đình Đình chú ý tới ánh mắt của hắn, hỏi, thế nào? Chỗ đậu không tốt đường? Không phải, ta kỹ thuật lái xe có hay không hảo, ngươi còn không biết? Vũ Nhất Phàm cố ý làm lạnh lùng, Trương Đình Đình nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Vũ Nhất Phàm gương mặt, ngươi buổi tối chờ đó cho ta. Không có vấn đề. Hắn tổng không thể nói trên người có hệ thống a? Ai, cái này có tiền xài không đi ra cảm giác, thực sự là so không có tiền còn khó chịu hơn. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn bây giờ giống như là một đầu bị giam trong lồng mánh thú, chỉ có một thân khí lực, cũng không chỗ thi triển. Loại cảm giác này, giống như là rõ ràng quần đều thoát, kết quả phát hiện đối phương tới đại di mụ, ngươi nói có biệt khuất hay không? Xem ra, phải nghĩ biện pháp, làm hơi lớn động tác mới được. Vũ Nhất Phàm âm thầm quyết định. Hắn cũng không muốn để cho chính mình thần hào hệ thống biến thành bài trí. Cái này ảnh thị thành mặc dù náo nhiệt, nhưng trình độ tiêu phí thực sự là có hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái ý tưởng to gan, cái này tiêu tiền quyền chủ động còn không phải tại trên người của ta. Đình Đình lão sư, ngươi không phải Vũ Nương tiểu yêu tinh sao? Nếu không thì chúng ta cũng làm một cái trực tiếp chơi đùa. Trương Đình Đình sững sờ, trực tiếp? Ta đều lui khỏi vị trí phía sau màn thật lâu, hiện tại cũng là đồ đệ của ta thọ thọ thích ăn thịt tại truyền bá. Lui khỏi vị trí phía sau màn rất đáng tiếc a. Vũ Nhất Phàm giật dây nói, ngươi nhìn ngươi, muốn dáng người có dáng người, muốn vũ khí có vũ khí, không trực tiếp quả thực là lãng phí tài nguyên. Lại nói, đồ đệ ngươi có thể cùng ngươi so sao? Ngươi mới thật sự là Vũ Nương tiểu yêu tình. Trương Đình Đình bị hắn nói đến có chút tâm động nhưng vẫn là có chút do dự, thế nhưng là ta đều rất lâu không có nhảy, vạn nhất nhảy không tốt, chẳng phải là đập chiêu bài. Sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Vũ Nhất Phàm vỗ bộ ngực cam đoan, ta cho ngươi làm chẳng vụ, cho ngươi đánh ánh đèn, cho ngươi hô 666 cam đoan nhường ngươi trở thành toàn trường tối tịnh cô nàng. Trương Đình Đình bị hắn chọc cười, ngươi còn cho ta tại chỗ bụ. Quên đi thôi, đừng đến lúc đó cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì là được. Không thử một chút làm sao biết? Vũ Nhất Phàm nói, trực tiếp lôi kéo Trương Đình Đình xuống xe, đi, chúng ta đi trước xem sân bãi. Hai người tại trong ảnh thị thành dạo qua một vòng, chọn một người lưu lượng lớn nhất quảng trường. Vũ Nhất Phàm trực tiếp tìm được quảng trường nhân viên quản lý, không nói hai lời, vung ra một sấp tiền mặt, "Quảng trường này, ta bao. Buổi tối hôm nay, ta muốn ở chỗ này làm một hồi trực tiếp." Nhân viên quản lý nhìn xem cái kia thật dày một sấp tiền mặt, trợn cả mắt lên. Hắn cái nào gặp qua như thế ngang tàng hạng người. Liên đội vàng gật đầu với người, "Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ngài định đoạt." Sân bãi giải quyết, Vũ Nhất Phàm lại bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem trực tiếp khiến cho càng có bài diện. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hệ thống này không phải liền là dùng để bỏ tiền sao? "Đình Đình lão sư, ngươi biết đang hot nữ minh tinh sao?" Vũ Nhất Phàm hỏi. "Nữ minh tinh?" Trương Đình Đình nghĩ nghĩ, "Ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái người quản lý, bất quá, nhân gia chưa hẳn hội tới tham gia loại này tiểu trực tiếp a." "Tiểu trực tiếp?" Vũ Nhất Phàm cười, "Chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì trực tiếp cũng không nhỏ. Ngươi giúp ta liên lạc một chút, liền nói ta ra giá cao mời các nàng tới làm khách quý, cho ta trực tiếp trợ trợ hứng." Trương Đình Đình nửa tin nửa ngờ bấm mấy cái người quản lý điện thoại. Ngay từ đầu, những cái kia người quản lý vừa nghe nói là cho một cái không biết tên võng hồng trực tiếp làm khách quý, đều nói khéo từ chối. "Ngượng ngùng, nhà chúng ta gần nhất đang trong kỳ hạn rất bận toàn, thực sự bận quá không có thời gian. Loại này tiểu trực tiếp, bảo bối nhà chúng ta đồng dạng không tham gia. Ngươi vẫn là tìm người khác a." Vũ Nhất Phàm ở một bên nghe, cũng không nóng nảy. Hắn chờ Trương Đình Đình cúp điện thoại, vừa cười vừa nói, "Ngươi nói cho các nàng biết, giá cả không là vấn đề, để các nàng tùy tiện mở." Trương Đình Đình bán tín bán nghi lại bấm điện thoại. "Uy, Lý tỷ, là ta, Tiểu Trương." "Đúng, vẫn là vừa rồi cái kia trực tiếp chuyện. Ngài đừng vội cự tuyệt, lão bản của chúng ta nói, giá cả không là vấn đề, ngài tùy tiện mở." Đầu bên kia điện thoại, người quản lý trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếp đó thử thăm dò báo ra một cái giá trên trời. "Số này, ngài thấy có được không?" Trương Đình Đình nghe xong, doa đến kém chút đưa di động ném đi. Nàng che microphone, nhỏ giọng đối với Vũ Nhất Phàm nói, "Các nàng muốn quá cao. Chúng ta vẫn là thôi đi." Vũ Nhất Phàm lại là một mặt bình tĩnh, "Không có việc gì, đáp ứng các nàng. Để các nàng bây giờ liền đến." Trương Đình Đình không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đáp ứng người quản lý yêu cầu. Cúp điện thoại, Trương Đình Đình vẫn là một mặt lo nghĩ, "Vũ tiên sinh, ngươi thật muốn tốn tiền nhiều như vậy mời các nàng tới?" "Này, cái này quá không có lời." "Không có lợi lắm." Vũ Nhất Phàm cười, "Với ta mà nói, không có hoạch không có lợi lắm, chỉ có muốn hay không hoa." Trương Đình Đình không biết hắn ở đâu ra sức mạnh, nhưng thấy niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, cũng chỉ đành đem trái tim thả lại trong bụng. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc hào hoa xe ản phạt giống như tê sản diễn giống như, một chiếc tiếp một chiếc mà đứng tại ảnh thị thành quảng trường cửa vào. Cửa xe từ từ mở ra, đầu tiên là bóng lưỡng hận trời cao, sau đó là bao quanh thon dài cặp đùi đẹp chỉ đen hoặc tơ trắng, cuối cùng mới là những cái kia đang lóe sáng dưới đèn dạng ngời rực rỡ nữ minh tinh nhóm. Trong lúc nhất thời, quảng trường đám người giống sôi trào, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận liên tiếp. "Hoa, đó là Dương Mịch Mật. Ta không nhìn lầm chứ? Nàng chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn." Một cái tiểu cô nương kích động che miệng lại, trong mắt lóe ngôi sao. "Thật là nàng. Nàng như thế nào hội tới đây? Chẳng lẽ là quay phim?" Bên cạnh một cái nam sinh đẩy mắt kính một cái, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cổ kéo dài lão trưởng, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. "Mau nhìn, còn có nóng tiểu ba. Ông trời của ta, hôm nay là cái gì thần tiên thời gian? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Một cái ăn mặc thời thượng nữ hài hưng phấn mà nhảy dựng lên, điện thoại di động trong tay kem chút bay ra ngoài. "Còn có Triệu Lê Dĩnh, Lưu Sư Thơ. Má ơi, cái này đội hình cũng quá hào hoa. Đây là cái tình huống gì?" Đám người giống như là thủy triều tuân hướng những nữ minh tinh kia, các nhân viên an ninh tay cầm tay, liều mạng duy trì lấy trật tự, nhưng vẫn là ngăn không được đám fan hâm mộ nhiệt tình. Vũ Nhất Phàm nhìn xem những cái kia kích động đám người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn muốn chính là cái hiệu quả này, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Vũ Nhất Phàm muốn mời người nào liền tìm ai, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, bước tự tin bước chân, đi đến mấy nữ kia minh tinh trước mặt, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, "Hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Buổi tối hôm nay, liền nhờ cậy các vị, ta bảo đảm, qua tối hôm nay, các vị giá trị bản thân còn hội lại lật một phen." Mấy nữ nhân minh tinh nhìn xem trước mắt cái này trẻ tuổi xoáy tức giận nam nhân, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Các nàng tại ngành giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, dạng gì đại lao chưa thấy qua. Nhưng giống Vũ Nhất Phàm dạng này, vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, còn như thế có quyết đoán, thật đúng là lần đầu gặp. Chương 135, Trương Đình Đình nàng dựa vào cái gì? Chương 135, Trương Đình Đình nàng dựa vào cái gì? Nhất là hắn câu nói sau cùng kia, mặc dù nghe có chút cuồng vọng, nhưng lại để cho trong lòng các nàng không hiểu cảm thấy một hồi hưng phấn. "Vũ tiên sinh khách khí, có thể tới tham gia ngài trực tiếp là vinh hạnh của chúng ta." Dương Mịch Mật trước tiên mở miệng, âm thanh ngọt ngào, nụ cười mê người. "Đúng vậy a, Vũ tiên sinh đại thủ bút như vậy, chúng ta sao có thể không nể mặt mũi đâu." Nóng tiểu ba cũng cười nói, ánh mắt tại Vũ Nhất Phàm thân thượng lưu chuyển dường như đang đánh giá giá trị của hắn. "Vũ tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định hội biểu hiện tốt một chút, cam đoan để cho ngài trực tiếp nóng nảy toàn bộ mạng." Triệu Lê Dĩnh cùng Lưu Sư Thơ cũng nhao nhao tỏ thái độ. "Nóng nảy toàn bộ mạng. Vậy quá tủ." Vũ Nhất Phàm khoát tay áo, mặt coi thường, "Ta muốn là, qua tối hôm nay, toàn bộ ngành giải trí đều phải run ba run." Ống kính hoán đổi, trong phòng trực tiếp, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy về phía đỉnh điểm. Trương Đình Đình đã đổi lại một thân chú tâm chuẩn bị mua áo, không giống với ngày thường đồ công sở, lối ăn mặc này đem nàng dáng người đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng lại không mất phong cách. Nàng đứng tại chính giữa sân khấu, đèn chiếu đánh vào trên người nàng, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng ngọc ảo bừng sáng. đối mặt với bên cạnh những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng nữ minh tinh, Trương Đình Đình tim đập có chút gia tốc, trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, đó là khẩn trương, cũng là sắp phóng thích bản thân hưng phấn. Đình Đình lão sư, chuẩn bị xong chưa? Vũ Nhất Phàm chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh nàng, âm thanh trầm thấp mà giàu có tự tính. Hắn hôm nay cố ý ăn mặc một phen, đơn giản áo sơ mi trắng phối hợp quần đường, lại xuyên ra không giống nhau hương vị, càng nổi bật lên hắn dáng người kiên cường, xoáy khí bức người. Trương Đình Đình quay đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, chuẩn bị xong." Âm thanh mặc dù không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Vũ Nhất Phàm khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái khích lệ nụ cười, "Hảo, vậy chúng ta bắt đầu đi." Hắn lui ra phía sau một bước, đem sân khấu hoàn toàn giao cho Trương Đình Đình. Theo hắn một cái búng tay, hùng dũng âm nhạc chợt vang lên, toàn bộ ảnh thị thành căn cứ sáng tỏ như ban ngày. Màu sắc sặc sỡ ánh đèn bắt đầu lấp lóe, xen lẫn thành một mảnh mê ly quang ảnh thế giới. Trương Đình Đình nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem tất cả khẩn trương và bất an đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, ánh mắt bên trong đã tràn đầy tự tin và tia sáng. Nàng theo âm nhạc tiết tấu, bắt đầu nàng biểu diễn. Đúng đưa a, các tiểu yêu tinh. Những cái kia ngày bình thường quen thuộc bị chúng tinh phùng nguyệt nữ minh tinh nhóm, bây giờ cũng cam tâm tình nguyện vì Trương Đình Đình bạn nhảy. Giang múa các nàng mặc dù cũng rất ưu mỹ, nhưng cùng Trương Đình Đình so ra, lại thiếu đi một phần linh hồn, nhờ một tia tự khí. Lộ ra quá khô khan, ngược lại là Trương Đình Đình né con mới đẻ không sợ cọp. Nữ minh tinh gia nhập vào, làm cho cả sân khấu càng thêm rực rỡ màu sắc, nhưng cũng càng thêm làm nổi bật lên Trương Đình Đình chói lóa mắt. Trong phòng trực tiếp, đám fan hâm mộ mưa đạn giống như bông tuyết giống như bay múa, cơ hồ muốn đem toàn bộ màn hình bao phủ. Ta tiên, đây là trước đó bạo hỏa vũ nương tiểu yêu tinh a. Ta không nhìn lầm chứ? Nàng cũng quá đẹp a. Cái này múa nhảy cũng quá tốt rồi đi. Quả thực là chuyên nghiệp cấp bậc. Những nữ minh tinh kia vậy mà cho nàng bạn nhảy. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này bài diện cũng quá lớn a. Đây là muốn mỹ tiên. Cái kia đứng ở bên cạnh nam nhân là ai vậy? Hảo xoáy a. Hắn là vũ nương tiểu yêu tinh bạn trai sao? Trên lầu, ngươi không thấy vừa rồi những nữ minh tinh kia vào sân sao? Chiến trận kia, rõ ràng là cái kia nam an bài a. Cơ mờ nở. Nói như vậy, người nam này chính là một cái siêu cấp phú nhị đại. Nào chỉ là phú nhị đại. Quả thực là thần hảo a. Có thể để cho nhiều nữ minh tinh như vậy cho hắn bạn gái bạn nhảy, cái này cần có bao nhiêu mặt mũi. Đệ đệ đệ. Đây là đi vận tức cho gì? Vậy mà bàng thượng như thế một cái người giàu có. Ưa cao ghen tị a. Ta cũng nghĩ có dạng này một cái bạn trai. Trong đám người, một cái mang theo mũ lưỡi trai người trẻ tuổi nhìn xem trên sân khấu Trương Đình Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn chính là Trương Đình Đình đồ đệ, thỏ thỏ thích ăn thịt trực tiếp gian nam vận doanh. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trương Đình Đình nàng dựa vào cái gì? Người trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi nói, nàng rõ ràng đã hết thời. Nàng dựa vào cái gì còn có thể xoay người? Bên cạnh hắn một cái nùng trang diễm mặt nữ hải, chính là thỏ thỏ thích ăn thịt bản thân. Nàng xem thấy trên sân khấu tia sáng bắn ra bốn phía, Trương Đình Đình trong mắt lóe lên một tia ghen tị và sợ hãi. Cường ca, làm sao bây giờ? Trương Đình Đình nàng giống như so trước đó lợi hại hơn. Giọng cô gái có chút run rẩy. Được xưng là cường ca người trẻ tuổi lạnh rên một tiếng, sợ cái gì? Nàng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái hết thời vong hồng. Chúng ta có thừa biện pháp đối phó nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy, thủy quân công ty sao? Ta có cái việc phải giao cho các ngươi. Cường ca dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng âm lãnh cười. Ta muốn các ngươi đem Trương Đình Đình cho ta triệt để bôi xấu, để cho nàng thân bại danh liệt, vĩnh viễn lật người không nổi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một định hót âm thanh. Lão bản ngài yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, cái giá tiền này đi. Cường ca lạnh rên một tiếng, tiền không là vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể đem sự tình xử lý xinh đẹp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Được rồi, lão bản ngài chỉ nhìn được rồi. Cúp điện thoại, Cường ca quay đầu đối với thỏ thỏ thích ăn thì nói, bà bối, ngươi bây giờ liền đi trực tiếp gian, cho ta khóc, cho ta náo, cho ta giả bộ đáng thương. Liền nói Trương Đình Đình đoạt ngươi tài nguyên, đoạt nam nhân của ngươi, đoạt ngươi hết thảy. Tổng chi, như thế nào thảm làm sao tới? Nhất định muốn đem dư luận cho ta dẫn đạo đến Trương Đình Đình cái kia vừa đi. Thỏ thỏ thích ăn thịt mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ừ, ta đã biết, Cường ca. Nàng hít sâu một hơi, mở ra trực tiếp. Ống kính phía trước, thỏ thỏ thích ăn thịt đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, con mắt đỏ ngầu, giống như là vừa khóc qua. Mọi người trong nhà, ta thật là khó qua. Nàng nghẹn ngào nói, ta không nghĩ tới, ta tín nhiệm nhất sư phó, vậy mà hội đối với ta như vậy. Trong phòng trực tiếp đám fan hâm mộ nhìn thấy nàng bộ dáng này, nhao nhao phát mưa đạn hỏi thăm. Thỏ thỏ thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Nói cho chúng ta biết, chúng ta giúp ngươi xuất khí. Có phải hay không cái kia tiện so, cái kia lão bà lại làm yêu? Thỏ thỏ thích ăn thịt nhìn thấy những thứ này mưa đạn, mừng thầm trong lòng, nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Nàng nức nở nói, hôm nay, sư phụ ta nàng vậy mà đoạt ta trực tiếp tài nguyên, còn câu dẫn ta vận doanh cái gì? Thối ba tám không biết xấu hổ như vậy. Quá mức. Quả thực là khinh người quá đáng. Chống lại cái này chủ bá, để cho nàng lăn ra trực tiếp vòng. Trong phòng trực tiếp, đám fan hâm mộ cảm xúc trong nháy mắt bị nhen lửa, đủ loại chửi rủa, công kích mưa đạn phô thiên cái địa. Cường ca nhìn xem trong phòng trực tiếp tình huống, trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn phảng phất đã thấy Trương Đình Đình bị vạn người phỉ nhổ, thân bại danh liệt chẳng cảnh. Chương 136, tôi hiểu mặt lộ ra chân diện mục. Chương 136, Tô Hiểu Mạt lộ ra chân diện mục, hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, chờ Trương Đình Đình rơi lại sau, chính mình nên như thế nào thừa cơ thừa bị, đem phần của nàng cùng tài nguyên thu sạch vào trong túi. Nhưng mà, hắn vẫn là cao hứng quá sớm một chút. Vũ Nhất Phàm căn bản không đem Thỏ Thỏ thích ăn thịt trong phòng trực tiếp nháo kịch coi ra gì. Hắn đang bận đâu, vội vàng cho Trương Đình Đình trận này trực tiếp châm tuổi thêm hỏa. "Uy, Vương tổng, đúng, là ta, Vũ Nhất Phàm. Có cái chuyện nhỏ muốn mời ngài giúp một chút." "Đúng, chính là cái kia nền tảng lợi dễ ảm. Ta hy vọng ngài có thể cho ta trực tiếp gian mang đến toàn trạm đẩy lên." "Đúng, chính là loại kia dễ thấy nhất, nhấp nô chuyển ra cái chủng loại kia. Tiền không là vấn đề, ngài cứ nói ra cả." "Được rồi, hợp tác vui vẻ." Vũ Nhất Phàm liên tiếp đánh mười mấy điện thoại, mỗi một cái điện thoại cũng là bỏ tiền, đập tài nguyên. Hắn muốn để Trương Đình Đình trận này trực tiếp trở thành xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai truyền kỳ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nền tảng lấy dễ ảm trang đầu vị trí dễ thấy nhất, bắt đầu nhấp nô chuyển ra một đầu bắt mắt tiêu đề, thần hào trên xuống, chúng tinh tụ tập, Vũ Nương tiểu yêu tinh Trương Đình Đình trực tiếp gian chờ ngươi tới này. Ngay sau đó, mấy cái nắm giữ ngàn vạn fan hâm mộ đỉnh lưu vắng hồng, nhao nhao trên xuống Trương Đình Đình trực tiếp gian, cùng Trương Đình Đình cùng mấy vị kia nữ minh tinh nhiệt tình tương tác. Trong lúc nhất thời, Trương Đình Đình trực tiếp gian nhân khí tăng vọt, trực tiếp xông lên bình đài đứng đầu bảng, đem Thỏ Thỏ thích ăn thịt trực tiếp gian quăng ra 108,000 giảm. Đang tại trong phòng trực tiếp khóc sướt mướt Thỏ Thỏ thích ăn thịt, đột nhiên phát hiện mình trực tiếp gian nhân số giảm mạnh, mưa đạn cũng biến thành thưa tớt. Nàng hoàng hồn, liền vội hỏi Cường ca, chuyện gì xảy ra? Ta trực tiếp gian tại sao không ai? Cường ca cũng phát hiện không thích hợp, hắn mở ra nền tảng lấy dễ ảm, liếc mắt liền thấy được trên trang đầu kia bắt mắt đẩy lên. Hắn điểm đi vào xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Này, cái này sao có thể? Cường ca trợn mắt hốt mồm, Trương Đình Đình nàng từ đâu tới năng lượng lớn như vậy? Thỏ Thỏ thích ăn thịt đến gần xem thử, cũng choáng váng. Nàng xem thấy trong phòng trực tiếp kia sáng bắn ra bốn phía Trương Đình Đình còn có những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng nữ minh tinh cùng đỉnh lưu vắng hồng, trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Cường ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thỏ Thỏ thích ăn thịt trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cường ca sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cắn răng nghiến lợi nói, đi, chúng ta đi hiện trường. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Trương Đình Đình đến cùng có bản lĩnh gì? Hai người khí thế hung hăng đi tới ảnh thị thành quảng trường, lại bị bảo an ngăn ở bên ngoài. Thật xin lỗi, ở đây đã bị bao tràng, người không có phận sự không được đi vào. Bảo an nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đặt bao hết. Ai bao tràng? Cường ca cả giận nói, ta là Thỏ Thỏ thích ăn thịt vận doanh, ta tìm Trương Đình Đình có việc. Ngượng ngùng, mặc kệ ngươi là thích ăn thịt vẫn là thích ăn thảo, không có thư mời, hết thể không được đi vào. Bảo an mảy may bất vi sở động. Cường ca tức giận đến giận sôi lên, hắn đang muốn phát tác, lại bị Thỏ Thỏ thích ăn thịt kéo lại. Cường ca, tính toán, chúng ta vẫn là đi đi. Thỏ Thỏ thích ăn thịt thấp giọng nói, chúng ta đấu không lại họ. Đấu không lại. Cường ca cười lạnh một tiếng, ta cường từ lời này, còn không có từng sợ ai. Hắn quay đầu nhìn về phía Thỏ Thỏ thích ăn thịt, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bà bối, ngươi không phải nói, ngươi cùng cái kia họ Vũ có một chân sao? Còn nói hắn cướp đi lần đầu tiên của ngươi. Thỏ Thỏ thích ăn thịt sững sờ, lập tức hiểu rồi hắn ý tứ. Nàng cắn môi một cái, gật đầu một cái. Cường ca cười hắc hắc, hảo. Vậy chúng ta liền đến một cái cá chết lưới rách. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này họ Vũ, có phải thật vậy hay không dám một tay che trời? Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, uy, yêu yêu linh, 110, sao? Ta muốn báo án cúp điện thoại. Cường ca đắc ý dương dương địa nhìn xem Thỏ Thỏ thích ăn thịt, bà bối, chờ coi tốt ta, trò hay vừa mới bắt đầu. Cũng không lâu lắm, tinh xe gào thét mà tới. Mấy cái cảnh sát đi xuống xe, đi tới Cường ca cùng Thỏ Thỏ thích ăn mì thịt phía trước. Là ai báo án? Một người cảnh sát hỏi. Là ta. Cường ca chỉ vào Thỏ Thỏ thích ăn thịt nói, nàng, Thỏ Thỏ thích ăn thịt, thực danh tố cáo, Trương Đình Đình trực tiếp gian sau màn lão bản Vũ Nhất Phàm cưỡng bách nàng, còn cướp đi nàng lần thứ nhất, tinh xem hướng Thỏ Thỏ thích ăn thịt, hắn nói là sự thật sao? Thỏ Thỏ thích ăn mắt thường bên trong rưng rưng, gật đầu một cái, thật sự, tinh xem xét thúc thúc, các ngươi nhất định muốn vì ta làm chủ a, tinh xem xét ánh mắt chuyển hướng trong đám người Vũ Nhất Phàm, ngươi chính là Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm một mặt bình tĩnh đi tới, không tệ, là ta. Có người tố cáo ngươi ép buộc nữ tính, theo chúng ta đi một chuyến a, tinh xem xét nói. Vũ Nhất Phàm cười, hắn nhìn xem Thỏ Thỏ thích ăn thịt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha. Tô Hiểu Mạn, không bạch chân ngươi không phải mãi đúng không? Còn lần thứ nhất, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Hiểu Mạn bị hắn cười sợ hãi trong lòng, nàng cố gắng chấn định mà nói, ngươi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vũ Nhất Phàm ngưng tiếng cười, ánh mắt trở nên băng lãnh, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết? Ngươi cùng Cường ca điểm này phá sự, thật coi ta mù. Ngươi ở đâu ra lần thứ nhất? Có muốn hay không ta đem ngươi tại 20 bệnh viện mảng trinh báo cáo lấy ra cho mọi người xem nhìn. Tô Hiểu Mạn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng không nghĩ tới Vũ Nhất Phàm thậm chí ngay cả cái này đều biết. Nàng há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không ra. Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, như thế nào, không phản đối. Có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút, trước ngươi từng lui tới mấy cái bạn trai, lan qua mấy lần dòng người. Tô Hiểu Mạn triệt để hỏng mất, nàng ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Cường ca thấy tình thế không ổn, muốn chạy đi, lại bị tinh xem xét một phát bắt được. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đem thẻ căn cước lấy ra, dựa vào tường đứng vững, tinh xem xét lạnh lùng nói, ngươi dính liễu vu cáo hãm hại, theo chúng ta đi một chuyến a. Cường ca chân mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát, tinh xem xét đồng chí, các ngươi có phải hay không sai lầm? Ta thế nhưng là công dân tốt, chẳng yếu hội vu cáo hãm hại đâu.
Công dân tốt.
Dẫn đội tinh xem xét cười nhạo một tiếng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một đoạn video. Đây là chúng ta mới vừa từ trong theo dõi điều ra, ngươi cùng Tô Hiểu Mạt thương lượng như thế nào vu hãm Vũ Tiên Sinh toàn bộ quá trình, đều vô xuống tới, còn nghĩ rào biện. Trong video, Cường Ca cái kia trương hèn mọn khuôn mặt bị phóng đại mấy lần, hắn xúi dục Tô Hiểu Mạt như thế nào khóc lóc kể lể, như thế nào bôi nhọ Vũ Nhất Phàm mỗi một chi tiết nhỏ, đều biết tích có thể thấy được. Cường Ca khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Mang đi, tinh xem xét vung tay lên, hai cái nhân viên cảnh sát tiến lên, trực tiếp đem Cường Ca cùng Tô Hiểu Mạt ảo. Tô Hiểu Mạt vẫn còn đang vùng vẫy dây chết, ta thật là bị buộc, cũng là hắn, cũng là Cường Ca chỉ điểm ta có lời gì, đến trong cục cảnh sát rồi nói sau. Cảnh sát căn bản không nghe giải thích của nàng, trực tiếp đem hai người đặt lên xe cảnh sát. Chương 137, thị nữ minh tinh nhóm ăn cơm. Chương 137, thị nữ minh tinh nhóm ăn cơm. Một hồi náo kịch, cứ như vậy qua loa kết thúc. Lý Mạnh cùng Tô Hiểu Mạt bị cảnh sát mang đi điều tra. Còn chúng vây xem nghị luận ở Mỹ, đều đối hai người kia hành vi cảm thấy khinh thường. Thực sự là đáng đời. Còn nghĩ vu hãm nhân ra, kết quả đem chính mình nhập vào. Cái kia nữ cũng không phải vật gì tốt, dáng dấp nhân mô cầu dạng, không nghĩ tới tâm địa hư hỏng như vậy. Vẫn là cái kia tiểu hỏa tử lợi hại, giam ba câu liền đem nàng cho bạch trần. Trực tiếp kết thúc, Vũ Nhất Phàm đi đến hậu trường, chuẩn bị cho mấy vị đang hoạt nữ minh tinh kết toán phí tổn. Dương Mịch mật cười khanh khách nhìn xem hắn, "Vũ tiên sinh, hôm nay thực sự là quá cảm tạ ngài, để chúng ta tỉ bội mấy cái cũng qua một cái trực tiếp nghiện." "Khách khí, hẳn là ta cảm tạ các vị mới đúng." Vũ Nhất Phàm vừa cười vừa nói, "Không có các ngươi trợ trận, trận này trực tiếp cũng không biết thành công như vậy." Hắn lấy ra cuốn chi phiếu, xoát 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 mà viết mấy chương chi phiếu, phân biệt đưa cho Dương Mịch mật, Nóng Tiểu Ba, Triệu Tiểu Dĩnh cùng Lưu Thi Thi. "Đây là hôm nay xuất trang phí, các vị mời cất kỹ." Mấy vị nữ minh tinh tiếp nhận chi phiếu xem xét, lập tức choáng váng. "Này, đây cũng quá nhiều a." Dương Mịch mật che miệng, gương mặt khó có thể tin. "Vũ tiên sinh, ngài có phải hay không biết nhiều một số không?" Nóng Tiểu Ba cũng không nhịn được hỏi. "Không có biết nhiều." Vũ Nhất Phàm một mặt bình tĩnh, "Ta nói qua, giá cả không là vấn đề, chỉ cần đại gia chơi đến vui vẻ là được rồi." "Vũ tiên sinh thực sự là quá hào sảng." Triệu Tiểu Dĩnh cùng Lưu Thi Thi cũng nhao nhao tán thưởng. Các nàng vốn cho là Vũ Nhất Phàm mời các nàng tới chỉ là vì cho Trương Đình Đình giữ mã bên ngoài, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá hào phóng, trực tiếp cấp ra so với các nàng bình thường xuất trang phí còn phải cao hơn gấp mấy lần giá cả. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, vì Dương Mịch mật thanh toán xuất trang phí 600 vạn, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 12 ức đã đến sổ sách." "Đinh, chúc mừng tốc chủ, vì Nóng Tiểu Ba thanh toán xuất trang phí 600 vạn, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 12 ức đã đến sổ sách." "Đinh, chúc mừng tốc chủ, vì Triệu Lê Dĩnh thanh toán xuất trang phí 600 vạn, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 12 ức đã đến sổ sách." "Đinh, chúc mừng tốc chủ, vì Lưu Sư Thi thanh toán xuất trang phí 600 vạn, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 12 ức đã đến sổ sách." Vũ Nhất Phàm trong đầu không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống này thực sự là quá cho lực. Lúc này mới vài phút, liền kiếm lời 48 ức. Hắn nhìn xem trước mắt mấy cái này xinh đẹp như hoa nữ minh tinh, đột nhiên cảm thấy các nàng càng ở mắt. "Mấy vị tỷ tỷ, có muốn cùng một chỗ ăn chung hay không cái ăn bia?" Vũ Nhất Phàm cười hỏi, "Ta mời khách." Mấy vị nữ minh tinh đối với Vũ Nhất Phàm độ thiện cảm thẳng tắp tăng gọn, nữ nhân nào không thích hào phóng lại hài hước nam nhân đâu. Huống chi Vũ Nhất Phàm dáng dấp còn như thế xoái như vậy. An Khuya tuyển ở một nhà tư mật tính chất cực cao ấy, Vũ Nhất Phàm vung tay lên, trực tiếp bao xuống toàn bộ tầng cao nhất. "Mấy vị tỷ tỷ muốn ăn cái gì, tùy ý gọi, tuyệt đối đừng khách khí." Vũ Nhất Phàm hào khí vượt mây. Dương Mịch mật các nàng cũng không ngại ngùng, riêng phần mình đốt cho chính mình yêu thích món ăn. Trong bữa tiệc, Vũ Nhất Phàm chuyện trò vui vẻ, cũng không mất phong độ, lại hài hước khôi hài, đem mấy vị nữ minh tinh chọc cho nhánh hoa run rẩy. "Vũ tiên sinh, ngài thực sự là quá biết chiếu cố người, cùng ngài cùng nhau ăn cơm, quả thực là một loại hưởng thụ." Dương Mịch mật giơ ly rượu lên, vị nhãn như thơ. "Vũ tiên sinh, ngài thực sự là quá thú vị, cùng ngài cùng một chỗ, cảm giác thời gian đều trải qua đặc biệt nhanh." Nóng Tiểu Ba cười duyên nói ra. "Đúng vậy à, Vũ tiên sinh không chỉ có tiền còn như thế có tài hoa, thật là khiến người ta hâm mộ." Triệu Lê Dĩnh, Lưu Sư thì cũng phụ hòa nói. "Đâu có đâu có thể cùng mấy vị đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, là vinh hạnh của ta." Vũ Nhất Phàm khiêm tốn nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí cũng biến thành càng thêm hòa thuận. "Mấy vị tỷ tỷ, hôm nay thực sự là thật là vui, vì hữu nghị của chúng ta, cạn ly." Vũ Nhất Phàm giơ ly rượu lên. "Cạn ly." Mấy vị nữ minh tinh cũng nhao nhao nâng chén, cùng Vũ Nhất Phàm chạm cốc. "Đinh, chúc mừng tốc chủ, thanh toán ăn khuya phí tổn 100 vạn, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 2 ước đã đến sổ sách." Vũ Nhất Phàm tâm bên trong vui mừng, bữa cơm này ăn đến giá trị. Cùng nữ minh tinh nhóm cáo biệt lúc, đã tiếp cận rạng sáng. Vũ Nhất Phàm lái xe, chở Trương Đình Đình về đến nhà rồi. Vừa vào cửa, Trương Đình Đình liền không kịp chờ đợi nhào về phía Vũ Nhất Phàm, nàng ôm thật chặt cổ của hắn, ánh mắt mê ly, "Một Phàm, ta nghĩ đều không trang bức gọi Vũ tiên sinh có thể thấy được thật sự tưởng niệm cực kỳ." Vũ Nhất Phàm trong nháy mắt tâm linh thần hội, hắn chặn ngang ôm lấy Trương Đình Đình, nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Hai người một đường hôn đến phòng ngủ, quần áo rơi lả tả trên đất. Một đêm kiểu diễm, xuân sắc vô biên. Sáng sớm ngày hôm sau, dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, rắc vào xốc xếp trên giường lớn. Lý Quế Chi thật sớm rời khỏi giường, chuẩn bị cho nhi tử làm điểm tâm. Nàng đi đến Vũ Nhất Phàm cửa phòng ngủ, thói quen gõ cửa một cái, "Một Phàm, rời giường ăn cơm rồi." Không có người đáp lại. Lý Quế Chi lại gõ mấy lần, vẫn là không có người đáp lại. Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, đứa nhỏ này, bình thường ngủ không có chết như vậy a. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thăm dò đi đến xem xét, lập tức ngây người. Chỉ thấy trên giường, Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình hai người, quần áo không chỉnh tề mà ôm ở cùng một chỗ, đang ngủ say. Ái chà chà, đây là cái tình huống gì? Lý Quế Chi kinh hô một tiếng, kém chút không đem trong tay cái nồi ném đi. Nghe được động tĩnh, Vũ Nhất Phàm mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn nhìn thấy cửa ra vào Lý Quế Chi lập tức một cái giật mình, thanh tỉnh hơn phân nửa. "Mẹ, ngài như thế nào tiến vào?" Vũ Nhất Phàm vội vàng ngồi dậy, tính toán che kín bên cạnh Trương Đình Đình. Trương Đình Đình cũng bị đánh thức, nàng rủi rủi con mắt, nhìn thấy Lý Quế Chi trong nháy mắt mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt. "Ta Trương Đình Đình nhắc đúng, không biết nên nói cái gì cho phải." Lý Quế Chi trợn to hai mắt, xem Vũ Nhất Phàm lại xem Trương Đình Đình một bộ ta hiểu biểu lộ. "Khụ khụ, cái kia, mẹ, ngài nghe ta giảng giải." Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, tính toán sắp xếp ngôn ngữ. "Giảng giải cái gì? Có cái gì tốt giải thích?" Lý Quế Chi cắt đứt hắn, "Các ngươi người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, ta hiểu, ta đều hiểu." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Bất quá, các ngươi cũng quá không cẩn thận, cái này ban ngày cũng không kéo cái màn cửa." Vũ Nhất Phàm dở khóc dở cười, "Mẹ, chúng ta tối hôm qua là đang luận bàn vũ khí." "Luận bàn vũ khí?" Lý Quế Chi một mặt hồ nghi, "Cái gì vũ khí cần cởi quần áo luận bàn?" "Mẹ, ngài cũng đừng quản, ngược lại chúng ta là trong sạch." "Trong sạch?" Lý Quế Chi để cao giọng, "Trong sạch có thể trong sạch đến trên một cái giường đi. Ngươi cho ta giả nên hồ đồ rồi." Lúc này, Vũ Kiều Kiều cũng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra, nàng nhìn thấy ca ca cửa gian phòng đứng mụ mụ, tò mò thăm dò đi đến nhìn, "Mẹ, ca, các ngươi đang làm gì đâu?" Chương 138, tiểu hài tử không thể nhìn chương 138, tiểu hài tử không thể nhìn Lý Quế Chi tay mắt lênh lẹ, một tay bịt Vũ Kiều Kiều ánh mắt, đem nàng đẩy về sau, "Tiểu hài tử ra, nhìn cái gì vậy? Trở về phòng ngủ đi." Vũ Kiều Kiều bị che đến thở không hết thời, giãy giụa hô, "Mẹ, ngươi làm gì nha?" "Ta thở không hết thời." Lý Quế Chi lúc này mới buông tay ra, tức giận nói, "Đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng lẫn vào." Vũ Kiều Kiều bớt mắt, một mặt ủy khuất, "Ta làm sao lại tiểu hài tử? Ta đều lên trung học, lên cấp 3 cũng là tiểu hài tử." Lý Quế Chi trừng nàng một mắt, khoe miệng lại nhịn không được nhếch lên, trong lòng gọi là một cái vui thích, xem ra ôm cháu trai trong tầm tay. Nàng cố ý sụ mặt, hạ giọng, "Nhanh đi về, đừng quấy rầy ca của ngươi, cùng đầu tử ngươi." "Đầu tử?" Vũ Kiều Kiều đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt trợn tròn, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, nàng đẩy ra Lý Quế Chi tay, giống con thỏ nhỏ nhảy nhót tới cửa, giương cổ lên đi đến nhìn, "Ca, hai người các ngươi, hắc hắc, đây là trở thành." Vũ Nhất Phàm một mặt bình tĩnh, đi qua tối hôm qua thoải mái, hắn vốn là anh tuấn khuôn mặt tăng thêm vài phần thần thái, cả người đều tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Hắn cố ý đùa Vũ Kiều Kiều, "Như thế nào, ngươi có ý kiến?" Vũ Kiều Kiều liên tục khoát tay, cười con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, "Không có ý kiến, không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến. Ca, ngươi thật là được a." Nhanh như vậy liền đem tẩu tử bắt lại. Lúc này, Trương Đình Đình không nhanh không chậm bắt đầu mặc quần áo, nàng động tác ưu nhã, không có chút nào ngại ngùng chi thái. Tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ rút đi, nàng lại khôi phục ngày bình thường bộ kia già dặn bộ dáng, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nàng một bên chụp lấy áo sơ mi nút thắt, còn vừa liếc Vũ Nhất Phàm một mắt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích cùng đắc ý. Lý Quế Chi nhìn xem Trương Đình Đình cái này tự nhiên hào phóng bộ dáng, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Nàng sống hơn nửa đời người, tình cảnh gì chưa thấy qua, nhưng trời vừa mới sáng gặp được nhi tử cùng tương lai con dâu chuyện tốt vẫn là để nàng mặt mo đỏ ửng. Nàng ho nhẹ một tiếng, tính toán hòa dịu lúng túng, "Cái kia, Đình Đình à, ngươi chớ để ý à, A Di không phải cố ý phải vào tới." Trương Đình Đình đã mặc chỉnh tề, nàng đi đến Lý Quế Chi trước mặt, mỉm cười, trong nụ cười kia vừa có thành thục nữ nhân phong vận, lại có mấy phần tiểu nữ sinh thẹn thùng, "A Di, ngài đừng nói như vậy, chúng ta đã làm hai lần, ta yêu một phàm, hội đối với một phàm chịu trách nhiệm." Oanh một tiếng, Lý Quế Chi chỉ cảm thấy trong đầu giống nổ tung hỗn loạn, nàng triệt để hóa đá. Vũ Kiều Kiều càng là trực tiếp há to miệng, cái cằm kém chút rớt xuống đất. Tại phòng bếp cắt củ cải chuẩn bị bữa ăn sáng, Vũ Đại Dũng nghe nói như thế, tay run một cái, kém chút đem ngón tay đầu cho cắt. Hắn ai u một tiếng, ném dao phay liền chạy ra ngoài, thế nào? Ra chuyện gì? Vũ Nhất Phàm nhìn xem trước mắt cái này loạn thành một bầy tràn diện, ngược lại là bình tĩnh như nước. Hắn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cục diện lúng túng, "Các ngươi đều nghe được à, cái này nhưng không liên quan ta chuyện, là nàng nhất định phải đối với ta phụ trách." Nói cũng đúng, Trương Đình Đình vốn là rất thèm ăn Vũ Nhất Phàm thân thể. Lý Quế Chi sao có thể nghe không ra nhi tử trong lời nói trêu chọc, nàng giận trách mà trừng Vũ Nhất Phàm một mắt, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tiểu tử túi này, bình thường nhìn xem muộn không lên tiếng, thời khắc mấu chốt vẫn rất hội tới chuyện. "Đều đã năm nào rồi, lão mụ, ta còn trẻ, 30 vẫn chưa tới hai vòng đâu." Vũ Nhất Phàm cười đùa tí từng mà tiến đến bên cạnh Lý Quế Chi, ôm bờ vai của nàng, "Kết hôn loại sự tình này đâu đừng tìm ta, cuối cùng chi ngài cũng đừng quan tâm, ta còn muốn nhiều chơi mấy năm nữa." "Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi." Lý Quế Chi ngoài miệng nói, tay lại nhịn không được tại Vũ Nhất Phàm trên lưng nhéo một cái, "Ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn chơi?" Sát vách Vương Thẩm Tôn Tử đều sẽ đánh xì dầu. Vũ Nhất Phàm bị đau, mở miệng trách móc né tránh, "Ai u, mẹ, ngài điểm nhẹ. Ta đây không phải còn không có chơi chắn đi. Lại nói, kết hôn nhiều phiền phức a, nào có như bây giờ tự do tự tại." Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đình Đình chớp chớp mắt, "Ngươi nói đúng không Đình Đình?" Trương Đình Đình bị hắn thấy một hồi tim đập rộn lên, nàng ra vẻ chấn định mà hừ nhẹ một tiếng, đối với cái gì đúng? Ngươi yêu có kết hay không, ngược lại ta. Ta là không nóng nảy. Vũ Kiều Kiều ở một bên thấy say sương ngon lành, nàng che miệng cười trộm, ca, lời này của ngươi nói đến, giống như tẩu tử nhiều hận gà tựa như. Đi đi đi, tiểu hài tử ra ra, biết cái gì? Vũ Nhất Phàm trừng nàng một mắt, đại nhân sự việc, thiếu lẫn bảo. Cắt, ai nhỏ hài tử a, ta đều gần thành năm. Vũ Kiều Kiều không phục lẩm bẩm. Vũ Đại Dũng lúc này cũng từ trong phòng bếp đi ra, trong tay hắn còn cầm cái thanh kia kém chút cắt đến thủ thái đao, một mặt mở mịt, các ngươi tại nói nhau nhau gì đây? Sáng sớm, còn có để hay không cho người ăn nhiều cơm? Lý Quế Chi liền vội vàng kéo hắn, hạ giọng nói, ngươi nói nhỏ chút. Nhi tử cùng con dâu chuyện, ngươi chớ xê bảo. Gì? Con dâu? Vũ Đại Dũng ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, cái nào con dâu? Ta như thế nào không biết? Nhi tử lúc nào cưới tức phụ nhi? Phục lão đầu tử này. Lý Quế Chi chỉ Trương Đình Đình vui dạo dực mà nói, ấy, chính là Đình Đình. Con của ngươi lợi hại chưa? Tối hôm qua liền đem nhân ra cho. Vũ Đại Dũng theo Lý Quế Chi ngón tay nhìn lại, chỉ thấy Trương Đình Đình đang đứng ở nơi đó, mặc dù mặc đơn giản quần áo ở nhà, nhìn xem tùng tùng khoa khoa, chợt nhìn còn có chút nhân thê bộ dáng, nhưng như cũng không che giấu được nàng cái kia có lồi có lõm dáng người cùng nữ nhân thành tục phong vận. Này, cái này Vũ Đại Dũng lắp bắp, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Đây là gì cái này? Còn không mau đi phòng bếp nấu cơm. Lý Quế Chi đẩy hắn một cái, hôm nay làm nhiều điểm ăn ngon, cho Đình Đình bồi bổ thân thể. A a, hảo, ta cái này liền đi. Vũ Đại Dũng như ở trong mộng mới tỉnh, liền đội vàng xoay người chạy trở về phòng bếp. Cái kia, tiêu tiền sự tình đâu, mẹ ngươi phải trước tiên tìm ta. Vũ Nhất Phàm lại bổ sung một câu, hắn cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào phát động hệ thống phản hiện cơ hội. Con trai của ngài bây giờ có tiền, ngài muốn mua gì liền mua gì, tuyệt đối đừng khách khí. Lý Quế Chi cười miệng toét toét, tốt tốt tốt, mẹ biết. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là trưởng thành, biết thương người. Nàng lôi kéo tay Trương Đình Đình, thân thiết nói, Đình Đình à, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng A Di khách khí, muốn ăn gì muốn uống gì, cứ việc nói. Trương Đình Đình bị Lý Quế Chi nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao, nàng liếc mắt, động tác này mang theo vài phần hoạt bát, lại có chút bất đắc dĩ, giống như là đối với Vũ Nhất Phàm gây tai họa sau gán trách. A Di, thúc thúc, các ngươi đừng như vậy nghiêm túc, thật không cần khẩn trương như vậy. Chương 139, Đình Đình tỷ ngươi quá khóc. Chương 139, Đình Đình tỷ ngươi quá khóc. Trương Đình Đình dừng một chút, thuận tiện lật ra cái tiểu bạch mắt. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, môi đỏ khẽ mở, âm thanh mang theo một tia lười biếng cùng khẳng hạn, giống như là buổi chiều dưới ánh mặt trời rỗi người con mèo, nữ nhân và nam nhân làm loại chuyện đó, chính là đồ cái ngươi tỉnh ta nguyện đi, theo như nhu cầu, loại cảm giác này với ta mà nói là cực tốt, thể nghiệm cảm giác phi thường tuyệt vời, dư vị vô cùng. Nàng cố ý tăng thêm thể nghiệm cảm giác cùng dư vị vô cùng mấy chữ, ánh mắt như có như không mà trôi hướng Vũ Nhất Phàm mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần đắc ý, còn có mấy phần khoe khoang. Vũ Nhất Phàm câu môi nở nụ cười, nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Trước mặt mọi người cũng dám như thế lái xe. Vũ gia lão lưỡng khẩu triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn trong gió lộn xộn, miệng há có thể tắt hạ một quả trứng gà. Cô nương này nói chuyện muốn hay không trần trụi như vậy, mặc dù đây đều là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng trước mặt mọi người nói như vậy, cũng quá cởi mở a. Vũ Đại Dũng cùng Lý Quế Chi há to miệng, nửa ngày không khép lại được, giống hai tôn bị sét đánh tượng đá. Vũ Nhất Phàm mau chóng tới, một tay một cái, giúp cha mẹ đem cái cằm khép lại. Cha, mẹ, nhị lão ngài vẻ mặt này, là nuốt cái đà điểu trứng sao? Vũ Kiều Kiều ở một bên cười ngã nghiêng ngã ngửa, nàng hướng Trương Đình Đình giơ ngón tay cái lên, Đình Đình tỷ, ngươi cũng quá khốc. Quả thực là thần tượng của ta. Chờ ta trưởng thành, ngươi nhưng phải dạy ta mấy chiêu, ta cũng muốn giống như ngươi, sống được tiêu sái như vậy. Trương Đình Đình bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, nàng ho nhẹ một tiếng, tính toán nói sang chuyện khác, cái kia. Kiều Kiều a, ca của ngươi hắn kỳ thực cũng thật không tệ. Ta biết a. Vũ Kiều Kiều chớp mắt to, một mặt ngây thơ, bằng không, ngươi như thế nào hội nhanh như vậy liền? Hắc hắc hắc, Lý Quế Chi cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng xem thấy con gái nhà mình cái này bộ dáng không có tim không có phổi, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Nha đầu chết tiệt này, bình thường nhìn xem thật cơ trí, như thế nào thời khắc mấu chốt như thế đầu góc chậm chạp đâu. Nàng một cái kéo qua Vũ Kiều Kiều tại bên thai nàng gầm nhẹ, ta nói ngươi cái nha đầu chết tiệt, có phải điên rồi hay không? Loại chuyện này là có thể tùy tiện nói sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cả của ngươi cùng ngươi. Đầu tự chuyện, ngươi thiếu lẫn bảo. Vũ Kiều Kiều bị hét sừng sốt một chút, nàng ủy khuất lẩm bẩm, mẹ, ngươi làm gì hung ác như thế đi? Ta cũng không nói sai cái gì. Lý Quế Chi tức giận tới mức mắt trợn trắng, nàng thật muốn đem nha đầu này đầu cạy mở, xem bên trong đựng cũng là cái gì. Vũ Đại Dung cũng cuối cùng phản ứng lại, hắn nhìn xem trước mắt cái này tình cảnh rối bời, gãi đầu một cái, một mặt lúng túng, cái kia, nếu không thì chúng ta hay là trước ăn cơm đi. Đồ ăn đều phải lạnh ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Lý Quế nhánh lại bắt đầu lại nhải lẩm bẩm. Vũ Nhất Phàm ngáy lốt hai, đồng tình vô Vũ Đại Dung cóng, tiếp lấy cầm lên chìa khóa xe, lôi kéo Trương Đình Đình phụ mẫu, muội, cơm sẽ không ăn à? Ta cùng Đình Đình lão sư vội vã đi sinh con, chưa hết trở về trong thành, không thể bị dở dang. Nói xong, còn hướng Trương Đình Đình nháy mắt ra hiệu. Trương Đình Đình bị hắn bất thình lình hổ lang chi từ nháo cái đại hồng khuôn mặt, vừa thẹn lại giận, nhấc chân liền nghĩ đạp hắn, lại bị Vũ Nhất Phàm một cái lắc mình tránh thoát. Ai, ngươi đứa nhỏ này, vừa sáng sớm nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Quế Chi khuôn mặt đều đỏ ửng, cơ lấy trong tay điều cây chổi u cục liền muốn đánh. Lao đầu tử, ngươi xem một chút con của ngươi, nói cái này gọi là cái gì mê sảng, không có chính hình. Vũ Đại Dung cũng cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, lúng túng ho khan hai tiếng, một phàm, ngươi cái này có lao phụ năm đó phong phạm. Đương nhiên, nói câu nói này hạ chẳng chính là bị Lý Quế nhanh ánh mắt hung hăng bắn phá. Vũ Kiều Kiều nhưng là ngồi ở trên bàn cơm cười ngã nghiêng ngã ngửa, kém chút không đem vừa uống vào trong miệng cháo phun ra ngoài, ái cha cha, ta lại không thể, anh ta bây giờ thật hài hước, cái này một mép đều nhanh bắt kịp đằng ca. Không đi Đức Vân xã nói tướng thanh đáng tiếc. Lý Quế Chi nhìn xem Vũ Nhất Phàm cùng Trương Đình Đình biến mất ở cửa viện, lại bị nữ nhi lời nói sợ hết hồn, đằng ca. Kiều Kiều, ngươi không biết tại yêu đường a? Còn tìm cái lớn hơn ngươi mấy tuổi. Không nên không nên, chờ ngươi thi lên đại học lại nói, bây giờ cho ta học tập cho giỏi. Ha ha ha, ta mẹ ruột nha, ta nếu là có loại này phúc khí liền tốt. Nhân gia đằng ca đều có lao bà hải tử, hai thai vừa ra đời không bao lâu, ta nào có bản lĩnh đó. Vũ Kiều Kiều cười phải nước mắt tràn ra. Vũ Đại Dũng vừa uống vào trong miệng cháo trực tiếp phun tới, a, người có vợ. Kiều Kiều, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Loại sự tình này không thể làm, nhanh chóng quay đầu làm ở, có nghe hay không? Ai nha, ba ba, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Vũ Kiều Kiều vội vàng quát tay, ta nói chính là Minh Tinh Thẩm đằng lạc. Khai tâm ma hoa cái kia, các ngươi thực sự là theo không kịp thời đại. Nàng làm một cái mặt quỷ, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lý Quế Chi cùng Vũ Đại Dũng hai mặt nhìn nhau, giờ mới hiểu được tới, náo cái lớn ô long. Lý Quế Chi vô ngực một cái, ai u, làm ta sợ muốn chết. Ngươi nhà đầu này, nói chuyện cũng không nói tinh tưởng, thực sự là phải gấp chết ngươi lão mụ. Vũ Đại Dũng cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa bưng lên bát, ăn cơm, cái này đều chuyện gì à? Bên này, Vũ Nhất Phàm đã chạy xe, Trương Đình Đình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên mặt còn mang theo không cởi đỏ ửng. Ngươi vừa rồi, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Trương Đình Đình giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, hoạt động mạnh một cái bầu không khí đi. Vũ Nhất Phàm một mặt cười xấu xa, lại nói, chúng ta cái này không phải cũng là ăn ngay nói thật đi, chuyện sớm hay muộn. Hắn nhanh chóng từ sau xem trong kính nhìn lướt qua, không thể không thừa nhận, hệ thống gia trì sau, chính mình gương mặt này là càng ngày càng có thể đánh, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, làn da cũng lộ ra khỏe mạnh lộng lẫy, ẩn ẩn có cố mị lực không tả được. Vũ Nhất Phàm ở trong lòng âm thầm đắc ý, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên, lại nhanh chóng thu liễm, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, Trương Đình Đình tuy tốt, chưa hẳn là chính mình cuối cùng trốn trở về. Dù sao, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Cuộc sống sau này còn dài mà. Không biết cuối cùng là cái nào may mắn nữ nhân đem ta cất. Không thể phiêu, không thể phiêu, phải khiêm tốn. Hệ thống, ngươi nói ta này có được coi là thị tịnh hành hung a? Vũ Nhất Phàm trong đầu cùng hệ thống mở lên nói bừa. Hệ thống không có trả lời, hoàn toàn như trước đây cao lãnh. Vũ Nhất Phàm cũng không thèm để ý, hắn biết hệ thống cái này ngạo kiểu tinh khí, quen thuộc liền tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trương Đình Đình nữ nhân này, thật đúng là tuyệt diệu. Vũ Nhất Phàm lại nhịn không được ở trong lòng hiểu ra lên tối hôm qua kiểu diễm. Hệ thống trầm mặc như trước. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Vũ Nhất Phàm rất rõ ràng, chính mình cùng Trương Đình Đình ở giữa, càng nhiều hơn chính là một loại theo như nhu cầu quan hệ. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua, hay là muốn quay về thực tế. Tính toán, không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vũ Nhất Phàm lắc đầu, đem những thứ này ý tưởng lung ta lung tung quên mất. Chương 140, ta không chờ được nữa chương 140, ta không chờ được nữa hắn bây giờ muốn làm, chính là thật tốt hưởng thụ hệ thống mang tới phúc lợi, cố gắng tăng cường chính mình, đến nội những thứ khác, tùy duyên a. Dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là nhiều phát động hệ thống phản hiện, kiếm nhiều tiền. Trương Đình Đình đương nhiên cảm giác không thấy bên cạnh nam nhân này một loạt tâm lý hoạt động. Nàng mặc kệ hắn, đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Nhanh đến Thượng Hải, Trương Đình Đình một đường ngủ rất say, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau lưng, toàn thân giống như là bị mở ra gây dựng lại qua. Tối hôm qua quá tham hoan, cũng quá tận hứng, bây giờ nghĩ lại, trên mặt còn từng đợt nóng lên. "Đúng, một phàm, ngươi giúp ta liên hệ xe kéo công ty a?" Trương Đình Đình đuốt đuốt huyệt thái dương hỏi. Vốn là chút chuyện nhỏ này, chính nàng một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết, nhưng ở trước mặt Vũ Nhất Phàm nàng tổng nghĩ nhiều mấy phần tiểu nữ nhân mềm mại. Nữ nhân nào không hy vọng bị mến yêu nam nhân che chở đâu? Ngẫu nhiên tỏ ra yếu kém, cũng là một loại tình thú. Vũ Nhất Phàm nhìn không chớp mắt, chuyên tâm lái xe, giọng nói nhẹ nhàng, "Làm xong, ta gọi tốc đạt bọn hắn là nghiệp nội cấp cao nhất, 24 giờ tới cửa phục vụ, cam đoan an bài cho ngươi đến rõ rành rành." Trương Đình Đình trong lòng ngậm lịm, nhịn không được gắn cái tiểu, cảm tạ, chụp chụp. Bất thình lình khả ái, để cho Vũ Nhất Phàm kém chút không có nắm chặt tay lái. Bình thường Trương Đình Đình cũng là một bộ lãnh diễm ngự tỷ phạm, cái này đột nhiên nhất chuyển hoán phong cách, thật đúng là để cho hắn có chút chống đỡ không được. Cái này tương phản manh, đơn giản, quá muốn chết. Không khách khí, phải. Vũ Nhất Phàm cố gắng ổn định tâm thần, khóe miệng cũng không tự giác dương lên, "Nhà ngươi đến, ta đem ngươi để xuống đi. Xe sau khi sửa xong, tốc đạt hội trực tiếp cho ngươi mở trở về, ngươi liền yên tâm chờ xem." Tiếp lấy lại bổ sung, "Đúng, tốc đạt bên kia ta còn cố ý giao phó, để cho bọn hắn làm cho ngươi cái kiểm tra toàn diện, trong trong ngoài ngoài đều cho ngươi chỉnh giống như xe mới. Phí tổn ngươi không cần phải để ý đến, quay đầu ta tới kết." Bây giờ hai người đều không giả, phía trước trang bức tôn xưng Vũ tiên sinh cùng Đỉnh Đỉnh lão sư trực tiếp biến thành một phàm Đỉnh Đỉnh. Trương Đỉnh Đỉnh sao có thể nghe không ra Vũ Nhất Phàm ý tứ trong lời nói, nàng trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, phong tình vạn trùng, như thế nào, bây giờ không cứ gọi Đỉnh Đỉnh lão sư. Chiếm xong tiện nghi liền trở mặt không nhận người. Vũ Nhất Phàm cười hắc hắc, mặt dạn mày dày tiến tới, đây không phải là lúc trước không quen đi. Hiện tại cũng đều quen như vậy, còn gọi cái gì lão sư thấy nhiều bên ngoài.
Đúng, Đình Đình có chuyện thương lượng với ngươi một chút. Vũ Nhất Phàm thu hồi nói đùa, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nói, phía trước không phải nói muốn mở cao cấp nghiệp chủ lớn hội sao?
Ta nghĩ nghĩ, liền dứt khoát đặt ở chúng ta Long Tỷ Thiên Huyền làm được.
Trương Đình Đình sững sờ, lập tức hiểu được, Vũ Mị nở nụ cười, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ngươi làm muốn.
Tại tất cả nghiệp chủ trước mặt, hiện ra biểu diễn.
Không tệ.
Vũ Nhất Phàm không che giấu chút nào, toàn bộ Thượng Hải, còn có ai có thể so sánh ta cái này Lầu Vương nghiệp chủ càng có bài diện.
Nói xong, tay không tự chủ đặt ở Trương Đình Đình trắng non trên đùi vớt ve, thật hoa nha.
Ha ha ha, Trương Đình Đình cười nhánh hoa run rẩy, ngươi nha, thực sự là
xấu lắm.
Nàng xích lại gần Vũ Nhất Phàm thổ khí như lan, chuyện này quấn ở trên người của ta, việc rất nhỏ.
Cam đoan cấp cho ngươi đến nở mày nở mặt, để cho những cái được gọi là cao đoan nghiệp chủ đều tốt mở mắt một chút.
Vũ Nhất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, có Trương Đình Đình cái này vật nghiệp quản lý xuất mã, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.
Xe lái vào Thượng Hải thành phố khu, hai người tại giao lộ phân biệt.
Vũ Nhất Phàm không có trực tiếp về nhà, mà là trước tiên đi một chuyến thương trường, cho Lâm Ngọc Chú Tâm chọn lựa một phần lễ vật.
Nghĩ đến Lâm Ngọc Giao, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong liền một hồi mềm mại.
Cái này cô gái đơn thuần hiền lành, luôn là để cho hắn không nhịn được muốn che chở.
Cũng không biết nha đầu này hôm nay ở nhà làm gì vậy.
Vũ Nhất Phàm vừa lái xe, một bên lẩm bẩm ở trong lòng, phía trước còn thần thần bí bí nói muốn cho ta niềm vui bất ngờ, cũng không biết là kinh hỉ gì nghĩ tới đây, trên mặt hắn không tự chủ lộ ra vẻ mong đợi, thậm chí còn mang theo điểm
hèn mọn.
Không có cách nào, nam nhân mà, có đôi khi chính là dễ dàng như vậy hiểu sai.
Trở lại Long Tỷ Thiên Huyền Đại Hào Trạch, Vũ Nhất Phàm cố ý thả nhẹ cước bộ, muốn cho Lâm Ngọc Giao một cái đột nhiên tập kích.
Hắn rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Ân.
Trong phòng khách không có mùa ai, yên tĩnh.
Vũ Nhất Phàm đem chú tâm chọn lựa lễ vật đặt ở phòng khách trên quầy bar.
Giao Giao.
Giao Giao ngươi ở chỗ nào vậy?
Vũ Nhất Phàm nhẹ giọng hô hào, trong thanh âm mang theo vẻ mong đợi.
Lớn như vậy trong khu nhà cao cấp, yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Nha đầu này, lại theo ta chơi ù à?
Vũ Nhất Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng lại dâng lên một câu ngọt ngào.
Hắn bắt đầu ở trong các ngõ ngách tìm kiếm, phòng ngủ chính, phòng trọ, thư phòng, bên ngoài bể bơi, ảnh sảnh.
Thậm chí ngay cả phòng giữ quần áo đều tìm khắp cả, vẫn không thấy Lâm Mộng Giao thân ảnh.
Kỳ quái, có thể trốn đến nơi lâu đâu?
Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút.
Hắn đi đến cửa phòng tắm, vô ý thức dừng bước.
Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, từ trong khe cửa bay ra, như có như không, nhưng lại thật sự rõ ràng.
Không phải sữa tắm loại kia mát mẻ hương vị, cũng không phải dầu gội loại kia mùi thơm ngọt ngào, càng không phải là Lâm Mộng Giao bình thường dùng cái chủng loại kia thanh nhã mùi nước hoa.
Mùi vị kia,
hình dung như thế nào đâu?
Giống như là
bánh kem.
Vũ Nhất Phàm sửng sốt một chút, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lập tức lại bị chính hắn không đồng ý, không có khả năng, không có khả năng, nha đầu này dù thế nào hồ nháo, cũng không đến nỗi trong phòng tắm. Vũ Nhất Phàm lẩm bẩm, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt đột nhiên bị đồ vật gì hấp dẫn.
Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại.
Lâm Mộng Giao đứng tại trong phòng tắm.
Vũ Nhất Phàm cuối cùng thở dài một hơi, tựa ở cửa phòng tắm bên cạnh, bảo, ngươi ở chỗ này đây, hại ta một trận dễ tìm.
Lâm Mộng Giao môi hồng khẽ mở, Nhất Phàm ca, ta mấy ngày nay thật sự rất tịch mịch, rất nhớ ngươi.
Giao Giao bảo, ngươi nói ngươi, ngươi mặc cái trắng như vậy quần áo làm gì, cùng một bánh kem tựa như.
Còn như thế hương, ngươi là muốn thèm chết ta sao?
Lâm Ngọc Giao gương mặt từng đỏ, hờn dỗi mà trắng Vũ Nhất Phàm một mắt, Nhất Phàm ca, đây chính là ta đưa cho ngươi kinh hỉ nhà, nhìn lại một chút, ngươi thích không?
Ta thế nhưng là
chuẩn bị rất lâu đâu.
Nàng hơi hơi xoay người, giống như là tại bày ra một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật.
Vũ Nhất Phàm rủi rủi con mắt, lại cẩn thận nhìn Lâm Ngọc Giao chừng mấy lần, rốt cuộc mới phản ứng.
Ta dựa vào.
Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy xoang mũi nóng lên, kém chút không có tại chỗ phun ra một cột máu tới.
Một tay lấy Lâm Mộng Giao chặn ngang ôm lấy.
Đã đợi không kịp, ở chỗ này a.
Vũ Nhất Phàm thô trọng thở hổn hển, âm thanh khàn khàn.
A,
không cần, không cần ở chỗ này, đi ra phòng.
Không còn kịp rồi.
Ngươi.
Nô Vũ Nhất Phàm trực tiếp hôn lên Lâm Mộng Giao.
Một phen giày vò, phòng tắm trên vách tường, trên mặt đất, khắp nơi đều dính vào mơ.
Chương 141, võ một phàm, ta lực đạo hơi bị lớn. Chương 141, võ một phàm, ta lực đạo hơi bị lớn. Sau 2 giờ, hai người tại Vũ Nhất Phàm gian phòng tỉnh lại.
Nhất Phàm ca, như thế nào, cái ngạc nhiên này
có đủ lớn hay không?
Vũ Nhất Phàm còn nhắm mắt lại, đại thủ ôm chân mềm, cố gắng bình phục hô hấp, hắn ra vẻ chấn định mà háng giọng một cái,
cực kỳ khá lớn, chính là
chỉ là có chút phí mơ.
Lâm Ngọc bị hắn cái này ra vẻ nghiêm chỉnh bộ dáng chọc cười, nàng nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá cái này mơ thật không đắt siêu thị giảm giá, Lâm Kỳ, ta mua mấy hộp đâu? Suy nghĩ
bạn nhất không đủ dùng. Vũ Nhất Phàm nghe xong, trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần.
Nha đầu ngốc này, vì cho mình một kinh hỉ, lại còn tính toán tỉ mỉ đến nước này, thật là khiến người ta lại đau lòng vừa bật cười.
Hắn đem Lâm Ngọc Giao ôm càng chặt hơn chút, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đồ ngốc, về sau đừng mất đi như vậy, lao công người ta bây giờ có tiền, muốn ăn cái gì khẩu vị đều có.
Đừng nói bơ, hoàng kim vị đều cho người cả tới.
Lâm Ngọc Giao bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy hạnh phúc.
Vũ Nhất Phàm nhìn xem trên giường đơn cái kia xóa đỏ tươi, ánh mắt trở nên ôn nhở ù đường lên.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Ngọc Giao tóc, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn,
Giao Giao, cái kia,
đây là lần đầu tiên của ngươi a,
có đau hay không?
Lâm Ngọc Giao rúc vào trong ngực hắn, khẽ gật đầu một cái, âm thanh mang theo một tia ngượng ngùng,
là lần đầu tiên, có đau một chút, bất quá càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Vũ Nhất Phàm tâm đầu nóng lên, nhịn không được tại môi nàng hôn một chút, nha đầu ngốc, về sau ngươi chính là của ta người. Yên tâm, ta hội đối với ngươi phụ trách cả một đời. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, đúng, chúc mừng ngươi à, rốt cuộc đến lão công ngươi thân thể. Về sau nên thật tốt hưởng dụng chớ lãng phí. Lâm Mộng Giao bị hắn cái này không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng đưa tay che Vũ Nhất Phàm miệng, gắt giọng, không cho phép nói bậy. Ngươi còn như vậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Vũ Nhất Phàm bắt được tay của nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, tốt tốt tốt, ta không nói. Bất quá, lão bà, chúng ta là không phải nên rời giường. Nếu không rời giường, ta sợ ta lại muốn phạm tội. Lâm Mộng Giao bám một chút từ trên giường bắn lên tới, đỏ mặt vọt vào phòng tắm, ta đi tắm rửa. Ngươi trước tiên chớ bảo. Không được gì, ta không ngại, ta biết bảo bảo ngươi thèm thân thể ta tới cho ngươi kỷ lương thôi. Vũ Nhất Phàm nói liền muốn hướng về trong phòng tắm chen. A, ha ha, chán ghét. Ngươi chớ bảo, chờ ta một chút rồi. Lâm Mộng Giao vừa cười, vừa dùng sức đem Vũ Nhất Phàm đẩy ra phía ngoài, giọt nước bắn tung tóe, tăng thêm vài phần kiểu diễm. Vũ Nhất Phàm nơi nào chịu theo, ỷ vào chiều cao ưu thế, quả thực là chen bảo, từ phía sau lưng vây quanh ở Lâm Mộng Giao, tại bên thai nàng nhẹ nói, tắm biết đường, thật tốt, tỉnh thủy, còn bảo vệ môi trường. Lâm Mộng Giao bị hắn làm cho vừa thẹn vừa nhột, nhịn không được ố néo người trốn tránh, ai nha, ngươi đừng làm rộn, ngứa, mau đi ra rồi. Vũ Nhất Phàm cũng không thuận theo không buông tha, hai tay bắt đầu không quy củ, trêu đến Lâm Mộng Giao từng đợt kinh hô. Hai người trong phòng tắm lại là một hồi vui đùa ầm ĩ, tiếng nước, tiếng cười, tiếng hừn rồi, xen lẫn thành một khúc động lòng người chưa nhạc. Thật vất vả yên tĩnh xuống, Lâm Mộng Giao đã toàn thân bất lực, mềm nhũn tựa ở Vũ Nhất Phàm trong ngực, âm thanh đều mang mấy phần khàn khàn, Nhất Phàm ca, ta đói. Vũ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới, hai người từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa từng ăn đồ vật, cũng khó trách Lâm Mộng Giao hồi đói. Muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Vũ Nhất Phàm ôn nhu hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Mộng Giao nhu thuận tóc dài. Ân, Lâm Mộng Giao nghĩ nghĩ, muốn ăn ngươi làm. Lần trước cái kia, mì trứng gà hảo, chờ lấy, lập tức liền hảo. Vũ Nhất Phàm tại Lâm Mộng Giao trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, mặc xong quần áo, đi ra phòng tắm. Hắn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lại ngây người. Trong tủ lạnh giống tuyết, đừng nói trứng gà, tận gốc là rau cũng không có. Cái này Vũ Nhất Phàm gãi đầu một cái, có chút lúng túng. Hắn nhớ kỹ, phía trước Lâm Mộng Giao vì tiết kiệm tiền, tổng là mua một chút sắp hết hạn đánh gãy thực phẩm, trong tủ lạnh tổng là nhét tràn đầy đàng đàng. Hiện tại xem ra, kể từ hai người cùng một chỗ sau, Lâm Mộng Giao chất lượng sinh hoạt rõ ràng đề cao, trong tủ lạnh cũng biến thành sạch sẽ. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết, đây là Lâm Mộng Giao đang yên lặng mà thay đổi, vì hắn, cũng vì bọn hắn cuộc sống tương lai. Hắn đóng lại tủ lạnh, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị điểm chuyển phát nhanh. Tính toán, vẫn là mình làm a. Vũ Nhất Phàm đột nhiên cải biến chủ ý, hắn nhớ kỹ, phụ cận có một nhà 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi, cũng có thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Giao Giao, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi nhi, ta ra ngoài mua chút đồ vật, rất nhanh trở về. Vũ Nhất Phàm hướng về phía phòng tắm hô một tiếng. Ân, hảo, ngươi nhanh lên trở về a. Lâm Mộng Giao âm thanh từ trong phòng tắm truyền đến, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Vũ Nhất Phàm thay quần áo xong, bước nhanh đi ra khỏi cửa. Mấy phút sau, hắn mang theo một túi lớn nguyên liệu nấu ăn về đến nhà rồi. Trứng gà, mì sợi, rau xanh, đặc cấp bồi can, hoàng nhũ thịt. Còn mua quả ướp lạnh cùng sữa bò. Vũ Nhất Phàm một bên đem đồ vật bỏ vào tủ lạnh, một bên lẩm bẩm. Hắn thuần thục rửa rau, thiết thái, đánh trứng gà, động tác một mạch mà thành. Rất nhanh, hai bát nóng hổi trứng gà thịt bò rau xanh mặt liền làm tốt. Giao Giao, ăn cơm rồi. Vũ Nhất Phàm đem mì bưng đến trên bàn cơm, hô một tiếng. Lâm Ngọc Giao mặc Vũ Nhất Phàm áo sơ mi, từ trong phòng ngủ đi ra. Rộng lớn áo sơ mi mặc trên người nàng, lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một màn tuyết trắng. Vũ Nhất Phàm thấy một hồi tâm viên ý mã, kém chút lại không bình tĩnh lại. Hoa, thơm quá a. Lâm Ngọc Giao đi đến trước bàn ăn, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng cầm đũa lên, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn từ từ, cẩn thận bỏng. Vũ Nhất Phàm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều. Ừ, Lâm Ngọc Giao một bên ăn, vừa hàm hồ mơ hồ mà đáp lại. Nhìn xem Lâm Ngọc Giao lang thôn hổ yết bộ dáng, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn cảm thấy, có thể vì người yêu nấu cơm là một chuyện rất hạnh phúc. Bảo, lần sau ta lực chú ý đạo a, ta có chút kích động quá mức. Ừ, ta không đau, thật sự. Nếu không thì ta lát nữa giúp ngươi xoa chút thuốc. Xoa thuốc gì nha? Nhất Phàm ca. Bảo, ta sợ ngươi. Vũ Nhất Phàm nói liền hướng Lâm Mộng Giao khối kia nhìn. Lâm Mộng Giao xoát khuôn mặt nóng lên, giận trách, Nhất Phàm ca, ngươi thật là, lại không đứng đắn, ta tốt đây. Thật sự không có việc gì. Cũng đừng chính mình yên lặng chịu được a, chúng ta về sau còn một đới. Vũ Nhất Phàm nói đem Lâm Mộng Giao kéo đến trên đùi của mình làm tốt. Chương 142, thuận tiện đưa chút phúc lợi. Chương 142, thuận tiện đưa chút phúc lợi. Đúng, Nhất Phàm ca. Lâm Mộng vừa ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ngươi hôm nay có phải hay không chuẩn bị cho ta lễ vật? Vũ Nhất Phàm sững sờ, lập tức nhớ tới chính mình đặt ở phòng khách trên quầy bà tiểu lễ vật, là một cái vòng tay phỉ thúy. Làm sao ngươi biết? Vũ Nhất Phàm cười hỏi. Ta thấy được Lâm Mộng Giao có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thích không? Vũ Nhất Phàm đi đến Lâm Mộng Giao. Lâm Mộng Giao từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ân, ưa thích. Lâm Mộng Giao gật đầu một cái, rất xinh đẹp, bất quá quá quý trọng đồng đốc, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Vũ Nhất Phàm cầm lấy vòng tay phỉ thúy, nhẹ nhàng đeo ở Lâm Mộng Giao trên cổ tay, đây là ta đưa cho ngươi kiện thứ hai lễ vật, về sau ta hội cho ngươi càng nhiều tốt hơn. Lâm Mộng Giao xoay người, nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động. Nàng nhón chân lên, tại Vũ Nhất Phàm trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, cảm ơn ngươi, Nhất Phàm ca, ngươi đối với ta thật hảo. Vũ Nhất Phàm cười, hắn cảm thấy giờ khắc này hắn là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Đinh, túc chủ, cửa hàng tiện lợi tiêu phí 360 nguyên, phát động 200 bội phản hiện kim ngạch 72.000 nguyên, đã đến sổ sách, giao giao, về sau chúng ta tủ lạnh nhất thiết phải bị kín, muốn ăn gì liền mua gì, tuyệt đối đừng tiết kiệm. Vũ Nhất Phàm luốt luốt trong tay nàng vòng tay phỉ thúy, trong lòng đắc ý. Lâm Mộng Giao nhẹ nhàng ân một tiếng, âm thanh mềm nu nu, giống con mèo nhỏ ôn thuận. Vũ Nhất Phàm nhìn xem cổ tay nàng bên trên vòng tay phỉ thúy, càng xem càng hài lòng. Cái này vòng tay thế nước mười phần, thúy sắc ướt át, nổi bật lên Lâm Mộng Giao làn da càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ. Nhẹ nhàng đưa đến bên miệng hôn lấy một chút. Lễ vật này tặng, thực sự là đưa đến trong tấm khảm. Vũ Nhất Phàm nhịn không được ở trong lòng cho mình nhấn cái like. Đinh. Mặt khác, chúc mừng túc chủ, Lâm Mộng Giao khối này thượng hạng ngọc thô đã bị hoàn toàn tạo hình thành tuyệt thế mỹ ngọc. Từ nay về sau, nàng đem đối với ngươi khăng khăng một mực, quyết chí thể không đổi. Hệ thống kiểm chắc đến túc chủ cùng Lâm Mộng Giao ở giữa tình cảm ràng buộc thêm một bước càng sâu. Đặc biệt ban thưởng túc chủ mị lực quang hoàn thăng cấp, mị lực quang hoàn thăng cấp sau, túc chủ đối với người khác phái lực hấp dẫn đem tăng lên trên diện rộng, lại càng dễ thu được. Khác phái hảo cảm cùng ưu ái Vũ Nhất Phàm sương sở, hệ thống này như thế nào cảm giác so với hắn còn hải vương còn cặn bã đâu? Mị lực quang hoàn thăng cấp, đây là muốn để chính mình biến thành hình người tự đi xuân dược tiết tấu. Vũ Nhất Phàm tâm bên trong trở nên kích động, lần này thật đúng là quá sung sướng. Bất quá, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hệ thống, ngươi cái này mị lực quang hoàn không hội có cái gì tác dụng phụ a? Vũ Nhất Phàm ở trong lòng hỏi một câu. Hệ thống vẫn không có đáp lại. Vũ Nhất Phàm nhếch miệng, tính toán, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngược lại có hệ thống tại, chính mình còn sợ cái gì? Hắn nhìn xem rúc vào trong lồng ngực của mình Lâm Mộng Giao, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Giao giao, về sau ta hội để ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vũ Nhất Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Mộng Giao mái tóc, tại bên tai nàng thấp giọng nói. Lâm Mộng Giao ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Nhất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy tình cảm cùng ý lại. Nhất Phàm ca, ta tin tưởng ngươi. Nàng nhẹ nói, âm thanh mặc dù không lớn, lại tràn đầy kiên định. Vũ Nhất Phàm cười, hắn cảm thấy, giờ khắc này, hắn có toàn thế giới. Hắn cúi đầu hôn lên Lâm Mộng Giao. Đúng, bà bảo, về sau đừng hơi một tí liền bơ khỏa thân, thật lãng phí à, còn không dễ thanh tẩy. Ưa thích chơi, chúng ta đổi điểm khác hoa văn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Mộng Giao xấu hổ dúi đầu vào Vũ Nhất Phàm trong ngực, không dám nhìn hắn. Tất cả nghe theo ngươi thanh âm nhỏ như rồi môi. Vũ Nhất Phàm cười ha ha, chỉ cảm thấy nữ hài trong ngực càng thêm đáng yêu. Hắn quyết định, về sau nhất định định phải thật tốt sủng ái nha đầu này, để cho nàng mãi mãi cũng vui vẻ như vậy khoái hoạt. Nghỉ ngơi sau, Lâm Mộng Giao trên ghế salon ở phòng khách ngồi xem phim, Vũ Nhất Phàm nhưng lại yên lặng lại bổ mấy quả kiện thận quả mới có thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Ta gõ, lao tử lại là xoáy đến không có bằng hữu. Ok, lại nên đi tốn tiền a. Vũ Nhất Phàm cười lắc đầu, cầm điện thoại di động lên cho Trương Đình Đình phát đầu hẹn chat, nghiệp chủ lớn hội chuẩn bị thế nào? Rất nhanh, Trương Đình Đình liền hồi đáp, yên tâm đi, hết thảy sẵn sàng. Cam đoan nhờ ngươi trở thành toàn trường tối tịnh tử. Vũ Nhất Phàm mỉm cười, trả lời, vậy là tốt rồi, ta một hồi nhi liền đi qua. Lại cùng Lâm Mộng Giao chơi đùa một phen, Vũ Nhất Phàm mở lấy hắn hốt trở thẳng đến tiểu khu văn hóa lễ đường. Hôm nay, Long Tỷ Thiên Luyện Cao Đoàn nghiệp chủ lớn hội sẽ tại ở đây cử hành. Xem như bổn tiểu khu lầu vương nghiệp chủ, Vũ Nhất Phàm tự nhiên muốn long trọng đăng tràng. Xe chậm rãi lái vào văn hóa lễ đường bãi đỗ xe, Vũ Nhất Phàm liếc mắt liền thấy được Trương Đình Đình. Hôm nay Trương Đình Đình một thân đồ công sở, đem nàng có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ bày ra, già dặn bên trong lộ ra vũ mị, phá lệ làm người khác chú ý tới. Trương Đình Đình tiến lên đón, cười hỏi: "Ân, chuẩn bị như thế nào?" Vũ Nhất Phàm dừng xe xong, thuận miệng hỏi: "Yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay." Trương Đình Đình hướng về phía lỗ tai hắn thổi hơi, tràn đầy tự tin, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Hai người sóng vai đi vào văn hóa lễ đường, chỉ thấy bên trong đã tụ tập không thiếu nghiệp chủ. Những thứ này nhân lại nhiều quần áo ngăn nắp, khí chất bất phàm, xem xét chính là không phú thì quý. Bọn hắn tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí rất là náo nhiệt. Vũ Nhất Phàm xuất hiện, lập tức đưa tới xôn xao không nhỏ. Dù sao, xem như Long Tỷ Thiên Luyện thần bí nhất lầu vương nghiệp chủ, hắn mọi cử động có thụ chú ý mau nhìn, đó chính là lầu vương nghiệp chủ a. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Đúng vậy a, nghe nói một mình hắn liền mua tầng cao nhất cả tầng, thực sự là quá ngang tàng. Cũng không biết hắn là làm cái gì, có tiền như vậy quản hắn là làm cái gì, ngược lại cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp. Người nghe âm thanh nghị luận chung quanh, Vũ Nhất Phàm bất động thanh sắc, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười thản nhiên. Trương Đình Đình nhưng là một mặt đắc ý, nàng liền biết Vũ Nhất Phàm ra sân, nhất định hội gây nên oanh động. Các vị nghiệp chủ, mọi người lên buổi trưa hảo. Trương Đình Đình đi đến trên này, cầm mịp rộ phun nói, hoan nên đại gia tham gia lần này Long Tỷ Thiên Luyện Cao Đoan nghiệp chủ lớn hội. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời tới bổn tiểu khu lầu vương nghiệp chủ Vũ Nhất Phàm tiên sinh. Trương Đình Đình dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, phía dưới để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nên Vũ tiên sinh lên đài nói chuyện. Hoa tiếng vỗ tay như sấm động giống như băng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Vũ Nhất Phàm thân bên trên. Vũ Nhất Phàm mỉm cười, bước vững vàng bước chân đi lên đài. Mọi người tốt, ta là Vũ Nhất Phàm. Vũ Nhất Phàm tiếp nhận mịt rộ phồn, âm thanh to, thật cao hứng có thể cùng đại gia trở thành hàng xóm. hôm nay ta chủ yếu là muốn mượn cái này cá cơ hội cùng đại gia nhận thức một chút, thuận tiện đưa chút phúc lợi. Vũ Nhất Phàm lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói, phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Lầu Vương nghiệp chủ quả nhiên ra tay bất phàm a. Dưới đại nghiệp chủ môn lập tức hứng thú, nhao nhao suy đoán Vũ Nhất Phàm muốn tiến đưa cái gì phúc lợi. Chương 143, mỹ nữ phối xe sang trọng. Chương 143, mỹ nữ phối xe sang trọng. Vì cảm tạ đại gia đối với Long Tỷ Thiên Luyện ủng hộ, cá nhân ta bỏ vốn, vì mọi người chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ vật, rút thưởng. Vũ Nhất Phàm chậm rãi nói, phần thưởng đi, cũng không tính quá quý giá, chính là một chiếc hiệu Mesu 7 đỉnh phối bản, còn có một số những thứ khác phần thưởng, hy vọng có thể cho đại gia mang đến một điểm kinh hỉ. Hoa, hiệu Mesu 7 đỉnh phối bản, đây chính là mấy chục vạn a. Lầu Vương nghiệp chủ thực sự là quá hảo, thủ đức này cũng quá lớn a. Dưới đại nghiệp chủ môn lập tức sôi trào, từng cái hưng phấn không thôi. Nói những lời này đương nhiên cũng là chút khu bình thường biệt thự nghiệp chủ, thượng tầng khu tiểu phú hào nhóm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, có mặt không biểu tình, nhìn Vũ Nhất Phàm còn có thể làm ra đại sự gì tới. Dù sao, có thể vào ở Long Tỷ Thiên Luyện thượng tầng khu, nhà ai còn không có mấy chiếc xe sang trọng. Hiểu Mesu 7 mặc dù không tệ, nhưng ở trong con mắt của bọn họ, cũng liền như vậy, còn không đến mức để cho bọn hắn thất thố. Cát Nhi, ta còn tưởng rằng là cái gì thưởng lớn đâu, náo loạn nửa ngày liền cái này. Một cái mang theo kính mắt gọt vàng, tóc chảy bóng loáng bóng lưỡng nam nhân khinh thường niết miệng, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Bên cạnh hắn một người mặc sơn xám, dáng người nở nang nữ nhân phụ hòa nói, chính là Hoàn Lâu Vương nghiệp chủ đâu, ra tay cũng quá nhỏ một điểm. Nhà ta bảo mẫu mua thức ăn xe đều so cái này hảo. Ai, cũng không thể nói như vậy, nhân gia cũng là tấm lòng thành đi. Một cái nhìn tương đối hiền lành trung niên nam nhân dàn xếp, lại nói, tặng không đồ vật, ai còn có thể ghét bỏ. Vương tổng, lời này của ngươi nói, giống như ngươi rất hiếm có tựa như. Kính mắt gọng vàng nam lườm trung niên nam nhân một mắt, âm dương quái khí nói, nếu không thì một hội nhi rút thưởng thời điểm, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nương tay, đem thưởng lớn nhường cho bọn ta những thứ này người nghèo. Ngươi trung niên nam nhân bị nẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không tiện phát tác, không cùng hắn đồng dạng tính toán, mất phân tức. Tốt tốt, đều bất tranh cãi. Một cái nhìn rất có uy vọng lão giả mở miệng, Vũ tiên sinh cũng là có ý tốt, đại gia hà tất như thế tính toán chi ly đâu. Lại nói, nhân gia cũng không nói cũng chỉ có một chiếc xe à, đằng sau chắc chắn còn có kinh hỉ. Lão giả lời nói, để cho hiện trường tiếng nghị luận ít đi một chút. Mọi người đều biết, vị lão giả này là Thượng Hải nổi danh sĩ nghiệp gia, tài sản hơn trăm ức, tại Long Tỷ Thiên Luyện cũng là đức cao vọng trọng tồn tại. Bất quá, cái này Vũ Nhất Phàm đến cùng lai lịch gì? Sơn xám nữ nhân vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, nhỏ giọng thì thầm, trước đó như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này. Ai biết được, đoán chừng là đi vận cất chó gì, đột nhiên bạo phú đi. Kính mắt gọng vàng nam chua chua nói, loại người này, ta đã thấy rất nhiều, không đáp ý được bao lâu. Trương Đình Đình đứng ở trên đài, đem mọi người dưới đài phản ứng thu hết vào mắt. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Nàng liền biết, Vũ Nhất Phàm một chiêu này, chắc chắn hội gây nên không nhỏ gợn sóng. Bất quá, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, trò hay còn tại phía sau đâu. Vũ Nhất Phàm đứng ở trên đài, đảo mắt một vòng, hắn ưa thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Xem ra đại gia đối ta tiểu lễ vật không hài lòng lắm a. Vũ Nhất Phàm cố ý dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, đã như vậy, vậy ta liền lại thêm điểm liệu. Hắn vỗ tay cái độ, sau lưng trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một tấm hình. Trên tấm ảnh, mặt khác ba chiếc mới tinh trăm vạn xe sang trọng, thân xe đường cong lưu loát, khí chàng mười phần, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Này, đây là Mạ Giờ Dạ Tỷ tổng giám đốc, còn có cái kia Audi A8 sao? Ta không nhìn lầm chứ? Cái này mấy chiếc hợp lại đến 5-600 vạn a. Lầu Vương nghiệp chủ đây là muốn đi tiên. Dưới đại nghiệp chủ môn lần nữa sôi trào, từng cái biểu lộ đều rất có đáng xem, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả những thứ kia nguyên bản không cho là đúng thượng tầng khu tiểu phú hào nhóm, bây giờ cũng ngồi không yên, nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ vì tăng thêm chút thú vui, cái này mấy chiếc xe ta dự định đều toàn viên miễn phí rút thưởng phương thức đưa ra ngoài. Vũ Nhất Phàm cười híp mắt nói, bất quá, quy củ phải sửa lại. Như thế nào đổi? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Rất đơn giản, hiện trường mỗi một vị nghiệp chủ cũng có thể tham dự rút thưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn xuất ra điểm thành ý tới. Vũ Nhất Phàm chậm rãi nói. Thành ý? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ Vũ Nhất Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Vũ Nhất Phàm mỉm cười, không nên gấp gáp, cái gọi là mỹ nữ phối xe sang trọng, anh hùng phối mỹ nhân, đây mới là nhân sinh người thắng tiêu chuẩn thấp nhất đi. Ta chỗ này còn có một chiếc xe, bất quá đi, phải có điểm tặng thưởng mới được. Hắn cố ý dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia nhao nhao muốn thử nữ nghiệp chủ môn nết miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Kế tiếp, thỉnh các vị tự nhận là nhan trị dáng người đều tại tuyến nghiệp chủ các mỹ nữ lên đài, không nên keo kiệt, thỏa thích bày ra mị lực của các ngươi. Ta đây cũng không chẳng nhìn, hiện trường bình chọn ba hạng đầu, trực tiếp tặng xe. Đương nhiên, xe này cũng không phải tặng không. Tên thứ nhất, Porsche 911. Tên thứ hai, Mã Dở Dạ Ti tổng giám đốc. Tên thứ ba, Audi A8L. Đương nhiên, ta chưa quên a, hiểu Mesu 7 đỉnh phối bản là rút thưởng xe đưa. Đủ ý tứ a. Vũ Nhất Phàm tiếng nói vừa ra, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Hoa, Porsche 911. Trong mộng của ta tỉnh xe a. Mã Dở Dạ Ti tổng giám đốc cũng không tệ a. Lái đi ra ngoài bao nhiêu phong cách. Audi A8L cũng được ga điệu thấp xa hoa có nội hàm. Những cái kia vốn là còn mừng, mất tự nhiên nữ nghiệp chủ môn bây giờ cũng không nói hoài tới hình tượng gì, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Liên phía trước cái kia mặc sần sám, nói Vũ Nhất Phàm hẹp hỏi nữ nhân, bây giờ cũng không nhịn được động lòng. Nàng vụng trộm kéo sần sám vào áo, lại ưỡn ngực, trong lòng tính toán, thử, không phải liền là sánh bằng đi, ai sợ ai vậy? Lao nương trước kia cũng là giáo hoa cấp bậc. Kính mắt gọng vàng nam nhìn thấy nhà mình lao bà cử động, nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm mắng, thật là một cái thấy tiền sáng mắt cô nàng. Ha ha, Lầu Vương ngươi quả nhiên hội chơi. Ta không có ý kiến, cái này có thể so sánh rút thưởng kích động nhiều, còn có thể mở rộng tầm mắt đâu. Một cái vóc người khôi ngô, trên cổ mang theo lớn dây chuyền vàng đầu chọc cười lớn nói, con mắt đều nhanh sáng lên. Chính là, lúc này mới có ý tứ đi. Lầu Vương đại khí. Chi chỉ Lầu Vương. Hoạt động này ta thích. Dưới đài không thiếu nam nghiệp chủ cũng ồn ào lên theo, từng cái hưng phấn đến giống như là điên cuồng. Trương Đình Đình đứng ở một bên, nhìn xem trên đài những cái kia ganh đua sắc đẹp nữ nghiệp chủ môn trong lòng giống đổ bình ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặn, tư vị gì đều có. Nàng cũng không nghĩ đến, Vũ Nhất Phàm vậy mà hội nghĩ ra cái như vậy suy nghĩ khác người biện pháp tới tặng xe. Xe xịn mỹ nữ, bày ra dáng người, thua thiệt hắn nghĩ ra. Trương Đình Đình vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình, lại nhìn một chút trên người mình đổ công sở, trong lòng âm thầm tương đối, luận tư sắc, chính mình có lẽ không sánh được những cái kia chú tâm ăn mặc qua nữ nhân, nhưng luận dáng người. Thử, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Chương 144, Lầu Vương Anh Minh chương 144, Lầu Vương Anh Minh có thể nghĩ lại, mình bây giờ thế nhưng là lòng tỷ thiên huyện vật nghiệp quản lý, loại trường hợp này, sao có thể cùng những nghiệp chủ môn cùng một chỗ xuất đầu lộ diện. Cái này Vũ Nhất Phàm thực sự là, càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Trương Đình Đình cắn môi một cái, trong lòng vừa có chút nổi nóng, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng căm tức là, Vũ Nhất Phàm làm như vậy, hoàn toàn không có cùng với nàng thương lượng qua, quả thực là xem nàng như không khí. Bất đắc dĩ là, nàng phát hiện mình vậy mà, có chút hâm mộ những cái kia đứng ở trên đài nữ nhân. Nữ nhân nào không hy vọng trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm? Nữ nhân nào không khát vọng được ca ngợi, bị thưởng thức? Sớm biết, ta cũng thay quần áo khác. Trương Đình Đình trong lòng âm thầm hối hận, bình thường vì việc làm thuận tiện, nàng tổng là mặc cái này thân nghiêm túc trang phục nghề nghiệp, đều nhanh quên chính mình cũng là nữ nhân. Đình Đình ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Trương Đình Đình sợ hết hồn, quay đầu lại, phát hiện là Vũ Nhất Phàm không biết lúc nào tới đến bên cạnh mình. Không, không có gì. Trương Đình Đình có chút bối rối mà che giấu, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ngươi cái chủ ý này thật đặc biệt. Đặc biệt? Vũ Nhất Phàm nhíu mày, ngươi không biết là ghen à? Ghen? Ta ăn dấm cái gì? Trương Đình Đình thề thốt phủ nhận, trên mặt một mặt ngạo kiểu, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy dạng này không tốt lắm, vạn nhất có người nói xấu làm sao bây giờ? Nói xấu? Ai dám nói xấu? Vũ Nhất Phàm cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn, ai dám tại trên địa bàn của ta nói nguyên thuyền. Hắn dừng một chút, lại xích lại gần Trương Đình Đình nhẹ giọng nói, lại nói, cái này không phải cũng là vì cho nghiệp chủ môn như phúc lợi đi. Người xem bọn hắn, từng cái vui vẻ bao nhiêu. Trương Đình Đình theo Vũ Nhất Phàm ánh mắt nhìn, chỉ thấy dưới đài nam nghiệp chủ môn từng cái con mắt đều nhanh nhìn thẳng, miệng liệt đến bờ rồ, còn kém không có chạy nước miếng. Thử, nam nhân. Trương Đình Đình nhịn không được ở trong lòng gắt một cái. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ lên đài thử xem. Vũ Nhất Phàm đột nhiên hỏi. Ta. Trương Đình Đình sợ hết hồn, vội vàng khoát tay, ta không thể được, ta còn làm việc đâu. Việc làm. Đây không phải là công việc của ngươi đi. Vũ Nhất Phàm chỉ trên đài, hoạt động mạnh bầu không khí, điều động cảm xúc, đây chính là ngươi am hiểu nhất. Ta Trương Đình Đình nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vũ Nhất Phàm cắt đứt nàng, yên tâm, ta không hội làm người khó xử. Bất quá, lần sau hữu cơ hội ngươi nên thật tốt đền bù ta. Hắn ý vị thâm trường liếc Trương Đình Đình một cái, tiếp đó quay người đi trở lại trên đài. Trương Đình Đình đứng tại chỗ, nhìn xem Vũ Nhất Phàm bóng lưng, không khỏi nhíu mày lại. Đền bù? Như thế nào đền bù? Nàng đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, trên mặt lập tức một hồi nóng lên. Phi, đồ lưu manh. Trương Đình Đình ở trong lòng mắng một câu, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Võ tổng, ngài chiêu này cao à, ta Vương Phú Quý xem như hoàn toàn phục, ngài yên tâm, chỉ cần ngài một câu nói, ta bảo đảm cho ngài kéo tới 10 toa xe nghiệp chủ, mỗi cái đều là đứng đầu mỹ nữ. Một cái bụng vệ nam tử trung niên, đỡ mặt tiến đến Vũ Nhất Phàm trước mặt, cười rạng rỡ. Vương Phú Quý tại Thượng Hải cũng coi như cái nhân vật, mở mấy nhà hội, dưới tay mỹ nữ như mây, thế nhưng chút dòng chi tục phấn, sao có thể cùng lòng tỷ thiên luyện những thứ này cao cấp nghiệp chủ đánh đồng. Vũ Nhất Phàm loại cách chơi này, quả thực là mở ra cửa chính thế giới mới, để cho hắn thấy được vô hạn cơ hội buôn bán. Hắn nhìn xem dưới đài những cái kia dục dịch nữ nghiệp chủ môn trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Bất quá, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, Vũ Nhất Phàm hắng giọng một cái, lên giọng, đây cũng không phải là dự thi hoa hậu, cũng không phải tài nghệ gì biểu diễn, chúng ta so chính là ai hấp dẫn hơn ánh mắt, ai càng có thể bày ra bản thân mị lực. Cho nên, tất cả các vị mỹ nữ, nhưng phải lấy ra các ngươi bản lĩnh giữa nhà tới. Đến nỗi ban giám khảo đi, Vũ Nhất Phàm cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tại dưới đài quét một vòng, liền từ hiện trường nam nghiệp chủ môn tới đảm nhiệm. Một người một phiếu, công bình công chính. Hảo. Không có vấn đề. Lầu Vương Anh Minh. Dưới đài nam nghiệp chủ môn nhao nhao hưởng ứng, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Cái kia, ta có thể tham gia sao? Một cái rụt rè âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bộ mạc, tướng mạo thanh tú nữ hải, đang đứng trong đám người, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Vũ Nhất Phàm. Nhưng mà vẫn còn lớn a. Lớn một chút tốt, lớn một chút hảo, nói không chừng chính là danh liệt ba hạng đầu. Vũ Nhất Phàm hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười, đương nhiên có thể. chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình đủ đẹp, đủ tự tin, liền có thể lên đài. Nữ hài lấy được Vũ Nhất Phàm khẳng định, trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi lên sân khấu. Theo nữ hài lên đài, càng ngày càng nhiều nữ nghiệp chủ cũng gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, trên đài oanh oanh nghiền nghiến, tròn mập tiếng gầy, mỗi người mỗi vẻ. Dưới đài nam nghiệp chủ môn nhìn hoa cả mắt, từng cái hưng phấn đến giống như là ăn Tết. Đây thật là quá kích thích. Một người mang kính mắt, nhìn văn chất băng băng nam nhân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thì thầm. Đúng vậy a, cái này so với trông xe dương còn có ý tứ. Bên cạnh hắn một người mặc áo sơ mi hoa nam nhân, phụ hòa nói, con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Ta nói lão huynh, nước miếng ngươi đều nhanh nhỏ giọt ta dày lên. Gã đeo kính ghét bỏ mà xê dịch chân. Áo sơ mi hoa nam lúc này mới lấy lại tinh thần, lúng túng lao đi khỏe miệng, hắc hắc, thất thố thất thố. Bất quá nói thật, cái này Long Tỷ Thiên luyện nghiệp chủ, chất lượng là thật cao a. Tùy tiện kéo một cái đi ra, đều có thể đi làm người mẫu. Đó là, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Có thể vào ở nơi này, cái nào không phải nhân trung long vượng. Gã đeo kính đẩy mắt kính một cái, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lầu Vương nghiệp chủ chiêu này là thật cao. Vừa sống động bầu không khí, lại cho chúng ta mưu phúc lợi, nhất cử lưỡng tiện a. Áo sơ mi hoa nam giơ ngón tay cái lên. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra là đẳng cấp gì. Chúng ta những thứ này tốt kép, liền đợi đến xem kìa. Gã đeo kính nói, ánh mắt lại rơi vào trên đài. Bây giờ, trên đài bầu không khí đã đạt đến gay cấn. Nữ nghiệp chủ môn vì tranh đoạt xe sang trọng, nhao nhao sử xuất tất cả vô liếng. Có ưu nhã lộ ra được thân hình của mình đường cong, có nhiệt tình nhảy lên sống động vũ đạo, còn có trực tiếp đi lên tê đài tú. Trong lúc nhất thời, trên đài trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Vũ Nhất Phàm ngồi ở dưới đài, nhìn xem trước mắt cái này cảnh đẹp ý vui một màn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Võ tổng, ngài chiêu này thực sự là tuyệt. Ta dám cam đoan, sau ngày hôm nay, Long Tỷ Thiên luyện danh tiếng, tuyệt đối hội truyền khắp toàn bộ Thượng Hải. Vương Phú Quý tiến đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, một mặt định hót nói. Vương tổng quá khen, ta cái này cũng là vì phản hồi nghiệp chủ đi. Vũ Nhất Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá, võ tổng, ngài nhìn, cái này bình chọn tiêu chuẩn, có hay không có thể lại hơi nới lỏng một điểm. Vương Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, hỏi dò. A, Vương tổng có đề nghị gì? Vũ Nhất Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Hắc hắc, ý của ta là, có thể hay không để cho ta cũng tham dự một chút bình chọn. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối công bình công chính, cam đoan tuyển ra phù hợp nhất ngài tâm ý nghiệp chủ. Vương Phú Quý một mặt nụ cười bị ổi. Chương 145, bà chủ nhà đã lâu không gặp. Chương 145, bà chủ nhà đã lâu không gặp. Vũ Nhất Phàm nhìn hắn một cái, trong bụng cười thầm, gia hỏa này thật đúng là sắc đảm bảo thiên. Bất quá, hắn cũng không để ý thêm một cái giúp đỡ. Được a, Vương tổng đã có hứng thú, vậy thì cùng một chỗ a. Vũ Nhất Phàm sảng khoái đáp ứng. Được rồi, cảm tạ võ tổng. Vương Phú Quý lập tức vui vẻ ra mặt, hùng hục chạy đến trên đài, gia nhập ban giám khảo đoàn. Theo Vương Phú Quý gia nhập vào, dưới đài bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Nam nghiệp chủ môn từng cái giống như là điên cuồng, nhao nhao vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nghiệp chủ hò hét trợ uy. Cái kia mặc sườn xám, dáng người thật hảo. Trước sau lồi lõm, quả thực là nhân gian bưu vật. Cắt, cái kia mặc quần cụt cũng không tệ a. Chân lại dài vừa mịn, ta có thể chơi một năm. Các ngươi đều quá nông cạn. Ta cảm thấy cái kia xuyên trang phục nghề nghiệp có khí chất hơn, xem xét chính là tài trí mỹ nữ. Thôi đi, loại nữ nhân kia, xem xét liền không dễ trọng. Vẫn là cái kia xuyên ngai đeo đủ tay, ta thích. Nghe dưới đài nam nghiệp chủ môn tiếng nghị luận, Vũ Nhất Phàm tâm bên trong một hồi buồn cười. Hắn phát hiện, những thứ này cái gọi là cao cấp nhân sĩ kỳ thực cũng liền giống như người bình thường, có thất tình lục dục, có sở thích của mình cùng thành kiến. Bất quá, đây cũng chính là hắn muốn thấy được. Hắn muốn để cái này một số người đều nhớ kỹ, tại Long Tỷ Thiên Huyền, hắn Vũ Nhất Phàm mới thật sự là vương giả. Tốt, các vị, trên lệch thời gian không nhiều lắm, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu. Vũ Nhất Phàm đứng lên, lớn tiếng tuyên bố. Nam nghiệp chủ môn nhao nhao lấy điện thoại di động ra, bắt đầu vì chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nghiệp chủ bỏ phiếu. Trong lúc nhất thời, trên đài dưới đài phi thường náo nhiệt. Trương Đình Đình đứng ở một bên, nhìn xem trước mắt cái này điên cuồng một màn, trong lòng thực sự là khó chịu một nhóm. Nàng vừa vì Vũ Nhất Phàm thành công cảm thấy cao hứng, lại vì chính mình không cách nào tham dự trong đó cảm thấy thất lạc. Nam nhân này thật đúng là để cho người ta vừa yêu vừa hận. Trương Đình Đình cắn môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng biết đi qua hôm nay trận này nháo kịch, Vũ Nhất Phàm tại Long Tỷ Thiên Luyện địa vị đem càng thêm củng cố. Mà nàng cũng sẽ tại Vũ Nhất Phàm quang hoàn phía dưới tiếp tục đóng vai lấy nhân vật của mình. Có lẽ đây chính là vận mệnh của ta. Trương Đình Đình thở dài, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Nhưng lập tức nàng lại tỉnh lại, trên mặt đã lộ ra chuyên nghiệp nụ cười. Bất kể như thế nào, ta đều phải làm cho tốt công việc của mình. Trương Đình Đình ở trong lòng yên lặng tự đủ. Nàng biết chỉ có dạng này, nàng mới có thể tại cái này tràn ngập cạnh tranh cùng cám dỗ thế giới bên trong tìm được vị trí của mình. Cái kia, ta có chút khẩn trương. Cái kia mặc một mạc nữ hải nhút nhát đi đến Vũ Nhất Phàm thân bên cạnh, nhỏ giọng nói, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút, ngươi rất xinh đẹp, tự tin điểm, nhất định có thể. Vũ Nhất Phàm cười khích lệ nói. Nữ hài nhìn xem Vũ Nhất Phàm ánh mắt chân thành, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, ân, ta hội cố gắng. Vũ Nhất Phàm nhìn xem nữ hài, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác vô hình. Hắn cảm thấy cô gái này có lẽ hội mang đến cho hắn một chút không tưởng tượng được kinh hỉ. Lão công, ngươi nhìn ta cái này thân như thế nào? Sườn xám nữ nhân lắc mông chi đi đến kính mắt gọng vàng nam trước mặt, nũng nịu hỏi:
"Hừ, mặc thành dạng này, muốn cầu dẫn ai vậy?"
Kính mắt gọng vàng nam tức giận nói:
"Ai nha, chán ghét. Nhân gia còn không phải là vì cho ngươi tranh khẩu khí đi."
Sườn xám nữ nhân làm nũng nói:
"Bớt đi bộ này, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám cho ta mất mặt, xem ta như thế nào thu thập ngươi."
Kính mắt gọng vàng nam hung tợn uy hiếp nói:
"Yên tâm đi, lão công, ta nhất định không biết để ngươi thất vọng."
Sườn xám nữ nhân nói, ưỡn ngực, lắc mông chi đi lên sân khấu.
Kính mắt gọng vàng nam nhìn xem nhà mình lão bà bóng lưng, trong lòng một hồi bực bội. Hắn biết, chính mình lần này là triệt để bị Vũ Nhất Phàm đùa bỡn.
Cái này đều chuyện gì a?
Kính mắt gọng vàng nam càng nghĩ càng giận, một cước đá bay bên chân bình nước suối khoáng.
Trên đài, nữ nghiệp chủ môn ganh đua sắc đẹp đã tiến nhập giai đoạn ác liệt.
Sườn xám nữ nhân không hổ là kinh nghiệm xa trường, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một cỗ mị kính, dẫn tới dưới đài tiếng huýt sáo liên tục. Cái kia mặc quần cụt nữ hải cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, ỉ vào một đôi chân dài, quả thực là đem tê lên trên bục da vịt tỏ gì ạ sĩ cờ dịp tú cảm giác. Liền cái kia ngay từ đầu rụt rè một mặt nữ hải, cũng tại Vũ Nhất Phàm cổ vũ phía dưới, dần dần buông tay buông chân. Nàng không có quần áo trang sức hoa lệ, cũng không có xuất chúng dáng người, nhưng nàng thắng ở thanh thuần tự nhiên, ngược lại tại trong một đám lùng trang diễm mặt nữ nghiệp chủ, lộ ra phá lệ thành tân thoát tục.
Bỏ phiếu,
bỏ phiếu.
Chín hảo, chín hảo.
Ta ném chín hảo.
Ta ném sáu hảo,
sáu hảo cái kia sơn xám, tuyệt.
Ba hảo, ba hảo.
Chân chơi năm.
Dưới đài, nam nghiệp chủ môn cơ điện thoại, khàn cả giọng mà vì chính mình ủng hộ nữ nghiệp chủ bỏ phiếu, tràn diện một trận mất khống chế.
Trương Đình Đình đứng ở một bên, nhìn xem bọn này điên cuồng nam nhân, trong lòng một hồi khinh bỉ. Nàng thừa nhận, trên đài những nữ nhân kia chính xác đều có các bị lực, nhưng vì mấy chiếc xe liền như thế thất thố, có phần cũng quá điệu giới.
Chờ đã.
Ngay tại bỏ phiếu sắp lúc kết thúc, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đầm màu trắng nữ tử, chậm rãi đi tới. Nàng dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại làm cho người hít thở không thông đẹp.
Là Lý Vi.
Nàng sao lại tới đây?
Vũ Nhất Phàm buồn bực, từ lần trước hai người tại hành lang ở giữa tiêu giao sau, liền tốt mấy ngày một mực không tìm đến, hắn còn tưởng rằng từ đây liền thiếu đi thai họa một nữ nhân, không nghĩ tới này nương môn nhi lại giết trở về, thật đúng là âm hồn bất tán.
Lý Vi chậm rãi đi đến trước mặt, ánh mắt giống ít quang mở dạng, đem Trương Đình Đình từ đầu đến chân quét mấy lần, ánh mắt kia như chính cung nhìn Tần Phi.
"Tiểu Phàm, đây là lần trước cái kia giúp chúng ta khơi thông đường ống vật nghiệp quản lý a.
Nàng ở đây xem náo nhiệt gì?
Tỷ nhớ ngươi, buổi tối đi tỷ nhà, tỷ tự mình xuống bếp, làm cho ngươi bắt mì sợi nóng hổi bồi bổ, thuận tiện
cho ngươi thêm khơi thông khơi thông."
Lý Vi lời này, công khai là quan tâm Vũ Nhất Phàm bụng trộm lại là tại cùng Trương Đình Đình phân cao thấp.
Lý Vi lại ghét bỏ mà che bịt mùi hôi, "Tiểu Phàm, ngươi có hay không ngửi được dễ tao mùi vị gì? Là lạ, không hội là hồ ly tinh từ động vật trong viên chạy ra ngoài a?"
Vũ Nhất Phàm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trực tiếp đem giả cầm vờ điếc bốn chữ diễn dịch đến cực hạn. Hắn bây giờ giống như một bị gác ở trên lửa nướng thịt xiên, hai mặt tư tư bốc lên dầu, bên nào đều không thể chơi bảo.
Trương Đình Đình là vật nghiệp quản lý, trên mặt nổi đắc tội không nổi, vụ trộm
càng đắc tội không dậy nổi.
Lý Vi đâu, đó là phía trước chủ thuê nhà, bây giờ là tỷ tỷ, tốt quan hệ này càng vi diệu hơn, xử lý không tốt, về sau còn thế nào khoái trá giao lưu cảm tình.
Chương 146, bị Lý Vi kéo về nhà. Chương 146, bị Lý Vi kéo về nhà. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng. Hai nữ nhân này, một cái là hoa hồng có gai, một cái là chín mùi cây đỏ mật, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bây giờ tình huống này, rõ ràng là tu la chàng khúc nhạc dạo, chính mình nếu là dính vào, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ.
Vũ Nhất Phàm âm thầm may mắn mình bình thường đoán luyện tới nhiều, cơ thể vô cùng đồng, bằng không thì lúc này đoán chừng đã run chân.
Hắn cũng không muốn trở thành hai nữ nhân chiến tranh vật hy sinh. Tinh lực dồi dào không có nghĩa là đầu óc ngu si, hắn Vũ Nhất Phàm cũng không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động đạo tiểu tử ngốc.
Hệ thống nơi tay, dạng gì mỹ nữ tìm không thấy.
Hà tất ở chỗ này lội vũng nước đục này.
Hắn bây giờ muốn làm chính là giữ yên lặng theo dõi kỳ biến.
Đợi các nàng hai đánh đến không sai biệt lắm, chính mình trở ra thu thập tàn cuộc.
Nói xong, Lý Vi trực tiếp kéo bên trên Vũ Nhất Phàm cái kia so với người bình thường bắp chân còn to cánh tay, cảm thụ được cái kia bắp thịt rắn chắc, con mắt đều sáng lên. "Tiểu Phàm, ngươi cánh tay này cơ bắp gần nhất lại phát đạt à, xem ra không ít bỏ công sức rèn luyện, xúc cảm coi như không tệ, buổi tối để cho tỷ nghiên cứu thật kỹ một chút thôi, bất quá gần nhất nhìn xem gầy, chật chật chật, làm ta đau lòng chết đi được."
Vũ Nhất Phàm trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ, "Này nương môn nhi, thật đúng là không đem chính mình làm tỷ tỷ a mẹ vị thế nào hơi nặng quá."
Hắn cố ý đùa nàng, "Đúng vậy à, Vi tỷ, ta gần nhất thế nhưng là mỗi ngày tại phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa đâu, chuyên môn vì ngươi luyện.
Bất quá, ta hoạt động này còn không có kết thúc đâu, nếu không thì
ngươi đầu tiên chờ chút đã."
Lý Vi lật ra cái có thể đem người móc ra hồn nhi mị nhãn, "Không cần đi, nhân gia vừa pha xong suối nước nóng trở về, toàn thân sền sệt, phải mau trở về tắm nước nóng, thay quần áo khác. Chỗ này không phải có sẵn sức lao động đi, ngươi để cho nàng xử lý xuống không phải tốt, bằng không thì chúng ta cho không vật nghiệp công ty nhiều vật nghiệp như vậy phí hết, đúng không, Trương quản lý?"
Trương Đình Đình đứng ở đó, thân thể thẳng tắp, trên mặt mang nghề nghiệp giả cười, trong lòng đã sớm đem Lý Vi hồ ly tinh này mắng mấy trăm lần.
Nàng đúng mực mà trở về mắng, "Tốt, Lý nữ sĩ, ta xem ngài suối nước nóng này pha, khuôn mặt đều đỏ bừng, sợ là có chút phát tao đi.
Nếu không thì, ngài vẫn là mau để cho một phàm tiễn đưa ngài đi về nghỉ ngơi đi,
dù sao hắn còn như cái nhi tử, đối với ngài như vậy biết chuyện hiếu thuận, nhất định có thể đem ngài chiếu cố thỏa thỏa tiếp tiếp, ngài nói đúng không? Đều dùng đến ngài chính là cố ý xấu xí Livy. Trương Đình Đình lời nói này gọi là một cái trong đông có kim, vừa châm biếm Livy lớn tuổi, vừa tối bày ra nàng và Vũ Nhất Phàm ở giữa quan hệ không minh bạch. Livy sắc mặt cứng đờ, nụ cười kém chút không có treo lại. Nàng không nghĩ tới Trương Đình Đình nhìn xem điềm đạm nho nhã, miệng lợi hại như vậy. Nhưng khi mặt nhiều người như vậy, nàng lại không tốt phát tác, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống. Vũ Nhất Phàm mắt nhìn thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, trong lòng hô to khá lắm mau đánh giảng hòa, khu cụ, cái kia, Vi tỷ, Trương quản lý, các ngươi đều bất tranh cãi. Hoạt động này cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta trước tiên đem phần thưởng phát. A. Trương Đình Đình lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Livy, quay người đi đến trên đài, dứt khoát lợi ra đời tuyên bố, bỏ phiếu kết thúc. Chúc mừng 9 hào, 6 hào, 3 hào, 11 hào nghiệp chủ thu được lần này hoạt động phần thưởng. Thỉnh 4 vị lên đài lãnh thưởng. 4 vị may mắn nữ nghiệp chủ vui vẻ ra mặt lên đài, từ lễ nghi trong tay tiểu thư tiếp nhận chìa khóa xe mô hình, kích động đến không ngậm miệng được. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, bầu không khí lần nữa bị đẩy hướng cao trào. Các vị nghiệp chủ, hôm nay hoạt động đến đây kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ đại gia tham dự, cũng cảm tạ Vũ Tiên Sinh khẳng khái tài trợ. Trương Đình Đình nghề nghiệp phong phạm 10 phần, một phen nói đến giọt nước không lọt, sau khi tan họp, mời mọi người có thứ tự rời sân, chú ý an toàn. Tiếng nói vừa ra, trong đám người bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, lần này hoạt động trung chi tiêu phần thưởng, bất chờ 911 cả rẻ dạ S, 150 vạn, mà giờ dạ tỷ tổng giám đốc, 180 vạn, Audi A8L, 100 vạn, hiểu Mesu 7 đỉnh phối bản, 30 vạn, bản bạc 460 vạn, phát động 200 bội phản hiện tới sổ 9.2 ước nguyên. Vũ Nhất Phàm nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, cười nhìn lấy hắn mảnh giang sơn này. Lý Vi gặp hoạt động kết thúc, kéo lại Vũ Nhất Phàm cánh tay, gắt giọng, "Tiểu Phàm ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Các nàng cũng có xe, ta đây." Vũ Nhất Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Lý Vi liền phối hợp nói, "Đi, cùng ta về nhà. Đêm nay ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi." Nói xong, không nói lời gì lôi Vũ Nhất Phàm liền hướng bên ngoài đi. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình nhiệt tình làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo đi. Trương Đình Đình nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp, bất quá cũng chỉ có thể nhịn xuống đoạt lại Vũ Nhất Phàm xúc động. Đến Lý Vi nhà, Vũ Nhất Phàm còn không có vào cửa, liền bị Lý Vi một cái đẩy lên trên tường, tới một rắn rắn chắc chắc bích đông. "Tiểu Phàm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thích cái kia Trương Đình Đình?" Lý Vi nhìn chằm chằm Vũ Nhất Phàm ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông. Vũ Nhất Phàm bị nàng bất thình lình chất vấn làm cho sững sờ, lập tức phản ứng lại, "Này nương môn nhi là ghen." Hắn ra vẻ vô tội chớp chớp mắt, "Vi tỷ, ngươi cái này nói chỗ nào lời nói? Ta làm sao lại thích nàng đâu? Trong lòng ta chỉ có ngươi một cái." "Thật sự?" Lý Vi bán tín bán nghi. "Đương nhiên là thật sự." Vũ Nhất Phàm lời thề son sắt, ánh mắt gọi là một cái chân thành, còn kém không đem trái tim móc ra cho Lý Vi nhìn, "Ta thề với trời, ta nếu là ưa thích Trương Đình Đình liền, liền để ta đi ra ngoài bị tiền đập chết, ăn cơm bị nẹt chết, uống nước bị sặc chết, đi đường bị xe." "Ai u." Vũ Nhất Phàm lời còn chưa nói hết, trên đầu liền chịu Lý Vi một cái bạo lật. "Dừng lại dừng lại. Nói nhảm cái gì đâu?" Lý Vi giận trách mà trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cái này miệng, tốt mất linh hư linh, về sau nhưng không cho loạn phát tệ." Vũ Nhất Phàm xoa đầu, trong lòng âm thầm cô, cái này thể phát, tựa như là có chút hung ác. Bất quá, bị tiền đập chết, giống như cũng không tệ. Hắn con ngươi đảo một vòng, thay đổi một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ. "Vi tỷ, ngươi nhìn ta cái này thể đều phát, ngươi nhưng phải tin tưởng ta à? Trong lòng ta, ngoại trừ ngươi, đâu còn có thể chứa phải phía dưới người khác." Lý Vi bị hắn bộ dáng này chọc cười, đưa tay méo méo gương mặt của hắn, "Tính ngươi thất thời. Bất quá, chỉ nói ngoài miệng không thể được, phải có hành động thực tế." "Hành động thực tế?" Vũ Nhất Phàm chớp chớp mắt, cố ý giả ngu, "Vi tỷ, ngươi muốn cái gì hành động thực tế a? Nếu không thì ta cho ngươi biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn." "Tới ngươi." Lý Vi cười mắng, đưa tay nhẹ nhàng đập Vũ Nhất Phàm ngực một chút, cảm thụ được thủ hạ bắp thịt rắn chắc, nàng ánh mắt trở nên mê ly lên, "Ý của ta là, ngươi được chứng minh cho ta xem." "Chứng minh như thế nào?" Vũ Nhất Phàm biết rõ còn cố hỏi, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. "Ngươi nói xem." Lý Vi mị nhãn như tơ, cơ thể nhẹ nhàng kéo đi lên, thổ khí như lan, "Đương nhiên là, dùng ngươi am hiểu nhất phương thức đã chứng minh." Vũ Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng trán, "Này nữ môn, thực sự là càng ngày càng sẽ vậy vậy." Hắn ôm Lý Vi eo nhỏ nhắn, tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Vi tỷ, đây chính là ngươi nói, một hồi cũng đừng cầu xin tha thứ."